Chương 397, Tường Thụy hiện thế, đại điện bắt đầu. Chương 397, Tường Thụy hiện thế, đại điện bắt đầu. Thanh âm của hắn bén nhọn mà chói tai, ai dám chen ta Thiên Quyền Thương Hội người? Muốn chết? Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Nam nhân mập đi theo phía sau một đám giống nhau thân mang hoa lệ phục sức người. Những người này vẻ mặt ngạo mạn, dường như người chung quanh đều thấp bọn hắn nhất đẳng. Bất quá đến lúc này, những này đắt đỏ mặc không chỉ có không có cho bọn họ cung cấp bất kỳ ưu thế nào, ngược lại trêu đến người bên ngoài tràn ngập địch ý trong đám người. Đại gia vốn là bởi vì chen chúc mà kích động, bây giờ nhìn thấy bọn hắn lớn lối như thế, bất mãn trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Dựa vào cái gì để chúng ta tránh ra? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trong đám người bỗng nhiên có người la lớn. Thanh âm này như là dây dẫn nổ, trong nháy mắt đốt lên không khí khẩn trương. Kim sát trường bào mập nam nhân nghe xong sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn vung tay lên, một đạo năng lượng cường đại sóng xung kích hướng về gọi hàng người đánh tới. Gọi hàng người sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển dị năng ý đồ ngăn cản. Nhưng này sóng xung kích lực lượng quá mức cường đại, hắn vẫn là bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, té ngã trên đất. Ai đang náo sự tình? Một bên duy trì trật tự đội tuần tra nhìn thấy rối loạn sau nhanh chóng đuổi tới. Khi bọn hắn chạy đến xem tới nam nhân mập trên thân Thiên Quyền Thương Hội tiêu chí lúc, chỉ là phất phất tay đem người bị thương đưa đi trị liệu, liền không truy cứu nữa. Gặp tình hình này, nam nhân mập lòng hư vinh bạo dạng, trong lòng phi thường hài lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người chung quanh lạnh lùng hô, ai dám lại ngăn cản chúng ta, đây chính là kết quả. Sau đó nam nhân mập ngẩng đầu tiếp tục hướng về ngoại thành tiến đến. Lần này, nam nhân mập những nơi đi qua, đám người tất cả đều nhao nhao né tránh, trên mặt lộ ra kính ý thần sắc. Nhưng ở cái này kính sợ phía dưới, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Làm thân ở Dương Thành giác tỉnh giả nhóm, vẻ mặt hưng phấn chạy tới long mạch vị trí lúc, lại phát hiện nơi đó đã bị một loại nào đó trận pháp cường đại phong tỏa. Cái kia trận pháp như là một cái to lớn tường cao, đem ngoại giới cùng long mạch nơi ở ngăn cách. Mà thành chủ Ly Dương đã sớm tại long mạch vị trí trước bố trí xong quan cảnh đài, còn tăng phái số lớn cường giả để duy trì lấy đại trận cùng trật tự. Lúc này, Ly Dương đang mang theo Lý Vũ một người đến đây. Ly Dương vừa đi vừa cùng Lý Vũ kiên nhẫn giải thích, Tinh Quân, một mình mời không còn ý gì khác. Thật sự là long mạch vị trí chi địa chướng khí tràn ngập, không cách nào dung nạp quá nhiều người, lại thêm loại độc khí này đối thực lực thấp giác tỉnh giả có khó khôi phục di chứng. Một khi nhiễm, liền có thể trung thân chịu tra tấn. Vì để phòng vạn nhất, chỉ có thể nhường Tinh Quân đội ngũ lưu tại trong thành, dự phòng xảy ra bất trắc a. Lý Vũ khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn đã thu hoạch được long mạch, tự nhiên cũng biết rõ vô cùng. Tại long mạch địa phương của khởi, không chỉ có dị tượng liên tục phát sinh, còn kèm theo năng lượng nguyên tố hỗn loạn, đối bình thường giác tỉnh giả mà nói xác thực vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa thật muốn có khó giải quyết tình huống xảy ra, hắn cũng có thể không có nỗi lo về sau buông tay buông chân, không khác biệt thi triển phạm vi lớn công kích. Nhìn như vậy đến, đem bảy đám lưu tại Dương Thành cũng coi như tương đối phù hợp. Rất nhanh, Lý Vũ ngay tại Ly Dương tự mình dẫn đầu hạ, dẫn đầu đi tới quan sát vị trí tốt nhất trên đài cao. Thứ 10 Tinh Quân, mời ngồi. Ly Dương mặt mũi tràn đầy mỉm cười đưa tay mời. Đa tạ. Lý Vũ lễ phép đáp lại, sau đó quay đầu ngồi ở hàng thứ nhất ở giữa một cái ghế bên trên. Những này cái ghế rõ ràng là Ly Dương đã sớm phái người bày ra tốt. Lý Vũ nhìn xem chung quanh còn lại không cái ghế, hắn thế mà còn là cái thứ nhất đến. Cái này cũng đủ để thể hiện ra Ly Dương đối với hắn coi trọng. Lý Vũ sau khi ngồi xuống ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt đối diện nơi xa là một mảnh bao trùm màu hồng mê vụ trong mưa đầm lầy. Kia đám sương mù tràn ngập trong đầm lầy, loan thoáng có thể nhìn thấy một loại nào đó cùng loại cuốn rốn đồ vật, chung quanh còn có như là mạch máu trạng dòng nước ngay tại chuyển vận lấy cái gì. Mà đầm lầy phía dưới còn có hơi mở đồ vật đang không ngừng nhúc nhích, dường như thật sự có sinh mệnh tại thai nghén đồng dạng. Mặc dù Lý Vũ khoảng cách đầm lầy vẫn còn tương đối xa, nhưng vẫn như cũ có một ít nhàn nhạt màu hồng mê vụ từ đằng xa chậm rãi nhẹ nhàng tới. Kia mê vụ mang theo một loại kỳ dị hương vị. Lý Vũ chỉ là có chút hút vào một chút, liền có thể cảm giác được một cỗ khô nóng dâng lên, xem ra trong xương mù sát thực chứa một loại nào đó không hiểu độc tố. Bất quá trong chốc lát, phần bụng luồng khí xoáy chỗ tinh hỏa liền phát ra rất nhỏ rất băng thiêu đốt âm thanh, nhẹ nhõm loại bỏ rơi mất những này xâm nhập thân thể màu hồng độc tố. Nhìn thấy Lý Vũ hút vào màu hồng mê vụ vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, Lý Dương liền biết hắn không nhìn lầm người. Hắn cũng tại đồng thời vững tin, Dương Thành thế hệ trước lưu lại tư liệu cũng tất cả đều là thật. Cho dù là yếu nhất tinh quân, cũng xa không phải bọn hắn những này bình thường giác tỉnh giả có khả năng bén nể. Lý Vũ thực lực, nhường Lý Dương trong lòng đã kính sợ lại yên tâm. Lý Dương giống nhau ngẩng đầu, nhìn một cái xa xa mê vụ đầm lầy chậm rãi mở miệng, tự mình giới thiệu, tinh quân có biết, cái này quan cảnh đài là Dương Thành trước kia chạm đầu đài cùng giết người cái cọc cải chế. Lý Vũ đang chờ Lý Dương tiếp tục nói đi xuống, Lý Dương lời nói lại im bặt mà dừng, ngược lại vừa cười vừa nói, chẳng qua hiện nay có tinh quân tại, cũng là không cần lo lắng. Tinh quân mệnh cách quý giá, nhất định có thể trấn trụ cái này trùng thiên sát khí. Lý Dương bỗng nhiên túi người sờ lên trong đó một cái ghế, động tác nhu hòa, đây chính là khó được chiếc ghế. Chiếc ghế ngồi càng lâu, càng có thể thấy rõ những cái kia nhận không ra người hoạt động. Lý Dương vừa dứt lời, mê vụ đầm lầy bên trong liền truyền ra nhàn nhạt tiếng long ngâm, phản phất có cái gì muốn theo trong xương mụ xông ra. Thời gian không còn sớm, tinh quân lại ở chỗ này xem lễ. Lý Dương chắp tay lui về đi xuống bậc thang. Lý Vũ cũng có chút chắp tay đáp lại. Thân làm Dương Thành thành chủ Lý Dương, vậy mà tự mình đem Lý Vũ an bài tốt vị trí sau, lúc này mới yên tâm đi chủ trì đại điện. Điều này cũng làm cho Lý Vũ lần thứ nhất có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mặc dù có tinh quân tầng này thân phận, nhưng hắn cũng không nghĩ đến xem như đứng đầu một thành Lý Dương, có thể hạ thấp tư thái làm đến mức độ như thế. Coi như chỉ là mặt ngoài thái độ, cũng đầy đủ nhường Lý Vũ đối Lý Dương cảnh giác vung lòng 3 phần. Lý Vũ không thể không thừa nhận, Ly Dương thành chủ bộ này lễ phép khen tặng xuống tới, quả thực uy tiếp. Biết rõ là cố ý vì đó, vẫn dạy người tham luyến điểm này ấm áp. Bất quá, Lý Vũ luôn cảm giác Ly Dương trong lời nói mới rồi còn giống như cất giấu ý tứ khác, phản phất tại ám chỉ thứ gì, nhường hắn nhìn không thấu. Một bên khác, Ly Dương đã đi tới đám người tụ tập trận pháp tường cao chỗ. Ly Dương đứng ở cao ba trượng trụ phía trên, màu đen áo mãng bảo bị cương phong nhấc lên bay phất phới, quan sát đám người. Ánh mắt mọi người cũng tất cả đều bị thành chủ Ly Dương hấp dẫn, trong nháy mắt an tĩnh lại. Ly Dương đưa tay hư ép, thanh âm hùng hồn xuyên thấu ồn ào náo động mưa to, tường thụy hiện thế, lúc này lấy đại điện tế chi. Những người không liên quan lập tức lui đến bên ngoài ba dặm, cưỡng ép tới gần người, sinh tử tự phụ. Nhưng vào lúc này, đại địa lần nữa oanh minh. Bầu trời trong mây đen có quang mang nhanh chóng hiện lên, đã có dị tượng xảy ra. Ly Dương cũng phát giác được không sai biệt lắm là lúc này rồi, chỉ thấy hắn song quyền dùng sức đụng một cái. Đông! Một tiếng nổ rung trời, Ly Dương quanh thân khí thế như vực sâu biển lớn, hoàn toàn bộc phát ra. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn toàn trường, thanh âm như lôi đình nổ tung, phúc phận đại điện chính thức bắt đầu. Chương 398, Bắc cảnh thiết kỵ chương 398, Bắc cảnh thiết kỵ. Ly Dương ra lệnh một tiếng, trung quanh thanh đồng chu dài hướng lên trời thổi, trầm thấp hùng hồn hào âm thanh hóa thành sóng âm trực trùng bất tiêu. Cùng lúc đó, 36 tên thân mang gấm hoa hoa phục vũ cơ phát động dị năng, nhẹ nhàng bay về phía không trung. Các nàng dáng người uyển chuyển, giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiết tử, trong tay dây lụa tung bay theo gió. Dây lụa tung bay ở giữa, vẩy xuống điểm điểm huỳnh quang, tựa như tinh hà chút xuống, như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết. Người ở chỗ này tất cả đều bị đặc sắc tuyệt luân biểu diễn hấp dẫn ánh mắt, nguyên bản chen chúc tiếng cai vã cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, mọi người dường như quên đi trước đó phân tranh. Ngắn ngủi khai mạc biểu diễn qua đi, Ly Dương trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, như là một tòa núi cao nguy nga, ép hướng toàn trường. Ánh mắt của hắn như bốc, cao giọng hô, thế lực khắp nơi, theo tự ra trận. Mặc dù nghe được thành chủ nói có thể ra trận, người phía sau nhóm bắt đầu xông về phía trước động, nhưng tại trận người nhưng như cũng không nhúc nhích. Cũng không phải bọn hắn không muốn ra trận, mà là tại Ly Dương cỗ này vô hình cảm giác gáp bách hạ, thân thể của bọn hắn như là gánh nặng ngàn cân, những người bình thường kia cơ hồ khó mà lại hướng phía trước một bước. Cho dù là giác tình giả, cũng chỉ có thể tại cổ khí thế cường đại này dưới hành động gian nan, mỗi phóng ra một bước đều phảng phất muốn sử xuất khí lực toàn thân. Chỉ có những cái kia thực lực mạnh mẽ giác tình giả, đương tựa theo tự thân thâm hậu nội tình cùng thực lực cường đại, khả năng đỉnh lấy cỗ khí thế này, vẻ mặt tự nhiên tiếp tục đi tới. Ly Dương cử động lần này cũng là tại mịt mờ nói cho tất cả mọi người, phàm tại hắn uy áp hạ, còn có thể thành công xuyên qua trận pháp tường cao người, mới nắm giữ khoảng cách gần quan sát long mạch quật khởi thực lực. Nếu không, cho dù là may mắn tới gần kia phiến đồng lầy, cũng chỉ là bạch bạch đi mất mạng mà thôi. Tại Ly Dương tuyên bố đại điện chính thức bắt đầu sau, nơi xa bỗng nhiên có một cỗ thánh quang khí tức chuyển đến, màu trắng quang mang như là gió xuân hiu hiu, nhu hòa đẩy ra phía trước chen chúc người. Ly Dương ghé mắt, là An Đông Nhi Áo kịp thời chạy tới. Lúc này An Đông Nhi Áo đã đổi lại một thân hoa lệ mạ vàng thánh bảo, kia thánh bảo bên trên khảm nạm lấy vô số viên các loại nhan sắc bảo thạch. Sau lưng của hắn lơ lửng lục rực vòng ánh sáng, tản ra thánh khiết quang huy. Những nơi đi qua, đám người giống như thủy triều tự động tách ra, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt. An Đông Ni Áo đưa tay lăng không ấn xuống, nhu hòa thánh quang cùng Ly Dương uy áp hình thành ngắn ngủi căng thẳng, hai loại khí thế cường đại đụng vào nhau, dẫn tới bốn phía kinh hô liên tục. Trung Châu giác tỉnh giả chưa bao giờ thấy qua dạng này dị năng, kia thánh quang dường như có một loại ma lực, có thể lặng yên ảnh hưởng tâm thần của người ta. Hóa ra là An Đông Ni Áo các hạ tới, mời. Cao trụ bên trên Ly Dương mỉm cười, trong tươi cười mang theo một tia vừa đúng nhiệt tình cùng tôn trọng, đưa tay làm ra mời chạm. An Đông Ni Áo đối Ly Dương nhẹ gật đầu, liền dẫn người hướng phía Long Ngâm phương hướng đi đến. Phía sau hắn những cái kia giáo đỉnh các thánh đồ, dường như không có cảm nhận được bất kỳ uy áp, toàn bộ thành công đi theo An Đông Ni Áo xuyên qua trận pháp, cùng nhau đi thẳng về phía trước. Thẳng đến lúc này, những cái kia Ly Dương mời mà đến các cường giả mới khoan thai tới chậm. Bọn hắn cũng không có cùng đám người tranh đoạt, thật giống như nắm giữ thực lực người, dù sao vẫn cần cuối cùng áp chụp ra sân đồng dạng. Một cỗ nhàn nhạt tiểu hương gió thổi qua, đám người theo bản năng khịt khịt mũi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp một mình nhanh chóng chạy đến, hóa ra là Máu Phiến công chúa Huyết Nguyệt. Nàng vẫn như cũ mặc cực kỳ thanh lương, không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt, cố ý hiện ra chính mình hoàn mỹ dáng người, theo đám người phía trên nhanh chóng lướt qua. Kia như tuyết da thịt tại nước mưa bên trong lóe mê người quan trạch, dẫn tới ở đây nam tính giác tỉnh giả nhóm nhau nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ một cái, bọn hắn liền nhau nhau ngốc trệ, ánh mắt liền bị kia tuyết trắng một mực hấp dẫn, ánh mắt đều không bỏ được nháy một chút Huyết Nguyệt người nhẹ như yến, đi vào trận pháp tường trước, ôn nhu đối với Ly Dương dò hỏi, thành chủ đại nhân Lý Vũ đã đến sao? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia hờn dỗi, để cho người ta nghe xong không khỏi sinh lòng gợn sóng. Ly Dương nghe xong vẻ mặt chấn định, không có chút nào gợn sóng, chỉ là theo màu đỏ cái yếm tuyết trắng chỗ rời đi ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Huyết Nguyệt cười duyên một tiếng, như là như chuông bạc thanh thúy êm hay, dẫn tới ở đây nam giác tỉnh giả nhìn không chuyển mắt. Nàng hất lên cái yếm bên trên dây buộc, xuyên qua trận pháp nhanh chóng hướng quan cảnh đài tiến đến. Thẳng đến kia cỗ tiểu hương gió dần dần tiêu tán, Ly Dương vẫn như cũ không dám quay đầu nhìn lại. Vừa mới hắn một lần hoài nghi là chính mình mắt mờ nhìn lầm, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, người tuổi trẻ bây giờ đã như thế mở ra sao? Ở đây giác tỉnh giả nhóm lúc này mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn cảm thụ được Ly Dương uy áp, nhìn xem trước mặt trận pháp, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Những này giác tỉnh giả chuyên trình thiên bên trong xa xôi đi vào Dương Thành, cũng không phải chỉ vì xa xa nhìn một chút. Một chút không cam lòng giác tỉnh giả lập tức bộc phát ra lực lượng toàn thân, cắn chặt răng, chật vật đỉnh lấy Ly Dương khí thế, từng bước một hướng về phía trước, vậy mà thật mạnh mẽ chen vào đại trận bên trong. Mặc dù mỗi một bước đều nương theo nặng nề tiếng thở dốc cùng cực lớn tiêu hao, nhưng cũng đúng là xuyên qua trận pháp tường cao. Ta thành công. Cái kia giác tỉnh giả vẻ mặt hưng phấn, quay người liền hướng phía Long Mạch phương hướng chạy đi. Cái khác giác tỉnh giả thấy thế, nhao nhao bắt trước. Bọn hắn tất cả đều đem hết toàn lực bộc phát ra tự thân tiềm lực, đỉnh lấy uy áp, chật vật hướng về phía trước xê dịch. Cố lên, ta có thể làm. Liêu mạng, ta cũng không thể đến không a. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong đám người quang mang lấp lóe, các loại dị năng quang mang hòa lẫn, tiếng kêu to, tiếng thở dốc liên tục không ngừng. Chỉ có Ly Dương nhìn sau âm thầm lắc đầu. Rất nhanh, liền có thật nhiều giác tỉnh giả tại bộc phát toàn bộ lực lượng sau, đều thành công xuyên qua trận pháp. Chỉ có những cái kia biết rõ thực lực mình thấp xuống người, vẻ mặt thốn thức hâm mộ nhìn xem những cái kia giác tỉnh giả đi xa, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất lạc. Long, đại địa minh minh, đám người dưới chân khẽ chấn động. Bất quá, loại này khẽ chấn động cảm giác lại không giống như là long mạch đưa tới, ngược lại giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh, đại quân áp cảnh cái chủ loại kia chấn động. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một chi hắc giáp thiết kỵ như màu đen hồng lưu giống như tấn mãnh vọt tới. Chiến mã tê minh, sát khí bức người. Ly Dương tập trung nhìn vào, cầm đầu đúng là phong vân bảng bên trên xếp hạng người thứ 20, Bắc cảnh thế tử Tiêu Chiến. Tiêu Chiến người mặc huyền thiết lạnh giáp, trong tay huyền băng trường thương lóe ra u lam quang mang. Dưới hông đạp tuyết ô truy ngựa, dường như một thất màu trắng tinh linh, lông bẩm bên trên còn kết lấy sương hoa. Hắc giáp thiết kỵ những nơi đi qua, trong không khí lại lưu lại từng tia từng sợi mắt trần có thể thấy hàn ý. Tiêu Chiến người chưa tới âm thanh tới trước, chỉ nghe một tiếng tràn ngập khí phách cuồng tiếu xa xa truyền đến, long mạch chi lực, ta Bắc cảnh chắc chắn phải có được. Ai dám ngăn cản, san bằng ai? Kia hùng hậu thanh âm như là như lôi đình vang dội, tràn đầy không ai bị nổi khí thế. Nghe nói như thế, có ít người lập tức liền nhận ra Tiêu Chiến thân phận, bọn hắn không khỏi kinh ngạc tốt lên, là Bắc cảnh thiết kỵ. Bọn hắn thế nào cũng tới. Chương 399, Phấn Xương Mù Sảng chọn chương 399, Phấn Xương Mù Sảng chọn một gã biết được Trung Châu biên phòng tình huống giác tỉnh giả, nhịn không được nghi hoặc hỏi, Bắc cảnh thiết kỵ không phải hẳn là tại phương Bắc trấn thủ sao? Như thế nào đi vào nơi này? Bên cạnh một người thuận miệng trả lời, ngươi không thấy chỉ một đội nhân mã à, cái khác Bắc cảnh thiết kỵ khẳng định còn tại phương Bắc trấn thủ. Thì ra là thế, xem ra chỉ là Bắc cảnh thế tử tới. Biết được biên phòng tình huống giác tỉnh giả lúc này mới yên tâm lại. Nếu như trấn thủ Bắc cảnh thiết kỵ nếu là thật toàn bộ rút về, đừng nói lưu dân, chỉ sợ bọn họ những này giác tỉnh giả đều không có một ngày tốt lành qua. Đám người nghị luận ở Mỹ lúc, Tiêu Chiến đã xuất lĩnh thiết kỵ đuổi tới phụ cận. Bọn hắn tránh ra thật xa đám người, như là một thanh lưới dao, theo một bên khác nhẹ nhõm xông phá trận pháp tường, hướng phía Long Ngâm phương hướng nhanh như điện chớp tiến đến. Ly Dương nhịn không được nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Bắc cảnh thế tử đến chỉ sợ sẽ dẫn phát không ít phiền toái. Hắn phất tay, một đạo năng lượng cường đại tuôn ra, đem trận pháp tường lỗ hổng cấp tốc chữa trị, dường như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Chỉ là Ly Dương cũng không nghĩ đến, chính mình phần này thư mời vậy mà có thể mời được Bắc cảnh người. Bắc cảnh tuy thuộc Trung Châu, lại từ trước đến nay bảo trì tự trị. Bây giờ Bắc cảnh thế tử tự ý rời trấn thủ chi địa, chỉ sợ sẽ dẫn tới Trung Châu quân bộ cực kỳ bất mãn. Trong đó bất mãn nhất, chỉ sợ là Trung Châu phái đi quản lý phương Bắc, lại liên tiếp can thiệp thất bại, lại thẩm tấu bị ngăn trở Trung Châu thượng tướng Chu Trấn Bắc. Trung Châu quan phương điều động thượng tướng Chu Trấn Bắc đi quản lý phương Bắc, vốn nên cân bằng Bắc cảnh thế lực. Có thể phái đi về sau, không chỉ có ngăn được mất đi hiệu lực, còn từ đầu đến cuối không cách nào đạt thành đối Bắc cảnh hữu hiệu quản khống. Cứ như vậy, Chu Trấn Bắc còn không nhìn mệnh lệnh, một mực đi tới đi lui Kim Thành. Trung Châu quan phương mặc dù đối Chu Trấn Bắc vô cùng bất mãn, nhưng xem ở Chu Trấn Bắc trên thực lực, lại thêm chi phương Bắc cũng không có xảy ra náo động, lúc này mới cũng không nói thêm gì. Bất quá quan hệ lợi hại ở trong đó rắc rối phức tạp, nhường Ly Dương cũng cảm thấy có chút đau đầu. Ly Dương trong lúc đang suy tư, chỉ cảm thấy một hồi âm phong được khởi, một mặt quỷ lão giả bỗng nhiên như quỷ mị xuyên qua trận pháp tường, còn cùng Ly Dương liếc nhau, phát ra sởn hết cả gai ốc cười khẳng khặc quái dị. Hắn trong nháy mắt nhận ra, lão giả này chính là phong vân bảng thứ 59 vị âm sát lão tổ, Thi Đà Diêm. Ly Dương thấy thế bỗng cảm giác khó giải quyết, nếu như hắn nhớ không lầm, âm sát lão tổ bây giờ còn tại Trung Châu quan phương trong lệnh truy nã. Cái này âm sát lão tổ thực lực mặc dù cũng không mạnh mẽ, nhưng ám chiêu kia là một cái tiếp một cái, tầng tầng lớp lớp, để cho người ta khó lòng phòng bị, so kia huyết nguyệt trong quả tám khí càng hơn một bậc. Hai người này đồng thời xuất hiện tại một chỗ, chỉ sợ hôm nay có người muốn tao ương. Bất quá Ly Dương lại mỉm cười, quả nhiên như cùng hắn lúc trước dự liệu như thế. Ngược lại long mạch quật khởi chỉ có một lần, không bằng đem tất cả nghĩ đến Dương Thành người đều mời tới. Hôm nay chắc chắn là Dương Thành từ trước tới nay náo nhiệt nhất một ngày. Bây giờ sóng lớn đám người tụ tập tại trận pháp tường cao bên ngoài. Tại một chút giác tỉnh giả không muốn mạng dị năng buộc phát hạn, thông qua uy áp cùng trận pháp người thật đúng là không ít. Mà tại long mạch chi địa biên giới, đi tại tất cả mọi người nhóm phía trước nhất An Đông Ni áo bỗng nhiên đưa tay, vẻ mặt nghiêm túc, đình chỉ. Bá một tiếng, sau lưng các thánh đồ lập tức chỉnh tề đứng thẳng. An Đông Ni áo mặc dù dùng thánh quang bảo hộ lấy đội ngũ những người khác, nhưng như cũng không cách nào thành trừ loại này tràn ngập trong không khí màu hồng sương mù. Cho nên bọn hắn khoảng cách màu hồng sương mù còn có hơn 2000 mét, liền bị ép dừng lại. An Đông Ni áo nhẹ nhàng điểm một cái ngực, quay đầu nói rằng, phía trước trong không khí có kịch động, thánh quang chỉ có thể chỉ dẫn một mình ta tiến lên. Các thánh đồ cũng biết thực lực trên lệnh, liền dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Mà An Đông Ni áo một người, tại thánh quang bao phủ xuống, tiếp tục hướng phía màu hồng trong sương mù đi đến. Một bên khác, Tiêu Chiến dẫn đầu hắc giáp thiết kỵ cũng khi nhìn đến màu hồng sương mù lúc dừng lại. Tiêu Chiến chỉ hít một hơi mang theo màu hồng sương mù, ngay lập tức phán đoán nói, không thể tiếp tục tiến lên, không phải chúng ta những này mát cô chịu không được. Trong đó một tên hắc giáp thân tín cũng bèn bèn hít một hơi, cả người đều cảm thấy như kim đâm đâm nói, nhịn không được nhổ nước miếng quát, mẹ nó, cái này trướng khí quả thực so với cái kia bắc cảnh quái vật độc tố còn hung ác. Tiêu Chiến nhìn về phía trước nồng đậm màu hồng sương mù, đành phải quay đầu hạ lệnh, các ngươi tại đây đợi ta trở về, cái này long mạch nhất định là ta Tiêu Chiến, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi. Tiêu Chiến tung người xuống ngựa, thể nội bộc phát ra năng lượng chống cự sương mù, một thân một mình tiếp tục thâm nhập sâu. Thế tử chú ý an toàn, như gặp nguy hiểm, mời lập tức thổi lên hắc trạm cảnh gác. Hắc giáp thiết kỵ nhóm lo lắng đáp lại sau, liền chỉnh tề đứng ở nguyên địa, lưu tại khoảng cách màu hồng sương mù 1000m bên ngoài. Mà những cái kia thông qua cưỡng ép bộc phát mới thông qua trận pháp tường giác tỉnh giả nhóm, chỉ là người được rất nhỏ màu hồng sương mù, cũng đã ngất ngã xuống đất, căn bản là không cách nào đến phấn sương mù đầm lầy. Cùng lúc đó, tại tầm mắt tốt nhất long mạch quan cảnh đài bên trên, Lý Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân toàn ý thôi động phần bụng luồng khí xoáy, tiến hành điểm kinh nghiệm chuyển hóa. Thân thể của hắn bên cạnh vậy mà nổi trôi rất nhiều màu hồng sương mù, dường như cùng thiên địa ở giữa năng lượng hòa làm một thể. Thăng cấp thành công giữ tươi bình LV15, trải qua dị năng cường hóa chế thành, chứa đựng vật chứa, dung lượng 150 giải tỏa đặc tính, thuộc tính điều hòa thuộc tính điều hòa, có thể tự động trung hòa chứa đựng vật phẩm ở giữa xung đột thuộc tính. Tại thăng cấp giờ phút này, Lý Vũ cả người lần nữa nhận trả lại chi lực cường hóa. Cố lực lượng này cấp tốc thẩm thấu tiến thân thể của hắn, cùng hắn thể nội luồng khí xoáy lẫn nhau giao hòa, trong khí xoáy bàng bạc năng lượng không tự chủ bộc phát ra, khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó chấn động. Từ khi Lý Vũ thu hoạch được long mạch tán thành, tiến giai thành lục giai giác tỉnh giả sau, luồng khí xoáy chuyển hóa tốc độ đã được đến tăng lên cực lớn. Lấy hắn hiện tại luồng khí xoáy điểm kinh nghiệm chuyển hóa tốc độ, thăng cấp có thể nói đã biến càng nhanh hơn cùng nhẹ nhõm. Bất quá, Lý Vũ tại tiến giai lục giai sau, cũng không có đem trọng điểm đơn thuần đặt ở chuyển hóa điểm kinh nghiệm bên trên, mà là đem gần nhất hấp thu năng lượng toàn bộ dẫn đạo đến thân thể của mình các nơi. Mặc dù hắn ngoại bộ cơ bắp nhìn đã tương đối phát đạt, đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác, nhưng Lý Vũ cũng không muốn trở thành loại kia miệng cọp gan thỏ hư trắng người. Trải qua trong khoảng thời gian này hấp thu, Lý Vũ trong cơ thể tất cả khí quan cùng xương cốt đều đã đạt được đầy đủ tầm bổ cùng bổ sung, đạt đến một loại tràn đầy mà sung mãn trạng thái. Lý Vũ những ngày này cảm giác được, thân thể của mình cường độ đã đầy đủ cường đại, hắn mới một lần nữa đem lực chú ý quay lại điểm kinh nghiệm chuyển hóa bên trên. Thuộc tính điều hòa. Lý Vũ trong lòng tự lẩm bẩm. Đang lúc Lý Vũ nghĩ thầm, thuộc tính điều hòa rốt cuộc có gì dùng thời điểm. Tích ngoài rìa cái kia trên ghế, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một vị mặt quỷ lão giả. Lão giả kia phảng phất là theo trong hư không đột nhiên xuất hiện, không có phát ra một tia tiếng vang, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão giả chính là Ly Dương lúc trước nói tới vị kia, bị Trung Châu truy nã âm sát lão tổ, Thi Đà Diêm. Thi Đà Diêm vừa mới xuất hiện, liền một chút liền đụng tại Lý Vũ bởi vì thăng cấp mà bộc phát ra cô năng lượng kia bên trên. Thi Đà Diêm nhẹ nhàng đẩy ra sóng năng lượng xung kích, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa màu hồng mê vụ, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, trong lòng khó nén kích động, long mạch. Vừa vặn lấy ra luyện ta huyết sát đại trận. Hôm nay, ai cũng đừng muốn sống rời đi. Nhớ tới vừa rồi bên cạnh thân năng lượng cường đại khí thế, Thi Đà Diêm quay đầu cười hắc hắc, ha ha. Tiểu Hữu không cần dùng như thế năng lượng bàng bạc đến uy hiếp lão hủ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, để lộ ra một loại trải qua cảm giác tăng thương, lão hủ tự biết tiên phú thấp kém, thực lực bình thường, cho nên cũng chỉ dám ngồi ở bên cạnh duyên vị trí một góc, không dám cùng những cường giả khác tranh phong, lại không dám tranh đoạt ngươi kia chủ vị. Chương 400, tuổi thọ chưa hết chương 400, tuổi thọ chưa hết. Lý Vũ quay đầu nhìn lại, khi hắn thấy rõ lão giả tướng mạo lúc, trong lòng lại cũng nhịn không được giật mình. Cũng không phải bởi vì khác, thật sự là lão giả này quá xấu. Chợt nhìn, Thi Đà Diêm khuôn mặt bị một trương quỷ dị mặt nạ quỷ chỗ che đậy. Nói là mang theo mặt nạ, nhìn lại càng giống là mặt của hắn cùng mặt nạ đã hòa làm một thể. Cẩn thận chu đáo, Thi Đà Diêm nụ cười, thần thái, thậm chí là những cái kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa, đều có thể trực quan theo trên mặt nạ rõ ràng bày ra. Dường như quỷ này mặt mũi cố đã trở thành Thi Đà Diêm thân thể một bộ phận, theo hắn hỉ nộ ai ố mà biến đổi biểu lộ. Bất quá, trải qua Thi Đà Diêm một nhắc nhở như vậy, Lý Vũ lúc này mới chợt hiểu ý thức được, Ly Dương vậy mà đem chính mình an bài tại ở giữa nhất chủ tọa phía trên. Hơn nữa theo lời của lão giả này, lời nói bên trong không khó nghe ra, chỉ sợ ngồi cái này ở giữa nhất vị trí tuyệt không phải người bình thường có thể ngồi vững vàng, là cần phải có lấy thực lực cường đại cùng bối cảnh xem như kiên cố chèo chống. Nhưng mà Lý Vũ đối với cái này nhưng lại chưa quá mức để ý, hắn tự tin vẫn thật là nắm giữ ngồi ở giữa nhất thực lực. Lý Vũ thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần, dường như ngồi chỗ nào cũng không đáng kể. Như vậy lạnh nhạt phản ứng, ngược lại để Thi Đà Diêm có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy Lý Vũ trẻ tuổi như vậy, người trẻ tuổi phần lớn khó tránh khỏi sẽ có tranh cường hào thắng chi tâm. Đối mặt dạng này một cái hiện lộ rõ ràng thực lực cùng địa vị chủ tọa, thế nào cũng nên biểu hiện ra một chút kích động hoặc là vẻ đắc ý, có thể Lý Vũ lại như thế bình thản, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thi Đà Diêm có chút còn xuống thân hình, từ trong ngực cẩn thận xuất ra một cái đà loa trạng pháp khí. Kiện pháp khí này quanh thân tản ra một loại quỷ dị đến cực hạn khí tức, mặt ngoài còn khắp đầy lít nha lít nhít, hình thù kỳ quái phù văn. Móc ra pháp khí sau, hắn lại tiện tay đốt lên một chương đưa tang dùng táng tiền giấy. Hỏa diễm cấp tốc thôn vệ lấy tiền giấy, tản mát ra một cỗ gay mùi khó ngửi thiêu đốt hương vị. Ngay sau đó, Thi Đà Diêm lại lung lay bên hông treo thanh đồng linh đan, cố ý phát ra thanh thủy nhưng lại mang theo một tia âm trầm tiếng vang. Thẳng đến lúc này, Thi Đà Diêm mới không nhanh không chậm chủ động đối Lý Vũ giải thích nói, tiểu hữu chớ có kinh hoàng, lão hủ cử động lần này cũng vô ác ý. Hắn một bên vội vàng trong tay sự tình, một bên ngoài miệng tự mình nói, lão hủ có một đặc biệt yêu thích, luôn yêu thích nhìn xem người khác có thể sống bao lâu. Vừa rồi lão hủ cái này lỗ sâu đục vừa thấy được tiểu hữu mệnh cách, ngược dường như hoàng tuyển gặp máu người sống, sao động cực kỳ. Thi Đà Diêm nói đến chỗ này, trong hốc mắt vậy mà leo ra một đầu ba đồ trùng. Kia côn trùng toàn thân tản ra u lục quang mang, thân thể mềm mại không ngừng bặm mẹo, dường như không có xương cốt đồng dạng tại hốc mắt của hắn trung quanh ngọ ngậy. Côn trùng nhìn Lý Vũ một cái sau, lại nhanh chóng chui vào Thi Đả Diêm trong mắt. Thi Đả Diêm lại giống như là căn bản không có cảm giác được đồng dạng, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì nói, lão hủ lúc tuổi còn trẻ, làm việc tùy tiện, liền ưa thích cho tuổi thọ chưa hết người, lung tung lập viết chết không yên lành kết cục. Lúc này mới nhưỡng xuống sai lầm lớn, thành hôm nay bộ dáng này. Bây giờ, nhìn tiểu hữu mệnh số như trong xương ngắm hoa, ngược trêu đến lão hủ cái này phán quan bút nhọn phát run. Thi Đả Diêm thuận thế xuất ra một chi bút lông, nhìn chằm chằm đã đốt hết táng tiền giấy cho tàn, đang muốn viết những gì. Nhìn một chút, hắn lại đột nhiên giống như là phát hiện gì rồi không thể tưởng tượng nổi chuyện, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói rằng quái thai. Tiểu hữu cuối cùng là cái gì mệnh cách, vậy mà như thế cường hãn. Chờ một chút. Thi Đả Diêm cầm bút lông con quỷ kia khô gầy cùi tay, đột nhiên run rẩy kịch liệt. Hắn nâng lên mặt quỷ tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lý Vũ mi tâm, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Thi Đả Diêm đột nhiên miệng phun máu đen, đục ngầu con mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt của hắn lồi ra đến, hắn phảng phất muốn đem Lý Vũ xem thấu đồng dạng. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vũ mi tâm đoàn kiếp như ẩn như hiện mệnh lửa. 137,900 cước. Cái này đều không chết. Hoàn Dương thọ chưa hết. Hắn dường như không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến, vội vàng nuốt nuốt ánh mắt của mình, lần nữa nhìn chăm chú nhìn về phía Lý Vũ, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Không đúng. Không phải như vậy. Thi Đả Diêm bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Sau một lát, hắn phát ra một hồi bén nhọn mà chói tai cười quái dị. Thi Đả Diêm ngay cả khóe miệng tràn ra máu đen cũng không để ý. Chỉ là nhìn chằm chằm vào Lý Vũ chậm rãi nói rằng, ta hiểu được, ngươi tiểu tử này mệnh cách căn bản không phải đại kiếp, cũng không phải tuổi thọ chưa hết. Vốn nên số tuổi thọ địa phương là một mảnh hỗn độn, tựa như có cái gì lực lượng, đem ngươi mệnh số theo sinh tử bộ bên trên sinh sinh quét đi. Phúc! Thi Đả Diêm nói xong lại nổ một ngụm máu đen. Lý Vũ nhịn không được quay đầu nhìn về phía vị này kích động lão giả. Theo vừa mới bắt đầu, lão giả này vẫn tại bên kia hồ ngôn loạn ngữ, châm lửa hóa vàng mã còn chưa tính, cuối cùng lại móc ra mấy cái đồ chơi loay hoay chơi đùa lên. Hơn nữa hắn chỉ là cùng lão giả liếc nhau. Đối phương đông nhiên liền trọng thương thổ huyết. Lý Vũ trong lòng thầm nghĩ, không phải là muốn người giả bị đụng a. Chú ý tới Lý Vũ nhìn qua ánh mắt, Thi Đả Diêm trong mắt ba đồ trùng lần nữa leo ra. Làm Lý Vũ lần nữa bị Thi Đả Diêm trong mắt đầu kia ba đồ trùng nhìn chăm chú lúc, thế mà lần đầu tiên có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Thi Đả Diêm trong đôi mắt đục ngầu đông nhiên hiện lên một tia sắc bén tinh quang, dường như phát hiện thiên đại bí mật đồng dạng, lên tiếng hoảng sợ nói, nghịch thiên cải mệnh. Đang nhìn ra mánh khỏe về sau, Thi Đả Diêm cả người đột nhiên tưởng như hai người. Nguyên bản còn đối Lý Vũ có rất nhiều hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu hắn. Giờ phút này đối mặt Lý Vũ nghi hoặc lại là ngậm miệng không nói, thậm chí cũng không dám lại nhìn thẳng Lý Vũ ánh mắt. Thi Đả Diêm giống như là đã dùng hết tất cả khí lực, như chút được gánh nặng giống như tê liệt trên ghế ngồi. Tấm kia mặt quỷ đều dường như lại giãn mua mấy phần, đáy mắt lộ ra một loại thật sâu mỏi mệt cùng e ngại. Cái này còn thế nào chơi? Thi Đả Diêm trong lòng nổi lên một tia cảm giác bất lực. Nếu như tiếp tục máu của hắn sát đại trận kế hoạch, quả thực chính là mình muốn chết. Chỉ sợ đến lúc đó đại trận chưa ăn qua, ngược lại đem chính mình còn thừa không nhiều tuổi thọ cũng gãy tiến vào. Chớ nói chi là cùng ở đây tất cả mọi người liều mạng mệnh cách, chỉ riêng là trước mắt vị tiểu hữu này liền đủ chính mình uống một bình. Thi Đả Diêm đang âm thầm thở dài, đột nhiên chói mắt thánh quang chiếu ở Lý Vũ cùng Thi Đả Diêm trên thân. An Đông Nhi áo thịnh chẳng đến, leo lên quan cảnh đại sau, hắn tại cùng Lý Vũ ánh mắt giao hội, khẽ gật đầu, xem như cùng tình quân bắt chuyện qua. Sau đó An Đông Nhi áo trực tiếp đi thẳng tới cùng Thi Đả Diêm tương phản khác một bên, tại nhất sang bên trên ghế ngồi xuống. Đối An Đông Nhi áo mà nói, ngồi ở giữa vẫn là ngồi biên giới, đều là giống nhau. Huống chi, hắn đã là 12 thánh tọa một trong, lần này tới Trung Châu Dương Thành cũng không phải là vì tranh đoạt long mạch mà đến. Bây giờ có thể có như thế tuyệt hảo vị trí quan sát trận này Trung Châu long mạch quật khởi, tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện. An Đông Ni áo sau khi ngồi xuống không lâu, một chút rất có thực lực giác tỉnh giả, cũng nhao nhao chạy tới quan cảnh đài chỗ. Chương 401, cực kỳ hùng tráng chương 401, cực kỳ hùng tráng mọi người thấy quan cảnh đài bên trên số lượng không nhiều cái ghế, trong lòng đều hiểu, những này cái ghế cũng không phải bình thường người có thể ngồi lên, bọn chúng đại biểu cho thực lực của người kia cùng địa vị. Một chút giác tỉnh giả chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết chính mình căn bản không có thực lực ngồi ở chỗ đó, thế là liền chủ động lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu, dự định thử thời vận. Bất quá cùng những này gan lớn xâm nhập đầm lầy giác tỉnh giả khác biệt, đối mặt phía trước đầm lầy hạ nguy hiểm không biết cùng màu hồng xương độc, rất nhiều giác tỉnh giả đều lựa chọn dừng bước nơi này. Những này có thể đi đến quan cảnh đài nơi này giác tỉnh giả, trong lòng đều hết sức rõ ràng, khoảng cách đầm lầy càng gần, kia tràn ngập trong không khí độc tính liền càng mạnh. Mặc dù mỗi người đều giấu trong lòng cướp đoạt long mạch tâm tư, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mệnh mới được. Bọn hắn cũng không muốn liền long mạch cái dạng gì đều không nhìn thấy, liền đã trúng độc bỏ mình, bởi vì loại nguyên nhân này mất mạng thật sự là được không bù mất. Một chút không cam lòng giác tỉnh giả, ý đồ xông vào đầm lầy bên trong. Nhưng mà, bọn hắn thật sự là gánh không được màu hồng xương mù mạnh mẽ ăn mòn, vẻn vẹn giữ vững được một hồi, cũng chỉ có thể sắc mặt trắng bệnh nhanh chóng trở về tới quan cảnh đại chỗ. Trong lòng bọn họ minh bạch, lấy thực lực của mình đã không cách nào lại tiếp tục đi tới, mặc dù trong lòng tràn đầy thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể thuận thế lưu tại quan cảnh đại hạ, không dám chớp mắt một cái mật thiết chú ý xa xa cảnh tượng kỳ dị. Mau nhìn, đó là cái gì? Một nữ tử chỉ vào đầm lầy phương hướng phát ra hoảng sợ thét lên. Đám người theo tiếng hướng về đầm lầy nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một gã giác tỉnh giả đang vung vẩy trường đao, không ngừng bổ ra trước mặt quần quần màu hồng xương độc. Nguyên bản tất cả bình thường, có thể theo trường đao giác tỉnh giả tiếp tục thâm nhập sâu, dưới chân hắn đầm lầy không có dấu hiệu nào hở ra. Cái kia giác tỉnh giả trường đao đống nhiên ngưng giữa không trung, ánh mắt bởi vì sợ hãi mở to. Lưỡi đao bổ ra xương mù chỗ lỗ hổng, một cái bóng màu đen bỗng nhiên hở ra một cái miệng khổng lồ. Cứu! Tiếng kêu cứu của hắn im bặt mà dừng, trong nháy mắt bị nước bùn rót đầy hết hầu, bóng đen bằng tốc độ kinh người đem hắn kéo vào vũng bùn. Đầm lầy hạ quần quần bọt biển bên trong chảy ra quỷ dị màu xanh đen chất lỏng, dường như một loại nào đó cự thú ngay tại nhấm nuốt con mồi. Ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, kia phiến vũng bùn liền một lần nữa bình tĩnh lại, ngay cả cái kia giác tỉnh giả đao trong tay cũng bị bốc lên bọt khí màu xanh đen chất lỏng phân giải. Quan cảnh đài trong nháy mắt vỡ tổ. Vừa mới đó là cái gì? Tựa như là lợn rừng. Quặp lông quần. Đầm lầy bên trong ở đâu ra lợn rừng? Chỉ có một cái cảm giác lực siêu cường giác tỉnh giả hoảng sợ nói rằng, vậy căn bản không phải vật sống. Trong lòng mọi người mát lạnh, đều không tự chủ có chút sợ hãi. Vết xe đổ đang ở trước mắt, nhìn thấy đầm lầy nguy hiểm như thế, dám tiếp tục hướng phía trước thăm dò giác tỉnh giả đã lắc đắc không có mấy. Rất nhanh, quan cảnh đài chung quanh liền tụ tập một đoàn giác tỉnh giả. Mặc dù không dám tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng ở trận giác tỉnh giả nhóm cũng nghĩ nhìn xem, quan cảnh đài bên trên mấy cái ghế đều là cho ai chuẩn bị. Theo đám người tụ tập số lượng tăng nhiều, tiếng thảo luận cũng không thể tránh khỏi nhiều hơn. Một cái cao gầy giác tỉnh giả vừa mới chạy đến, liền không kịp chờ đợi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua quan cảnh đài ngồi lấy người. Ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy một cái kinh khủng mặt quỷ lão giả ngồi ngoài cùng bên trái nhất, một cái thoạt nhìn như là giáo đình người ngồi ngoài cùng bên phải nhất. Khi hắn nhìn thấy ngồi cái ghế ở giữa nhất, bắp thịt toàn thân cường tráng vô cùng Lý Vũ Hậu, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được hướng phía người chung quanh dò hỏi, hắn là người phương nào, vậy mà như thế hùng tráng. Ai ngờ chung quanh giác tỉnh giả nhóm không có trả lời, ngược lại tất cả đều vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Hắn ngươi cũng không biết, ngươi không phải là cảnh ngoại gián điệp a? Chính là, liền Trung Châu anh hùng Lý Vũ cũng không biết, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi tìm chấp pháp đội tự thú a. Cao gầy giác tỉnh giả nghe xong, càng thêm không thể tưởng tượng nổi lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, hắn chính là Lý Vũ. Ta nhớ được hắn không có như thế chẳng a. Ý thức được chính mình tiếng thán phục quá lớn, cao gầy giác tỉnh giả vội vàng bưng kín miệng của mình. Bất quá lấy Lý Vũ cảm giác lực, cái kia cao gầy giác tỉnh giả lời nói hắn tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý Vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ có chút nâng chán. Ác mộng thú cho năng lượng màu trắng có hữu dụng hay không không nói trước, đối với hắn hình thể cải biến là thật làm cho người im lặng. Chờ năng lượng trong cơ thể hoàn toàn lắng đọng xuống sau, hắn trước tiên liền phải đem hình thể khôi phục bình thường. Lý Vũ ở trong lòng thở dài, chuyện này là sao a, nhưng vào lúc này, một hồi tiểu hương gió thổi qua, chỉ nghe một đạo mềm nhũn tới xương cốt thanh âm ôn nhu tại quan cảnh đài bên trên vang lên, "Lý Vũ tiểu ca ca, ngươi sao không chờ một chút người ta?" Lý Vũ nghe xong cả người không khỏi rung động, loại này tinh tế thanh âm hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Huyết Nguyệt cố ý vặn bẹo yêu tư tại quan cảnh đài biên giới đi một vòng, lay động lấy quan cảnh đài chung quanh tất cả nam nhân tiếng lòng. Lý Vũ chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên tuyết trắng, Huyết Nguyệt liền đã tự mình đi vào Lý Vũ cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Nói thật, cho dù là đã trở thành tinh quân, Lý Vũ cũng không nhìn qua mấy lần như thế kích thích cảnh tượng, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Nhìn xem Lý Vũ phản ứng, Huyết Nguyệt nâng cằm lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lý Vũ, nhìn cứ gọi là một cái nhìn không chuyển mắt, càng xem càng cảm giác Lý Vũ càng phát ra đáng yêu. Cảm nhận được một bên Huyết Nguyệt lửa nóng ánh mắt, Lý Vũ lập tức như ngồi bàn trông. Thử. Thư lạnh một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Người mặc gấm vóc áo choàng Vân Triệt đi lên quan cảnh đài. Hắn vừa mới đổi tới, liền gặp được như thế đổi phong bại tục một màn. Vân Triệt vô cùng bất mãn lườm Huyết Nguyệt một cái, trong miệng nhỏ giọng la mắng, không biết xấu hổ. Huyết Nguyệt nghe vậy biến sắc, lập tức xuất ra huyết sắc cây quạt che khuất phẫn nộ gương mặt xinh đẹp, ánh mắt như là loại băng hàn băng lánh liếc nhìn Vân Triệt. Trong nội tâm nàng âm thầm tức giận, cái này bất nam bất nữ yêu tộc, luôn luôn yêu gây sự với nàng. Vân Triệt thì là chọn lấy một thanh khoảng cách Huyết Nguyệt xa nhất cái ghế, lấy một loại cực kỳ ưu nhã tư thế chậm rãi ngồi xuống. Chỉ có điều, loại động tác này đối với một người đàn ông mà nói, thực sự có chút khó chịu. Hai người xung đột còn chưa kịp thăng cấp, chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Bắc Cảnh Thế Tử Tiêu Chiến đã cầm Huyền Băng Trường Thương lăng không mà tới, đặt mông vững vàng ngồi ở Lý Vũ khác một bên trống không trên ghế. Thấy bên cạnh Lý Vũ xem ra, Tiêu Chiến tùy tiện cười nói, tới trước tới sau đi, ta hiểu. Làm Tiêu Chiến ánh mắt rơi vào Lý Vũ trên thể hình lúc, trong mắt vậy mà không tự chủ được hiện lên một tia thưởng thức, vị huynh đệ kia gần cốt, lại cũng so ra mà vượt ta Bắc Cảnh binh sĩ, như thế cường tráng thật là trên đời ít có. Tiêu Chiến âm thầm cho Lý Vũ giơ ngón tay cái, thật sự là không tầm thường. Lý Vũ lúng túng cười một tiếng, Tiêu Chiến phen này tán dương thực sự nhường đầu hắn lớn. Vân Triệt nhìn thấy Tiêu Chiến trang phục sau có chút nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, Bắc Cảnh người vậy mà cũng tới. Xem ra chuyện lần này, so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Huyết Nguyệt nhẹ lay động huyết sắc quạt xếp, môi đỏ hơi câu, cũng là nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Hàn, Bắc Cảnh thế tử không xa vạn dặm tự mình đổi tới, hôm nay thật đúng là náo nhiệt đâu còn không có ngồi bước vàng, chỉ nghe trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi réo rắt hạt ré. Quan cảnh đài mọi người chung quanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nữ tử áo trắng thân hình như hạc, từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng bay xuống tại quan cảnh đài bên trên. Nhân gian cát, Bạch Chỉ, phụng các chủ chi mệnh, đến đây xem lễ. Bạch Chỉ đối với mọi người ở đây chắp tay thi lễ, đang muốn ngồi xuống lúc, lại có một chiếc bạch ngọc xe vua lăng không bay tới. Màn che nhẹ bén, lộ ra một trương khuynh thế dung nhan, bên trong thanh âm nữ nhân lạnh lùng nói, "Chậm đã, ta Nam Cung Nguyệt tự nhiên có tư cách ngồi nơi đây." Mắt thấy quan cảnh đài bên trên cái ghế liền bị người ngồi xong, vẫn còn có thật nhiều thế lực đang lục tục đổ tới. Ha ha ha, ngồi tít ngoài rìa chỗ thi đà diêm bỗng nhiên âm trầm nở nụ cười, thanh âm khàn khàn nói, người tới càng nhiều, mới càng có ý tứ. Chỉ có điều, những vị trí này căn bản cũng không phải là cho các ngươi chuẩn bị, cần gì phải nhất định phải ngồi xuống đâu. Chương 402, quân bộ đổi tới, phong tỏa hiện trường. Chương 402, quân bộ đổi tới, phong tỏa hiện trường. Quan cảnh đài bên trên mấy người còn không biết rõ Thi Đà Diêm lời này ý tứ. Liên tại bọn hắn lòng tràn đầy hồ nghi thời điểm, chỉ thấy một nhóm lớn đến từ Trung Châu quân bộ giác tỉnh giả tới. Bọn hắn từng cái võ trang đầy đủ, đang cưỡng ép xua tan đám người, khí thế hung hăng hướng phía quan cảnh đài phương hướng nhanh chóng chạy đến. Tránh ra, không mọc mắt sao? Mở đường quân bộ giác tỉnh giả như là một đầu trong đám người điên cuồng chạy man nhưu, đem những cái kia ngăn ở trên đường, không có mắt người tất cả đều dùng sức phá tan. Quan cảnh đài bên trên người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu người trẻ tuổi dáng người thẳng tắp, giống như thương tùng ngạo nghệ đứng thẳng, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng không mang theo một tia nhiệt độ. Một bộ màu mực quân trang thẳng như đao, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ sắc bén phong mang. Một gã bị đụng bay giác tỉnh giả chịu đựng xương cốt đứt gãy kịch liệt đau nhức, chật vật đứng lên, cực kỳ bất mãn quay đầu mở miệng chất vấn, là ai, đụng vào người sao có thể phách lối như vậy? Nhưng mà hắn vừa ra khỏi miệng, bên cạnh đồng bạn lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng kéo lại hắn, đối với người của quân bộ liên tục cười làm lạnh gật đầu. Thấy đối phương căn bản không có để ý tới bọn hắn ý tứ, đồng bạn lúc này mới xoay đầu lại, vẻ mặt khẩn trương nhỏ giọng nhắc nhở, "Xuyệt, mau đưa miệng ngậm bên trên, ngươi không muốn sống sao? Ngươi không nhìn thấy thực lực bọn hắn thấp nhất đều là ngũ giai giáp tỉnh giả sao? Chúng ta có thể không thể trêu vào a?" Sau lưng còn có người cũng đi theo nhỏ giọng nói bổ sung, "Đều chớ nói chuyện, đây chính là Trung Châu quân bộ người, chúng ta vẫn là ít chọc mới tốt." Nghe được là Trung Châu quân bộ người tới, chung quanh giác tỉnh giả nhóm tức thời nhao nhao ngậm miệng lại, liền thở mạnh cũng không dám, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Dẫn đầu người trẻ tuổi kia cũng không có lý không hỏi bảy kiến cỏ này tiếng nghị luận, trực tiếp dẫn đội đi tới quan cảnh đài hạ. Thẳng đến người của quân bộ tới gần sau, quan cảnh đài bên trên mấy người mới phát hiện, người trẻ tuổi này làn da hơi có vẻ tái nhợt, lại không phải bệnh trạng, ngược lại giống như là lâu dài tắm rửa tại đặc thù nào đó năng lượng dưới rèn luyện, lộ ra một cỗ như kim loại lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận, dường như thân thể của hắn chính là một cái vô kiên bất tồi binh khí. Nhưng tại dạng này cường độ thân thể hạ, cái hông của hắn lại còn trang bị một cây đao, quả thực để cho người ta hiếu kỳ. Làm người khác chú ý nhất thuộc về là hai tay của hắn, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng. Đầu ngón tay còn mơ hồ hiện ra nhàn nhạt ngân quang, xương bên trong tựa như ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát. Người sáng suốt xem xét liền biết, đây là khó được luyện xương người. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, người trẻ tuổi nhẹ nhàng nhảy lên quan cảnh đài, động tác gọn gàng. Hắn đầu tiên là quay người mặt hướng dưới đài tất cả giáp tỉnh giả, động tác tiêu sái dùng ngón tay cái chọc lấy một chút lồng ngực của mình, thanh âm trầm thấp tự giới thiệu mình, "Chu gia, Chu Huyền." Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kia thái độ dường như hắn chính là mệnh lệnh, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo. Sau đó Chu Huyền lại quay người trở lại, quét mắt một cái ngồi quan cảnh đài bên trên tất cả mọi người, trên mặt lộ ra vẻ mặt không che giấu chút nào vẻ khinh miệt, ngữ khí băng lãnh nói long mạch như thế, chính là Trung Châu phúc vận, há lại cho các ngươi những này kẻ ngoại lai ngấp nghé. Tiếp lấy, Chu Huyền giơ cao lên một ngón tay, chỉ hướng bầu trời, đối với ở đây tất cả mọi người cao giọng tuyên bố, "Ta Chu Huyền đại biểu Trung Châu quân bộ, phụ mệnh đến đây thu lấy long mạch, người không có phận sự toàn bộ né tránh. Dám can đảm ngăn trở người, giết không tha, giết không tha." Quân bộ đám người đi theo cùng kêu lên hô to, thanh âm đinh tai nhức óc. Quan cảnh đài bên trên, Huyết Nguyệt nhanh chóng chớp động lên cây quạt, môi đỏ khẽ mở, "Nha, đây không phải Trùng Châu quân bộ ngân phong sao? Hôm nay gặp mặt quả nhiên khí thế bất phàm đâu, các ngươi đây là muốn cưỡng đoạt sao?" Nàng biết Chu Huyền sát thực có thực lực, hơn nữa tại Chu Huyền tuyên bố gia nhập quân bộ sau, cũng không còn bị thu nhận tiến phong vân bảng xếp hạng. Quan cảnh đài bên trên Vân Triệt đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, vô cùng khó được cùng Huyết Nguyệt đứng tại cùng một bên nói chuyện, thanh âm bình thản nhưng lại giấu giếm phong mang nói, "Lời này của ngươi rất bá đạo, Chu gia lúc nào thời điểm có thể đại biểu quân bộ?" "Ta sao không biết? Lại nói long mạch người có duyên có được, lúc nào thời điểm thành các ngươi Chu gia tài sản riêng?" Chu Huyền thấy có người dám phản bác, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi dao giống như quét về phía hai người, tiếp lấy mở ra hai tay nói rằng, "Các ngươi nếu người nào cảm thấy không phục, đại khái có thể thử một chút." Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ sắc bén ngân sắc khí tức, không khí dường như bị vô hình ngân sắc lưỡi dao cắt chém, phát ra chói tai tê mình. Quan cảnh đài chung quanh giác tỉnh giả nhóm nhau nhau biến sắc, vô ý thức lui lại mấy bước. Đối mặt như thế chấn nhiếp, Thi Đà Diêm lại lần nữa nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy âm trầm cùng trào phúng, "Kiệt kiệt kiệt. Người tiểu ba nhi này cũng là phách lối, đáng tiếc, long mạch cũng không phải dựa vào một mép liền có thể lấy đi." Chu Huyền lặng lẽ nhìn về phía Thi Đà Diêm, ngân sắc khí tức tại quanh người hắn lưu chuyển, một cỗ khó ngửi kim loại hương vị nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. "Thi Đà Diêm." Chu Huyền thanh âm lạnh đến cực giống Hàn Phong, một cái tội phạm truy nã, cũng dám chất vấn quân bộ. Chu Huyền dường như nhớ tới cái gì, tại chỗ rêu cợt nói, "Ngươi mấy năm trước bị nghiêm hình tra tấn đã mất đi nửa cái mạng, xem ra là thương lành quên đau." Quan cảnh đài tiếp theo phiến xôn xao, mấy vị lớn tuổi giác tỉnh giả trao đổi lấy ánh mắt, hiển nhiên đều nhớ tới kia đoạn chuyện cũ. Nghe nói lúc ấy là bởi vì có người cố ý báo cáo Thi Đà Diêm giết người, kết quả thật đúng là lầm bắt hắn nghiêm hình bức cung. Nhưng này sự kiện cách nay đã lâu, chân tướng trong đó đến tột cùng như thế nào, lại không người biết được. Bất quá, về sau cái kia báo cáo Thi Đà Diêm người bỗng nhiên sớm liền bỏ mạng, hơn nữa còn là tự nhiên tử vong, để cho người ta khó mà tin phục. Nghe được Chu Huyền đề cập sự tình, Thi Đà Diêm dưới hắc bảo thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một cái chớp mắt, dường như hồi tưởng lại tới một loại nào đó khó quên thống khổ ký ức. Thi Đà Diêm hiển nhiên bị nói đến chỗ đau, ham sâu trong hốc mắt, ba đổ trùng nhanh chóng bỏ qua bỏ lại. Kia xương khô giống như đốt ngón tay bởi vì phẫn nộ mà phát ra ken két tiếng ma sát, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát ra kia làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười. Tiểu A Nhi cũng là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không biết trên tay công phu có hay không ngoài miệng lợi hại. Vốn định xuất thủ thi đà diêm, ánh mắt mịt mờ đảo qua Chu Huyền màu xanh sẫm quân phục bên trên thêu lên lục sắc trùng châu cờ xí, trong ánh mắt tràn đầy hoảng động. Tốt. Rất tốt. Thi đà diêm khô gầy ngón tay run nhẹ nhẹ, dường như tại cố nén cái gì. Sau một lát, hắn cuối cùng ngăn chặn phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng, cậu lũ gian nan quay lưng đi. Thấy Thi Đà Diêm không còn lên tiếng, Chu Huyền khinh thường lườm đối phương một cái, chợt quay người đối với ở đây tất cả giác tỉnh giả còn có người nào ý kiến. Chương 403, gây chúng nộ. Chương 403, gây chúng nộ. Tại Chu Huyền kia cố cường đại ngân sắc uy áp hạ, hiện trường lặng ngắt như tờ, không người còn dám nói lời phản đối. Chỉ có Bắc Cảnh Thế Tử Tiêu Chiến, trong tay Huyền Băng Trường Thương không bị khống chế điên cuồng ong ong chấn động. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mặc niệm lấy Chu ra hai chữ, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn biết rõ, trước đó lưu truyền rộng khắp Bắc Cảnh ý đồ tạo phản chuyện, hoàn toàn là bởi vì vị kia Chu gia thượng tướng cưỡng ép hợp nhất không thành, cố ý nói xấu bọn hắn Bắc Cảnh đưa đến. Nhưng là Tiêu Chiến cũng không để cho tâm tình của mình mất khống chế, hắn dùng tay gắt gao bắt lấy trường thương, cả người vững vàng ngồi trên ghế, không nhúc nhích tí nào. Ngoại trừ kia ánh mắt muốn giết người bên ngoài, mặt ngoài như cũng duy trì tỉnh táo cùng chấn định. Cảm nhận được nóng rực ánh mắt, Chu Huyền quay đầu xem ra. Tại cùng Chu Huyền đối mặt một cái mắt, Tiêu Chiến vẫn là cố ý đem tầm mắt của mình rời đi. Chu Huyền hừ lạnh một tiếng, khoe miệng giơ lên giọng địa mai độ cong, tựa hồ đối với Tiêu Chiến phản ứng sớm có đón trước. Hắn quay đầu đối với quân bộ giác tỉnh giả nhóm phất tay khiến, phong tỏa hiện trường, bất luận kẻ nào không được đến gần long mạch chỗ khu vực. Là màu xanh sống quân trang quân bộ đám người cùng kêu lên hết lại, khí thế như hồng. Bọn hắn cấp tốc phân tán ra đến, mỗi người trong tay đều triển khai một đạo lục sắc đai cảnh giới, đem toàn bộ quan cảnh đại thông hướng đầm lầy khu vực phương hướng, phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Theo cảnh giới tuyến bố trí xong, quân bộ đám người cũng nhao nhao bưng lên trong tay kiểu mới vũ khí, riêng phần mình đứng ở tuyến phong tỏa trước. Quân bộ đám người cố ý cho thấy tuyệt đối vũ lực trấn nhiếp, trong nháy mắt áp chế toàn trường. Uy phong thật to a, xem ra đây là muốn ý thế hiếp người. Cái này long mạch chỉ có thể là Chu gia sao? Giác tỉnh giả nhóm xì xào bàn tán, cho dù bọn hắn tự biết không có thu hoạch được long mạch tư cách, cũng đúng loại này cưỡng chế cử động bất mãn trong lòng. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, đầy con hình xăm đầu chọc càng là trợn mắt tròn xoe, theo hắn hoạt động thân thể, trên cánh tay phải quấn quanh xích sắt xoạt rung động, rớt xuống đất, sợ cái gì, ta ngược lại muốn xem cái này lệnh cấm có quản hay không được lão bằng hữu của ta. Mặt sẹo đầu chọc đem tay phải giấu ở sau lưng, ngón tay hơi rung nhẹ, phát ra độc xà thổ tín giống như tê tê âm thanh. Chỉ thấy rơi xuống tại dưới chân hắn xích sắt, đột nhiên như là thiết xà giống như nhúc nhích lên, hướng phía cảnh giới tuyến bên trong chậm rãi bỏ đi. Chu Huyền dường như có thể giám thị mọi người giống nhau, đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt hàn mang bắn ra, thẳng tắp xuất tại đầu chọc trên thân. Hắn toàn thân sắc ý, con ngươi màu bạc bên trong hình như có quang mang phun ra nuốt vào, dường như một giây sau liền sẽ đem ánh sáng đầu chém giết, ngươi đều có thể thử một lần, là ngươi đầu kia sắt bỏ sắt nhanh, vẫn là ta chặt đứt cổ của ngươi nhanh. Trong không khí bỗng nhiên bộc phát ra chói hai kim loại tranh minh thành, đầu chọc phía dưới mặt đất đột nhiên hiện ra vô số nhỏ như sợi tóc ngân sắc mảnh vỡ, hình như có một loại nào đó kim loại vật chất từ dưới đất chui ra. Lít nha lít nhít, như là một chương to lớn mạng nhện đem nam nhân vây quanh. Tên mặt thẹo chỉ cảm thấy trên cổ có khí lạnh, phảng phất có một thanh lưỡi dao đang gác ở trên cổ của hắn. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể không chịu nổi áp lực, đột nhiên không bị khống chế đột nhiên lui lại mấy bước. Ngay tại tên mặt thẹo lập tức liền muốn đụng phải sau lưng cảnh giới tuyến, sắp bị Chu Huyền hợp lý đánh chết thời điểm. Nguyên bản lui lại thân thể một cái bị tuyết trắng bàn tay mạnh mẽ đã ngừng lại. Tự xưng nhân gian các bạch chỉ, chẳng biết lúc nào đã theo quan cảnh đài đi lên tới cảnh giới tuyến bên cạnh. Bạch chỉ dáng người nhẹ nhàng như là hạt giữa bầy gà, đối với Chu Huyền nhu hòa mở miệng, nhân gian các bằng lòng phối hợp quân bộ điều hành. Long mạch can hệ trọng đại, sát thực cần thống nhất quản khống. Bạch chỉ giao sau khi nói xong, chậm rãi theo giác tỉnh giả bên trong đi ra, nhặt váy trắng bảy như lông vũ phiêu động, dường như một cái hạt tại trong gió nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng lời nói này đến giọt nước không lọt, lại âm thầm đối đám người chung quanh bên trong mấy cái thế gia đại biểu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người kia không để lại dấu vết gật đầu, mặt ngoài nhìn là nhẫn nhịn lại động tác, kỳ thực năng lượng trong cơ thể đã bắt đầu lặng yên vận chuyển lại. Thấy chung quanh có người bắt đầu tích xúc năng lượng, tất cả mọi người kích động lên, cũng bắt đầu điều động năng lượng trang bị thi triển dị năng. Hiện trường không khí trong nháy mắt biến dương cùng bạc kiếm, hội tụ các loại năng lượng nguyên tố cũng càng ngày càng nhiều, như là sắp phun trào núi lửa, đè nén để cho người ta không thở nổi. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một trận đại chiến. Tất cả mọi người muốn nhúng tay, chỉ có An Đông Nhi áo sắc mặt bình tĩnh như nước, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, tiếp tục duy trì trầm mặc, chậm đợi tình thế phát triển. Bạch tiểu thư hiểu rõ đại nghĩa. Chu Huyền khẽ bước cằm, ánh mắt nhưng như cũ băng lãnh như sương, nhàn nhạt đảo qua những cái kia thể nội không ngừng vận chuyển năng lượng người. Bất quá, Chu Huyền tiếng nói bỗng nhiên chuyển lệ, như là như lôi đỉnh tại mọi người trong thai nổ vang, có chút cũ chuột tựa hồ nghe không hiểu tiếng người. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn cũng chỉ huy động, một đạo ngân sắc quang mang phá không mà ra. Cảnh giới tuyến chỗ, một cái cơ hồ trong suốt đang bụng trộm sờ về phía đầm lầy người áo xám kêu thảm một tiếng, vừa mới rỗi ra cảnh giới tuyến toàn bộ cánh tay phải sóng vai mà đứt, miệng vết thương ngưng kết thật dày nhỏ bé mảnh kim loại. A, tay của ta, người áo xám đau lăn lộn đầy đất, máu tươi tại trong mưa hắt vây ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Chu Huyền công kích như là đốt lên thùng thuốc nổ, tụ tập ở chỗ này giác tỉnh giả trong nháy mắt sôi trào. Trong đám người có 7-8 cái người bịt mặt đồng thời bạo khởi các loại ám khí phụ lục dị năng như mưa to hướng phụ cận người của quân bộ chút xuống mà đi. Làm cản, Chu Huyền gầm thét một tiếng. năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt gào thét mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Năng lượng phồng lên ở giữa, phàm là kim loại chế thành vũ khí cùng ám khí, tất cả đều ở giữa không trung liền bị xoắn thành một mịn, hóa thành từng mảnh nhỏ bé mảnh vụn. Tại Chu Huyền điều khiển hạ, những kim loại này mảnh vụn thuận thế khuấy động mà ra. Mấy chương cháy bùng phù lục tức thì bị mảnh vụn trực tiếp hoạch thành mảnh vỡ, chưa kịp bạo tạc, liền tại lốt bốt nước mưa bên trong chậm rãi hòa tan ra. Mặc dù Chu Huyền ra tay kịp thời, nhưng hỗn loạn đã hình thành. Thế cục biến càng thêm không thể vãn hồi, luôn có người cảm thấy giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Thừa dịp quân bộ đám người cảnh giác công kích cùng tập kích bất ngờ lúc, ba cái thân ảnh nhanh như quỷ mị, như ba đạo thiểm điện thành công vượt qua cảnh giới tuyến, thẳng tắp phóng tới đầm lầy phương hướng. Dừng lại chạy đi đâu? Có hai tên tốc độ nhanh quân bộ giác tỉnh giả còn ý đồ đuổi theo chặn đường. Chỉ thấy một người trong đó xuất thủ trước, hai tay hóa thành đen nhánh lợi trảo, đem chạy đến ngăn trở hai người một trảo đánh bay ra ngoài. Một người khác thì là chỉ lo vùi đầu chạy vọt về phía trước chạy, tốc độ cực nhanh. Cuối cùng cái kia thấp bé thân ảnh lại lợi dụng trống rỗng, phát động năng lực bản thân, thuận thế dung nhập trước mặt đầm lầy bên trong, như là con cá bơi vào trong nước, biến mất không thấy hình bóng. Muốn chết. Chu Huyền trong mắt sát cơ tăng gọn, bên hông ngân đao rốt cục ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, một đao ngang qua 100 mét hình cung quang mang theo Chu Huyền trong tay vung ra. Chỗ xa nhất kia hai cái bắn bọn thân ảnh trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Sau đó, thân thể của bọn hắn vậy mà theo hạ bộ chậm rãi trượt thành hai đoạn. Thấy cảnh này tất cả nam nhân đều lộ ra thống khổ biểu lộ, dường như cảm động lây đồng dạng. Lý Vũ mở ra tam trọng mắt định thần nhìn lại, hóa ra là vài trăm mét bên ngoài đầm lầy hạ, lại có vô số mảnh kim loại nhanh chóng ngưng tụ, hoành không bay lên. Cho nên một đao kia mới giống như là từ dưới đất bổ ra, khiến hai người kia khó lòng phòng bị. Mà dung nhập đầm lầy người đánh lén kia thảm hại hơn, liền người mang ảnh trực tiếp bị trong đầm lầy mảnh kim loại mại nhỏ, cả người nổ thành một đoàn huyết vụ. Ba bộ thi thể rất nhanh bị đầm lầy thôn phệ, biến mất sạch sẽ. Chỉ có kia cố bay tới mùi máu tươi, tràn ngập tại toàn bộ quan cảnh đài trung quanh. Chu Huyền thu đao, lặng lẽ đảo qua câm như hến đám người, cao giọng quát chói tai, còn có ai? Chương 404, Long mạch hiện thế chương 404, Long mạch hiện thế Châu Huyền. Ngươi không khỏi quá mức. Một cái lăng đầu thanh thực sự nhịn không được lửa giận trong lòng, nhịn không được đứng ra, lớn tiếng chỉ trích nói, chúng ta đều là Trung Châu con dân, ngươi làm sao dám ba? Lời còn chưa nói hết, lăng đầu thanh liền bị một bàn tay mạnh mẽ phiến ở trên mặt, đụng đầu vào trên mặt đất, trong nháy mắt ngất từ lâu, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Châu Huyền thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại lăng đầu thanh vị trí chỗ ở, thần sắc hắn lạnh lùng, dường như vừa rồi cử động chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, chậm rãi lau tay, dường như chạm đến cái gì mấy thứ bẩn thỉu, miệng bên trong còn lạnh lùng nói, chính là bởi vì ngươi là Trung Châu con dân, ta mới giữ lại ngươi một mạng. Giác tỉnh giả đám người chung quanh hội tụ năng lượng không ngừng lan lộn, giận mà không dám nói gì. Tại Châu Huyền uy hiếp dưới, chung quy là không ai dám lại động thủ, toàn bộ quan cảnh đài chung quanh càng là giống như chết yên tĩnh. Chỉ có số ít mấy người chú ý tới, xa xa Triệu Trạch như là thức tỉnh vật sống, ngay tại Tham Lam thôn vệ tiêu hóa lấy vừa rồi những thi thể này cùng máu tươi, Triệu Trạch mặt ngoài nổi lên từng vòng quỷ dị màu đỏ gợn sóng. Lý Vũ ngồi quan cảnh đài trung ương nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được quan cảnh đài chung quanh tất cả khí thế đụng vào nhau, cùng vô số người trong bóng tối so tài năng lượng ba động, cùng một chút đối với hắn ngồi ở chủ vị trí địch ý có thể Lý Vũ lại đối với cái này nhìn như không thấy, ngược lại là bỗng nhiên giơ ngón tay lên lấy Châu Huyền, đối một bên Huyết Nguyệt chủ động mở miệng hỏi, hắn nói là cái nào Chu gia? Thấy Lý Vũ khó được nói chuyện cùng nàng, Huyết Nguyệt ánh mắt lập tức biến thành hình trăng lưỡi liềm, vẻ mặt mừng rỡ kẹp lấy tiếng nói, dùng kia dịu dàng đến có thể chảy ra nước mị âm thanh hồi đáp, còn có thể là cái nào? Trung Châu thượng tướng Châu Trấn Bắc cái kia Chu gia. Nghe được thượng tướng Châu Trấn Bắc mấy chữ này, Lý Vũ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, dường như báo tô giáng lâm, nhưng hắn vẫn là lần nữa cùng Huyết Nguyệt xác nhận nói, ta nhớ được Trung Châu thượng tướng Châu Trấn Bắc nhi tử, không phải giải cái dạng này. Lý Vũ trong đầu lờ mờ nhớ rõ, bộ kia quan tài thủy tinh trung niên người tuổi trẻ bộ dáng. Huyết Nguyệt híp con mắt, kiên nhẫn giải thích nói, hắn cũng không phải là thượng tướng nhi tử, mà là Châu Trấn Bắc môn sinh đắc ý, Châu Huyền. Nói đến chỗ này, nàng còn cố ý rút ngắn cùng Lý Vũ khoảng cách, nhỏ giọng tại Lý Vũ bên tai nói cho hắn một cái bí mật, hơn nữa theo ta được biết, Châu Huyền trước kia không phải họ Chu, là vì gia nhập Chu gia mới cố ý đổi dòng họ. Châu Trấn Bắc. Lý Vũ toàn thân nội liễm sát ý như kinh đào hải lãng. Mãnh liệt này sát ý, nhường khoảng cách Lý Vũ gần nhất Huyết Nguyệt không khỏi miệng nhỏ khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong lòng vậy mà sinh ra âm thầm sợ hãi. Phải biết, Huyết Nguyệt mặc dù ngày bình thường ưa thích hưởng thụ ánh mắt của mọi người, nhưng nàng cũng không phải một cái chỉ có bề ngoài bình hoa. Nàng là nương tựa theo thực lực của mình cùng một thanh máu phiến, từng bước một đánh bại vô số cường giả, mới lên tới phong vân bảng 29 vị. Nhưng lại tại vừa rồi một cái mắt, Huyết Nguyệt vậy mà từ nội tâm chỗ sâu thật sâu cảm giác được, chính mình tại Lý Vũ trước mặt, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta sẽ thua bởi Lý Vũ. Huyết Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, loại cảm giác này quả thực là cực kỳ hoang đường. Nàng không chỉ có nắm giữ đỉnh tiêm dị năng, hơn nữa máu trong quả tận dấu ám khí còn tôi lấy chín u minh độc. Huyết Nguyệt vô cùng tự tin, chỉ cần nàng ra tay, địch nhân thấy máu liền chết. Phàm là chúng chiêu người, kẻ nhẹ hôn mê bất tỉnh, dị năng tiêu tán biến thành phế nhân, kẻ nặng tại chỗ khí tuyệt hóa thành bạch cốt. Lúc trước cùng nàng giao thủ người, không nói hẳn phải chết, tối thiểu cũng là trọng thương. Có thể nàng vậy mà lại đối Lý Vũ sinh ra sợ hãi, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, loại cảm giác này ngược lại nhường Huyết Nguyệt càng thêm coi trọng cùng Lý Vũ quan hệ. Huyết Nguyệt tin tưởng mình làm một nữ nhân xinh đẹp trực giác. Lý Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Châu Huyền, có chút nắm tay, thể nội năng lượng như là sắp phun trào núi lửa mơ hồ cuộn. Ngay tại vừa rồi một cái mắt, hắn kem chút liền không nhịn được tại chỗ ra tay, một tiện bắn giết cái này Châu Huyền, để giải mối hận trong lòng. Nhưng Lý Vũ lập tức tỉnh táo lại, cái này Châu Huyền bất quá là một cái sửa họ người, thậm chí liền chân chính Chu gia người cũng không tính được, không cần thiết gọi ngay bây giờ thảo kinh rắn. Ngồi Lý Vũ bên cạnh Tiêu Chiến, giống nhau rõ ràng cảm nhận được Lý Vũ trên thân kia cô đối Châu Huyền sát ý, ánh mắt của hắn như ương giống như tại Lý Vũ cùng Châu Huyền trên thân qua lại đã qua, cầm trường thương tay cũng rốt cục đã thả lỏng một chút. Tiêu Chiến trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, bên người người này sát ý thậm chí so với hắn còn muốn nồng đậm mấy phần, chỉ sợ đối phương cùng Chu gia kết xuống thù so với hắn còn sâu. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chỉ cần là Chu gia địch nhân, hắn Tiêu Chiến nhất định sẽ vô điều kiện cung cấp duy trì. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy ngồi ở bên người Lý Vũ nhìn phá lệ thuận mắt, phản phất tại Trung Châu tìm tới một vị cùng chung chí hướng đồng minh. Ngay tại Lý Vũ đem quanh thân quần quần sát ý cương ép đè xuống sát na, ầm ầm, chiều trạch chỗ sâu đông nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội, quan cảnh đài đều tại cố lực lượng này hạ run dậy, đi theo kịch liệt đung đưa. Theo lần này mãnh liệt chấn động, tràn ngập tại chiều trạch bên trên màu hồng sương mù, bởi vậy bắt đầu dần dần khuếch tán ra đến. Đại lượng màu hồng sương mù như là sóng biển, cao cao hướng về quan cảnh đài bên này bay tới. Tại cảnh giới tuyến vây xem giác tỉnh giả nhóm nhau nhau biến sắc, bọn hắn cũng là bởi vì phấn sương mù độc tính quá mạnh, cho nên mới lưu tại xa như vậy địa phương. Nhìn thấy phấn sương mù xa xa bay tới, tất cả mọi người là cuốn quýt lui lại. Là long mạch dị động. Bạch Chỉ Ngọc thủ đúng khẽ, một cỗ thanh khí năng lượng đẩy ra, đem cùng nhân gian các có quan hệ mật thiết mấy cái thế gia đại biểu bảo hộ ở trong đó, để tránh bị sương mù ăn mòn. Thấy đám người tất cả đều tự động hướng lui về phía sau mở, Châu Huyền kinh thường cười một tiếng, sớm nên như thế. Mắt thấy tất cả giác tỉnh giả đều muốn thối lui cảnh giới tuyến phạm vi, trong đám người một chút giả bộ như đục nước béo có người biết, giờ phút này lại không động thủ bọn hắn liền không có cơ hội. Bá, không biết là ai xuất thủ trước, trong đám người bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, mang theo dị năng đột nhiên chém về phía Châu Huyền. Thật can đảm. Châu Huyền gầm thét một tiếng, chết cho ta. Một đao bổ ra, kim loại khí lãng trong nháy mắt nổ tung. Một đao kia chẳng những tinh chuẩn đánh chết động trước nhất tay người kia, còn đẩy lui chuẩn bị đánh lén mấy người. Nhanh lên, cướp đoạt long mạch. Trong đám người lại là một tiếng hô to, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng ra tay, đánh lui quân bộ giáp tỉnh giả phóng tới chiều trạch. Giết bọn hắn. Chạy trốn, đánh lén trong đám người va chạm. Trong nháy mắt, toàn trường đại loạn. Ngao. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp giống lên một tiếng theo chiều trạch chỗ sâu truyền đến. Nghe được tiếng giống sau, hỗn loạn trong nháy mắt lắng lại, ngay cả quan cảnh đại người chung quanh cũng tất cả đều kinh hô lên, thanh âm này là long mạch hiện thế. Nhanh nghe, long mạch hiện thế. Một chút giác tỉnh giả đang nghe tiếng giống sau, dường như bị một loại lực lượng thần bí thúc đẩy, trong lòng dũng khí hào khí, lá gan cũng lớn mấy phần. Ta, là ta tránh ra, thanh âm này là đang kêu gọi ta, ta mới là được tuyển chọn người. Ai cản ta thì phải chết. Mấy đạo năng lượng đồng thời bộc phát ra. Trong mắt bọn họ lóe ra tham lam qua mang, vậy mà thật như không sợ chết đồng dạng, điên cuồng xông qua cảnh giới tuyến, hướng phía chiều trạch chỗ sâu chạy đi. Dường như chỉ cần bọn hắn tiến lên liền có thể đem long mạch chiếm làm của riêng. Chương 405, long mạch dụ hoặc chương 405, long mạch dụ hoặc cái này âm thanh long khiếu cũng giống như là một loại tín hiệu, nhưng rất nhiều còn tại ngắm nhìn giác tỉnh giả cũng nhịn không được nữa, nhao nhao dẫn đầu hành động. Ngay cả quan cảnh đài bên trên huyết nguyện, Vân Triệt cùng Tiêu Chiến cũng nhịn không được đứng lên, liên tiếp hướng phía chiều trạch phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cũng khát vọng, sợ bị người đoạt trước. Chỉ thấy lần này phóng tới chiều trạch nhân số lượng càng nhiều. Đám người như giống như điên, không muốn mạng hướng phía chiều trạch dũng mãnh lao tới. Ngay cả những cái kia quân bộ giác tỉnh giả đều căn bản là không có cách ngăn cản. Châu Huyền mắt lạnh nhìn những cái kia giác tỉnh giả xông vào chiều trạch bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, đối với quân bộ đám người khẽ vươn tay, lạnh lùng nói, "Đừng cản, bọn hắn đi vào cũng là muốn chết, long mạch cũng không phải tới trước được trước." Hạ đạt xong mệnh lệnh sau, Châu Huyền ánh mắt băng lãnh chậm rãi đảo qua sau lưng quan cảnh đài. Trong lòng của hắn tin tưởng, những này đứng tại quan cảnh đài người ở phía trên, mới là hắn chân chính đối thủ cạnh tranh. Quả nhiên như Châu Huyền nói tới, chỉ một lát sau về sau, chiều trạch phương hướng liền truyền đến thê thảm tiếng kêu cứu, "Cứu mạng a!" Ai tới cứu cứu ta? Mới vừa rồi còn đang nhanh chóng chạy giác tỉnh giả nhóm, chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đông nhiên biến sốt vô cùng. Không đợi kịp phản ứng, dưới chân liền đã mất đi trèo trống, cả người trong nháy mắt hóa vào. Vòng nhìn bốn phía, vừa rồi những cái kia áp dụng chạy nhanh phương thức xông vào chiều trạch giác tỉnh giả nhóm, giờ phút này tất cả đều hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thân thể của bọn hắn như là bị chiều trạch dưới quái vật kéo chặt lấy, đang không ngừng chìm xuống. Một gã tại chiều trạch bên trong rẽ rùa giác tỉnh giả đông nhiên cảm nhận được cái gì, hoảng sợ quát to lên, phía dưới có cái gì? Đám người nghe xong nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia giác tỉnh giả trong nháy mắt liền bị đẩy vào chiều trạch bên trong, chỉ để lại một tiếng hét thảm trong không khí quanh quẩn. Ngay sau đó, lại người phát ra thống khổ kêu rên, dường như chiều trạch dưới có đồ vật tại căn xé thân thể của hắn, à, chân của ta. Trong lúc nhất thời, chiều trạch ở trên đều là giác tỉnh giả cầu cứu thanh âm, cứu ta, đau quá à. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, như là nhân gian luyện ngục, để cho người ta nghe xong sởn hết cả gai ốc. Có thể cho dù bọn hắn lớn tiếng đến đâu la lên, cũng không có bất kỳ người dám đi nghĩ cách cứu viện, dù sao màu hồng xương mù hình thành độc trướng đã là một trở ngại lớn, chớ nói chi là chiều trạch hạ còn có nguy hiểm không biết. Phanh, phanh, từng đạo năng lượng bộc phát thanh âm xé gió không ngừng truyền đến. Mắt thấy người chung quanh bị chiều trạch thôn vệ, những cái kia còn thừa bị nốt giáp tỉnh giả, điên cuồng bộc phát ra tự thân toàn bộ năng lượng. Bọn hắn không tiếc tiêu hao thân thể cùng sinh mệnh, điên cuồng thi triển các loại dị năng, ý đồ đánh cược lần cuối, dùng cái này tránh thoát chiều trạch trói buộc. Nhưng mà mảnh này quỷ dị chiều trạch không chỉ có kịch độc, Hơn nữa dường như có vô tận hấp lực, không chỉ có thể thôn phệ thân thể của bọn hắn, thậm chí liền bọn hắn phóng thích ra năng lượng cũng cùng nhau hấp thu. Rất nhanh, những cái kia giác tỉnh giả năng lượng liền bị tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn dây rủa biến càng ngày càng bất lực, thân thể cũng càng ngày càng sâu lâm vào triều trạch bên trong. Mấy hơi thở ở giữa, vừa rồi xông vào triều trạch đại đa số giác tỉnh giả đều đã bị triều trạch kéo vào dưới mặt đất. Kết thúc, bọn hắn toàn kết thúc. Quan cảnh đài chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều nhìn chăm chú vào triều trạch bên trên tình huống, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Theo nồng đậm màu hồng sương mù chậm rãi bay tới, quan cảnh đài cái khác đám người đang muốn lần nữa triệt thoái phía sau, lại phát hiện màu hồng sương mù tại bay tới quan cảnh đài phía trước cách đó không xa liền theo gió phiêu tán. Một màn này cũng làm cho Lý Vũ trong lòng hiếu kỳ, thành chủ Ly Dương là như thế nào đem quan cảnh đài cùng triệu trạch khoảng cách nắm chắc như thế tinh chuẩn. Lộc cộc, lộc cộc. Kỳ lạ thanh âm theo triệu trạch bên trong truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hóa ra là vừa rồi những cái kia giác tỉnh giả biến mất vị trí, thỉnh thoảng truyền đến bọt khí âm thanh. Cùng lúc đó, tất cả giác tỉnh giả đồng loạt cảm giác được cái gì, toàn bộ trừng to mắt không chớp nhìn lại. Chỉ thấy triệu trạch hạ mơ hồ có một đoàn quang mang chậm rãi bơi qua, không ngừng thôn phệ lấy bị kéo vào triều trạch giác tỉnh giả thi thể. Cái kia khổng lồ hình thể như là một đầu cự ngạn, lân phiến tại lật lên bùn nhão bên trong lóe ra quang mang nhàn nhạt. Lý Vũ không khỏi nheo mắt lại, một lần hoài nghi là chính mình nhìn lầm. Hắn rủi rủi con mắt, lại mở ra tam trọng vệ hồn mắt, tỉ mỉ nhìn lại. Không nhìn lầm, là long mạch thành hình. Lý Vũ nhẹ giọng tự nói, chỉ có điều trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đầu này long mạch bộ dáng tại sao cùng lúc trước hắn thấy qua không giống nhau lắm? Phải biết, hắn nhưng là tận mắt thấy qua hai cái long mạch quật khởi người. Hơn nữa mình đã thu hoạch được long mạch tán thành, đối với long mạch hình thái cùng khí tức đều có trí nhớ khắc sâu. Nhìn thấy triều trạch dưới thân ảnh, tất cả mọi người nhao nhao sợ hai thán phục, vừa rồi theo triều trạch dưới đấy đi qua, đó nhất định là long mạch. Nhưng vào lúc này, long mạch thành hình sau kia cố nhàn nhạt long mạch khí tức đã trôi giặt đến quan cảnh đại chỗ. Quan cảnh đại người chung quanh đều là sức sở, một gã giáp tỉnh giả bỗng nhiên tiến vào thủy nguyên làm biến hóa thái, cả người bay tới không trung thét dài một tiếng, long mạch chi lực, đương vita mang sóng. Ngươi cũng xứng, long mạch là ta. Lại một người giống như là con sói đói hướng phía trước phóng đi. Đều cút đi, để cho ta tới. Giờ phút này, những cái kia ẩn giấu thực lực giác tỉnh giả mới nguyên một đám tử trong đám người xông ra. Lúc trước thảm trạng trước mắt rõ ràng nhưng bọn hắn dường như quên đi mới vừa rồi bị triều trạch thôn vệ những người kia. Tiêu Chiến thấy thế, cũng là không kịp chờ đợi nhấc lên trường thương, hét lớn một tiếng như mãnh hổ hạ sơn giống như liền xông ra ngoài, lấy chiến máu làm dẫn, long mạch hẳn là tán thành ta. Vân Triệt trên thân tử sắc khí tức quấn quanh, một chút theo quan cảnh đại bay ra, ta yêu tộc cũng nên xoay người. Huyết Nguyệt thấy tất cả mọi người đã hành động, vẫn còn có thời gian quay đầu hướng Lý Vũ mỉm cười, nụ cười kia như là ngày xuân hoa đào giống như tiểu diễm, nô gia trước xin lỗi không tiếp được, một hồi trở lại cùng nhau thưởng thức. Thẳng đến đợt thứ hai thực lực mạnh mẽ người tất cả đều xông vào triều trạch bên trong, Châu Huyền mới hài lòng ha ha cười nói, chưa bị tranh đủ chưa? Hiện tại tới phiên ta. Dứt lời, Châu Huyền bên người mảnh kim loại như thất tinh mở đường, lóng lánh băng lánh và mang, đem hắn nhanh chóng đẩy lên không trung. Kia mảnh kim loại tại Châu Huyền thúc đẩy, sắp xếp có thứ tự, ở trên không nâng Châu Huyền hướng phía triều trạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Thấy Trung Châu cường giả cũng bắt đầu hành động, Antonio dùng một loại tất cả mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ, đối với trong tay thánh quang nhẹ giọng mở miệng, khởi động kế hoạch kia. Dù là hủy đi long mạch, cũng không thể để Trung Châu người đắc thủ. Vì kế hoạch của hắn có thể bình thường tiến hành, Antonio cũng đứng dậy nhanh chóng hướng phía long mạch phương hướng tiến đến. Quan cảnh đài bên trên rất nhanh bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại Lý Vũ cùng Thi Đà Diêm. Lúc này, Thi Đà Diêm lúc này mới nhìn xem Lý Vũ cười nói, ta đã sớm nói, bọn hắn không có tư cách ngồi ở chỗ này. Lao ra người cơ bản đều dùng dị năng duy trì trên không trung, cực ít rơi xuống đất, sợ triệu trạch dưới đồ vật đem bọn hắn thôn phệ. Đám kia cường giả ngươi tới ta đi, so đấu lấy tốc độ. Đống nhiên, một thanh đen nhánh dao găm đống nhiên theo trong hư không đâm ra. Phốc phốc. Cái gì? Người một gã giác tỉnh giả né tránh không kịp, lại bị xuyên qua hậu tâm. Trong bóng tối, một bóng người khàn khàn cười lạnh, người đòi mạng ngươi. Còn không có nhìn thấy long mạch, liền đã có người bắt đầu đối long mạch người cạnh tranh xuất thủ. Kết quả là chiến đấu hết sức căng thẳng, toàn bộ triều trạch lâm vào một mảnh huyết tinh cùng trong hỗn loạn. Các loại tiếng chém giết thỉnh thoảng truyền ra, không ngừng có người từ không trung ngã xuống, rơi vào triều trạch bên trong bị nhanh chóng thôn vệ hầu như không còn. Mà tại triều trạch khác một bên phương hướng, đem tất cả mọi người tụ tập ở đây thành chủ Ly Dương, giờ phút này mới khoan thai tới chậm. Ly Dương nhảy vọt đến chỗ cao, đang quan sát cuộc tao loạn này cùng chém giết, trong mắt mang theo ánh mắt ý vị thâm trường. "Nào a, nào đứng lên đi." Chương 406, cái này không đúng sao? Chương 406, cái này không đúng sao? Tối thiểu đều phải lưỡng bại câu thương mới được a, không phải sao có thể xứng đáng ta như thế tỉ mỉ an bài. Lý Dương con mắt chăm chú tập trung vào triệu trạch hạ kiếp như ẩn như hiện long mạch hư ảnh, hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, dường như bắt lấy tượng trưng cho vô thượng lực lượng hy vọng, tất cả mọi người có thể tranh đoạt long mạch, chưa chắc ta không thể cầm. Lý Dương trong lòng ẩn giấu dã tâm lập tức như là mang mùa xuân, Lý Vũ bất quá một cái lục giai giác tỉnh giả, thu hoạch được long mạch sau đều biến cường đại như thế, như chính mình thu hoạch được long mạch, chỉ sợ Trung Châu không đối thủ nữa. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, xem như lần này đại điện cử hành người, phát ra thư mời Dương thành thành chủ Lý Dương, lại sẽ đích thân tham dự vào tranh đoạt long mạch. Đen nhánh tầng mây lăn lộn tung trào, kinh lôi không ngừng ở trong đó nổ vang. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ triều trạch, đây là long mạch quật khởi lúc sinh ra thiên địa dị tượng. Những cái kia ngay tại triều trạch trên không chiến đấu giác tỉnh giả, nghe được kia quần quần tiếng sấm truyền đến, động tác trong tay không khỏi nhanh hơn, ai cũng mong muốn tốc chiến tốc thắng. Giống. Một tiếng đinh thái nhức óc long khiếu theo Triệu Trạch chỗ sâu truyền đến, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ. Quan cảnh đài đám người chung quanh đang nghe long khiếu sau, nhao nhao đưa ánh mắt về phía càng xa xôi. Chỉ thấy xa xa kia phiến phấn sương mù Triệu Trạch bên trong, từng đạo quang mang như là sáng chói sao trời, theo Triệu Trạch hạ lộ ra. Quang mang càng ngày càng sáng, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động. Tất cả mọi người trong lòng không hiểu siết chặt, cảm nhận được nội tâm rung động. Ngay cả Triệu Trạch bên trên ngay tại chiến đấu kịch liệt người, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Tất cả mọi người mắt không chấp hướng phía Triệu Trạch nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng chờ mong. Bọn hắn đem chứng kiến một đầu long mạch của khởi. Mọi người ở đây nhìn soi mói. Triệu Trạch chỗ sâu bùng não, như là sôi trào nước sôi giống như kịch liệt của cuộn. Một đầu toàn thân phấn hồng, hình như cự tích mập mạp cự lòng, cực kỳ chật vật phá triệu mà ra. Nó toàn thân bao trùm lấy bóng anh chất nhảy cùng bùng não, ngắn nhỏ cánh bay nhảy hai lần. Dường như cảm thấy phi hành quá lãng phí lực, liền từ bỏ bay đến không trung suy nghĩ, ngược lại hài lòng tại bùn nhão bên trong lộn một vòng. Ngay sau đó, mập mạp long mạch mở to lớn miệng dùng sức khẽ hấp, hồng hộc. Toàn bộ Triệu Trạch bên trên tràn ngập màu hồng sương mù, trong nháy mắt liền bị nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Liền như là cá voi hút nước nhẹ nhàng như thường. Mập mạp long tựa hồ đối với phấn sương mù hương vị phi thường hài lòng, vẫn chưa thỏa mãn chép miệng xách lấy miệng, phấn nộn sừng rồng râu rồng không ngừng phiêu động, lộ ra một cỗ không nói ra được lưỡi biếng khí tức. Nó tựa hồ đối với mảnh này Triệu Trạch tình hữu độc trùng, không thích phi hành, lao ra sau vẫn chờ tại Triệu Trạch bên trên vui sướng quần quật lấy. Thẳng đến lúc này, mập mạp long mạch lúc này mới chú ý tới Triệu Trạch phụ cận còn có rất nhiều nhân loại. Nó run lên đầy người bùng não, lộ ra một đôi tròn căng mắt to, hiếu kỳ nhìn về phía đám người. Mập mạp long trong ánh mắt không có chút nào lý, ngược lại mang theo vài phần ngây thơ cùng tiên chân. Toàn trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị đầu này mập mạp long mạch bộ dáng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này cùng bọn hắn mong đợi chân long, hoàn toàn không giống a. Hiển nhiên đám người không cách nào đem trước mắt cái này ngây thơ chân thành ra hỏa, cùng trong truyền thuyết uy nghiêm cường đại Trung Châu long mạch liên hệ tới. Cái này chính là long mạch. Có người nhịn không được lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Có phải hay không tính sai? Có người nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há thật lớn, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà. Cái này không đúng sao? Đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, lơ lửng tại Triệu Trạch trên không, bị mảnh kim loại bảo hộ Châu Huyền sắc mặt tâm trầm, thất vọng. Châu Huyền bất mãn âm thanh lạnh lùng nói, long mạch biến hóa, lại thành bộ dáng như vậy. Hắn trong giọng nói vậy mà mang theo một tia ghét bỏ. Phu Cận Huyết Nguyệt che miệng cười khẽ, tiếng cười kia như là như chuông bạc thanh thúy, mang theo vài phần hoạt bát trêu ghẹo nói, cái này đại bản long nhìn cũng là đáng yêu cực kỳ đâu. Quả nó mập không mập. Đoạt long mạch. Vân Triệt dẫn đầu kìm nén cũng được, hướng phía long mạch phóng đi. Tiêu Chiến nhìn sau ngược lại cảm thấy đầu này mập long có một phen đặc biệt thú vị, với hắn mà nói long mạch bề ngoài không quan trọng, chỉ cần có thể tăng cường bản thân thực lực là được. Quan cảnh đài bên trên Lý Vũ nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy cái này mập mạp ra hỏa. Theo khí tức quen thuộc nhìn lại, đây đúng là một đầu đã thành hình long mạch. Mặc dù đầu này đại bàn long nhìn như ngây thơ chân thành, không có gì uy hiếp, nhưng quanh thân tản ra năng lượng ba độc lại cực kỳ khủng bố. Động thủ. Không biết là ai hô một tiếng, phản phất là đốt lên dây dẫn nổ, mấy chục đạo thân ảnh như là mũi tên, bằng tốc độ kinh người đồng thời hướng phía long mạch phóng đi. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy vội vàng cùng khát vọng. Mặc dù không rõ ràng như thế nào thu hoạch được long mạch, nhưng bọn hắn ở trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ chỉ có cái thứ nhất chạm đến long mạch người, khả năng nắm giữ phần này to lớn truyền thừa lực lượng. Mơ tưởng, những người còn lại đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lập tức liền ra tay ngăn cản. Trong lúc nhất thời, các loại dị năng quang mang lập lòe, không ngừng công kích chặn đường suy nghĩ muốn tới gần long mạch người. Triệu Trạch trong nháy mắt sát khí ngút trời, các loại năng lượng không ngừng hội tụ, lẫn nhau đối oanh. Mập long chớp chớp nó viên kia linh lợi mắt to, nhìn về phía trên năng lượng công kích, đột nhiên lần nữa mở ra miệng rộng, hưu, một cỗ màu hồng khí lưu theo nó trong miệng phun ra ngoài, đem tất cả mọi người bộc phát ra năng lượng tất cả đều bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, cái này đoàn bao vây lấy các loại năng lượng màu hồng khí lưu liền bị đại bản long một ngụm nuốt xuống, dường như đây chỉ là nó dừng lại điểm tâm nhỏ. Triệu Trạch bên trên năng lượng trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này long mạch thật sự là không kém ăn a, cái gì đều ăn. Chỉ thấy ăn xong điểm tâm sau, đại bàn long khoan thai tự đắc nằm tại Triệu Trạch bên trong, tìm tư thế thoải mái, to lớn đầu rồng có chút khoác lên Triệu Trạch bên trên, một bộ hài lòng bộ dáng. Nấc. Đại bàn long ở một cái, trừng mắt nhìn về phía trên không đám người, trong ánh mắt lại mang theo vài phần chơi đùa ý vị. Vân Triệt cau mày, nó đây là tại thăm dò thực lực của chúng ta. Thực lực? Châu Huyền nghe xong khinh thường cười một tiếng, chậm rãi thấp xuống độ cao của mình, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, liền các ngươi đám phế vật này có cái gì thực lực? Người đám người nghe vậy trong nháy mắt đổi sắc mặt, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Châu Huyền, dường như tùy thời chuẩn bị động thủ. Châu Huyền vung mạnh lên tay, tất cả mọi người cổ trước đồng loạt lóe lên mảnh kim loại nhàn nhạt qua mang. Những cái kia mảnh kim loại giống như ưu linh lơ lửng tại mọi người cái cổ trước, dường như một giây sau liền sẽ đâm vào cổ họng của bọn hắn. Châu Huyền dường như đã nắm giữ lấy tất cả mọi người mệnh mạch, hắn liếc nhìn một vòng đám người, thử lạnh một tiếng lần nữa uy hiếp nói, "Hừ, ta nói một lần chót, ai dám cướp đoạt, chính là cùng ta Trung Châu quân bộ là địch." Thanh âm của hắn băng lãnh dần dần băng lãnh nghiêm túc, "Từ giờ trở đi, ai dám can đảm ra tay tranh đoạt long mạch, đừng trách ta Châu Huyền không lưu đồng tộc thể diện." Chương 407, điên cuồng công kích chương 407. Điên cuồng công kích liền ngươi cũng xứng đại biểu Trung Châu. Tiêu Chiến một tiếng gầm thét, trường thương trong tay đột nhiên quét qua, đem trước mặt những cái kia lơ lửng mảnh kim loại toàn bộ đánh bay. Hàn băng mũi thương vẽ ra trên không trung một đạo màu băng lam quy tích, trực chỉ Châu Huyền cổ họng, khí thế hùng hổ. Châu Huyền thấy phản bác người là Tiêu Chiến, trong lòng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại nghiêm túc nói rằng, Long mạch việc quan hệ trùng châu khí vận, tự nhiên nên do quân bộ tiếp quản, mà ta Chu gia chính là quân bộ đại biểu. Châu Huyền cố ý mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia mịt mờ ánh mắt, đối với Tiêu Chiến chất vấn lên, nếu như Bắc Cảnh Thế Tử không đồng ý chúng ta trùng châu quân bộ quyết sách, chỉ sợ là lòng có phản ý a. Châu Huyền tiểu nhi, các ngươi bọn chuột nhắt cũng dám vọng nghị Bắc Cảnh trung tâm. Tiêu Chiến trong nháy mắt như là một đầu bị chọc giận hùng sư, toàn thân tản ra khí thế cường đại, xách theo trường thương liền xông tới, hôm nay ta liền nhường ngươi biết được như thế nào mũi thương bất hậu. Muốn chết. Châu Huyền trong mắt hàn quang lóe lên. Bên hông chiến đao tranh một tiếng tự động ra khỏi vỏ, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân sắc quang ảnh, như là cỗ sao trổi nên đón tiếp lấy. Chỉ thấy Châu Huyền đao trong tay thân hiện ra lạnh lẽo hào quang màu bạc, theo hắn thủ đoạn nhẹ nhàng chuyển động, cây đao kia lại như cùng sống vật giống như bắt đầu duỗi dài biến hình, trong chớp mắt vậy mà so Tiêu Chiến trường thường còn muốn mọc ra một đoạn. Châu Huyền xa xa một đao vung ra, vô số nhỏ bé mảnh kim loại như là như hạt mưa theo trong thân đao bắn ra, trong nháy mắt trộn lẫn vào mưa rào tầm tã bên trong, như là trong mưa to báo kim loại, hướng phía Tiêu Chiến gào thét đánh tới. Tiêu Chiến không sợ chút nào, Huyền băng trường thương đột nhiên đâm mà ra, mũi thương ngưng kết ra vô số bụi băng, hiện lên hình quạt hướng Châu Huyền kích xạ mà đi. Châu Huyền thấy thế biến sắc, hắn không nghĩ tới Tiêu Chiến cũng dùng ra công kích giống nhau, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở tiến công bên trên, dùng công thay thủ. Tiêu Chiến hiển nhiên là định dùng loại cá này chết lưới rách phương thức, cùng hắn đánh nhau chết sống. Tốt một cái không muốn mạng ra hỏa. Châu Huyền trong lòng thầm mắng một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ, hắn tới đây cũng không phải vì cùng Tiêu Chiến liều mạng. Đối mặt Tiêu Chiến loại này không muốn mạng công kích, hắn là không dám chút nào chủ quan, lập tức đem trong tay đao đưa ngang trước người. Lần nữa biến hình, trường đao đã hóa thành một mặt vách tường kim loại, ngăn cản tại trước người mình. Ba ba, vô số hàn băng mảnh vỡ đụng vào đao trên tường, phát ra thanh thúy tiếng vang, vỡ thành đầy trời băng tinh. Cùng lúc đó, Châu Huyền vừa rồi bổ ra những cái kia mảnh vỡ, lập tức hóa thành mảnh như lông châu kim loại kim châm, đụng vào Tiêu Chiến khôi giáp bên trên, phát ra dày đặc đinh đinh âm thanh. Cho dù Tiêu Chiến có hộ giáp bảo hộ, nhưng vẫn có thật nhiều kim loại thành công đột phá phòng ngự, đâm vào cánh tay của hắn cùng bả vai. Người cũng bất quá như thế. Châu Huyền cười lạnh, ngón tay nhẹ câu. Những cái kia đâm vào Tiêu Chiến thể nội kim loại kim châm bỗng nhiên vặn mèo biến hình, như cùng sống vật giống như hướng cơ bắp mạch máu chỗ sâu chui vào. Tiêu Chiến chau mày, tay trái đột nhiên chụp về phía vết thương. Một tầng thật dày băng tinh trong nháy mắt bao trùm thân thể, đem những cái kia nhúc nhích kim loại kim châm đông kết ở bên trong, tạm thời ngăn trở hành động của bọn nó. Có ý tứ. Châu Huyền nheo mắt lại, nhưng ngươi có thể đông cứng nhiều ít. Châu Huyền hai tay lập tức, phương biên vài trăm mét bên trong vật phẩm kim loại đồng thời rung động. Thiên rèn ngân rít gào chỉ một thoáng, chung quanh những cái kia bội kiếm, mũi tên, thậm chí sắt đá, cùng vô số mảnh kim loại theo triệu trạch bên trong bay ra, trên không trung hội tụ thành một vệt ánh sáng bạc loẹt loẹt cự long. Chịu chết đi. Châu Huyền một chỉ, màu bạc kim loại cự long lập tức cắn đi lên. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đem trường thương đứng ở trước ngực, lấy mũi thương làm trung tâm, một vòng màu băng lam gợn sóng cấp tốc quyết tán, những nơi đi qua ngay cả triệu trạch bên trên đều kết xuất thật dày tầng băng. Tiêu Chiến hai tay nắm thật chặt cán thương, bắp thịt toàn thân kéo căng, từng sợi bạch khí từ miệng trong mũi thở ra, lâm đông tường sát. Theo quát to một tiếng, Tiêu Chiến quanh thân nước mưa cùng thủy nguyên làm trong nháy mắt ngưng kết, tại trung quanh hắn hình thành đường kính 10 mét băng tinh vòng bảo hộ. Kim loại cự long gầm thét đáp xuống, cùng lồng băng đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Vũ băng cùng mảnh kim loại văng khắp nơi, hàn băng vòng bảo hộ mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết dạng, nhưng cuối cùng không có vỡ vụn. Châu Huyền hơi biến sắc mặt, hiển nhiên không ngờ tới đối phương băng dày như vậy, có thể ngăn cản hắn một kích này. Tiêu Chiến gầm lên giận dữ, trường thương trong tay vung mạnh lên, đem đã bắt đầu tán loạn kim loại cự long hoàn toàn đánh tan, tới phía ta. Thân thương toát ra lam quang chói mắt, dường như một đầu hàn băng tạo thành dao long trong tay hắn múa, mang theo khí thế cường đại, lao thẳng tới Châu Huyền. Châu Huyền trường đao trong tay lần nữa biến hình, hóa thành dày đặc cái đe sắt hướng phía vọt tới Tiêu Chiến mạnh mẽ đập tới. Vâng. Huyền băng trường thương giống như là một đầu gào thét băng long, cùng Châu Huyền cái đe sắt ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trong chốc lát, trên không nước mưa giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình mãnh liệt va chạm, tứ tán vẩy ra, tạo thành một mảnh hơi nước. Châu Huyền thân thể bị cái này to lớn lực trùng kích chấn động đến bay ra về phía sau đi đếm xa 10 mét, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hàn khí như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu giống như trong nháy mắt đánh tới, trực thấu cốt tủy. Cỗ hàn khí kia rét lạnh thấu xương, nhường thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Tới rằng co Tiêu Chiến, cũng tương tự bị cường đại va chạm đánh lui, thân thể của hắn rất nhỏ, hai tay run lên, cơ hồ cầm không được trong tay Huyền băng trường thương. Hàn khí tại thể nội tứ ngược, Châu Huyền không khỏi trong lòng giật mình, lập tức điều động năng lượng trong cơ thể, đem kia cỗ xâm nhập thể nội hàn khí cấp tốc xua tan. Sau đó Châu Huyền hít sâu một hơi, khe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Là hàn thắng. Ngay tại vừa rồi một kích kia va chạm lúc, cái đe sắt bên trên mảnh kim loại đã thuận thế lần nữa đâm vào Tiêu Chiến trong thân thể. Châu Huyền đang muốn điều khiển những cái kia mảnh vỡ cho Tiêu Chiến một kích cuối cùng, đã thấy Tiêu Chiến thì như là một đầu nổi giận chiến thần, gầm thét truy kích mà đến. Phái tinh thiên sơn mộ tuyết Tiêu Chiến tốc độ cực nhanh, trong tay Huyền băng trường thường càng là tựa như tia chớp, không ngừng đâm ra thương hoa. Mỗi một thương đều mang cường đại hàn băng lực lượng, mũi thương mỗi lần đâm ra đều phát ra bén nhọn tiếng rít. Tiêu Chiến đã hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Châu Huyền hoàn toàn đánh bại. Thế công của hắn như mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, không cho Châu Huyền mảy may cơ hội thở dốc. Châu Huyền thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, Tiêu Chiến, ngươi không muốn sống nữa. Loại này liều mạng đấu pháp nhường hắn có chút trở tay không kịp. Hắn trong lúc đội vã chỉ có thể không ngừng cơ trường đao, liều mạng nên kích lấy Tiêu Chiến lôi đỉnh vạn quân nhanh chóng công kích. Ha ha, Châu Huyền, hôm nay ta Tiêu Chiến liền phải để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính liều mạng. Tiêu Chiến thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng, trong mắt chỉ có đối Châu Huyền sát ý tên điên. Châu Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt giống nhau tràn ngập sát ý đối mặt Tiêu Chiến loại này liều lĩnh tự tàn thức công kích, hắn hoàn toàn không dám có chút thư giãn, thể nội năng lượng điên cuồng bộc phát ra, liên tục không ngừng rót vào trường đao trong tay bên trong. Trường đao trong tay không ngừng biến hình, hóa thành từng đạo màu bạc quang ảnh, cùng Tiêu Chiến trường thương không ngừng va chạm. Vành, vành, vành. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra năng lượng cường đại sóng, như là từng quả lựu đạn tại giữa hai người bạo tạc. Chương 408, lấy mạng đổi mạng. Chương 408, lấy mạng đổi mạng. Năng lượng cường đại sóng khuyết tán ra đến, không chỉ có người chung quanh bị cố lực lượng này chấn lay động không thôi, ngay cả xa xa quan cảnh đài đều bị chấn động đến lảo đảo muốn ngã. Chút xuống nước mưa tại hai người công kích đến bị chấn động đến bay rất ra ngoài, dường như toàn bộ thế giới đều bị hai người này chiến đấu rung động. Ngay cả Triệu Trạch bên trong đầu kia đại bản long mạch, lúc này trong mắt cũng đầy là hưng phấn, thưởng thức trận chiến đấu này biểu diễn. Nó tựa hồ đối với nhân loại chiến đấu tràn ngập hứng thú, thỉnh thoảng bãi động thân thể, cố ý phát ra ngâu ngô gầm nhẹ, là trận chiến đấu này gia tăng không khí. Tại Tiêu Chiến liên tiếp nhanh chóng liên tiếp thương đâm công kích đến, Châu Huyền cuối cùng khó lòng phòng bị, điệp ra cực hàn chi khí đã đem thân đao của hắn cong đến giòn như giấy mỏng. Tiêu Chiến nhắm ngay thời cơ, một thương đánh tan trường đao, trở tay đâm về Châu Huyền, cường đại hàn khí đem Châu Huyền từ không trung đánh rơi. Châu Huyền dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa bay lên. Mặc dù ở bề ngoài nhìn cũng không lo ngại, nhưng hắn trước ngực quân phục đã kết xuất một tầng thật dày xương trắng, hàn băng tứ xương. Tốt, tốt một cái Bắc Cảnh Tiêu Chiến. Châu Huyền xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt lần đầu lộ ra ngưng trọng. Hắn biết Tiêu Chiến cùng Chu gia cừu hận, cũng biết đối phương tuyệt không phải dễ dễ chơi người, nếu như không toàn lực ứng phó, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Châu Huyền chậm rãi nâng tay phải lên, cái kia thanh bị trường thương đánh nát đao vậy mà lần nữa ngưng tụ, bay trở về trong tay của hắn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đao trong tay lập tức hóa thành một thanh tạo hình giữ tận răng cưa cửu hoàn đại đao. Tiêu Chiến không có trả lời, chỉ là lặng lặng điều chỉnh hô hấp, khí tức dần dần nội liễm, trường thương trong tay bên trên màu băng lam quang mang càng thêm ngưng thực, tích góp mạnh hơn năng lượng. Giữa hai người không khí dường như ngưng kết, đè nén để cho người ta không thở nổi. Quan chiến đám người không hẹn mà cùng kéo dài khoảng cách, sợ bị kế tiếp chiến đấu kịch liệt tác động đến. Mỗi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm rằng có hai người, không biết do ai sẽ được. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên ánh sáng, một đạo vài trăm mét dáng dấp tiệm điện xẹt qua chân trời. Châu Huyền dẫn đầu làm khó dễ, cầm trong tay đao cao cao ném về không trung. Sau một lát, trên bầu trời tầng mây bên trong bỗng nhiên phát ra kim loại sáng bóng, phản phất có vô số kim loại hạt tròn tại tầng mây bên trong hội tụ. Một giây sau, vô số nhỏ bé kim loại hạt tròn như mưa to chút xuống. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, những kim loại này hạt tròn như là dày đặc đạn, mỗi một quả đều ẩn chứa lực lượng cường đại, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Hắn đem trường thương giơ cao khỏi đầu, một cỗ cực hàn chi khí phóng lên tận trời, lại giữa không trung ngưng kết ra một tòa to lớn băng tinh mái vòm. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Châu Huyền nhếch răng cười. Tại kim loại hạt tròn va chạm mái vòm trong nháy mắt, hắn đột nhiên giơ cao hai tay. Vô số mảnh kim loại biến thành càng thêm nhỏ bé bột phấn hạt tròn, như là báo cắt giống như thổi qua băng tinh mái vòm, hướng Tiêu Chiến bao phủ tới. Tiêu Chiến vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng đại lượng kim loại bột phấn đã bao phủ toàn bộ triệu trạch, như bóng với hình. Những cái kia bột phấn cấp tốc bám vào tại Tiêu Chiến chiến giáp bên trên, bắt đầu nhanh chóng ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang. Càng đáng sợ chính là, những này bột phấn đang cố gắng thông qua hô hấp tiến vào Tiêu Chiến phổi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Chiến trường thương nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cỗ cường đại khí lưu, ý đồ đem bột phấn thổi tan. Thương của ngươi Châu Huyền đống nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiêu Chiến trong lòng run lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền băng trường thương tại tiếp xúc đến những kim loại này bột phấn sau, vậy mà bắt đầu xuất hiện kim loại biến chất dấu hiệu. Nguyên bản óng ánh sáng long lanh thân thường, dần dần biến u ám, đã mất đi ngày xưa con trạch. Là kim loại đồng hóa. Châu Huyền cung thiếu, duỗi một cái tay, chậm rãi nắm tay nói rằng, rất nhanh, bảo bối của ngươi trường thương liền sẽ biến thành ta vật sưu tập. Tiêu Chiến nghe vậy quyết định thật nhanh, tay trái ngưng tụ thành băng đao, đột nhiên dùng sức bổ vào Huyền băng trường thương trung bộ, bị kim loại ô nhiễm bộ phận ứng thanh đứt gãy. Tay hắn nắm còn lại một nửa cán thương, cấp tốc triệt thoái phía sau. Chỗ đứt cấp tốc ngưng kết bước phát triển mới băng tinh, một lần nữa hình thành mũi thương, nhưng cả thanh thương chiều dài đã không đủ ban đầu một nửa, mà bị Tiêu Chiến chặt đứt mặt khác một nửa thân thương đã hoàn toàn bị kim loại đồng hóa, như là mới ngân sắc sùng vật giống như lơ lửng tại Châu Huyền bên cạnh. Châu Huyền vẻ mặt ung dung thao túng kim loại bột phấn cùng một nửa trường thương, hắn ngẩng đầu trêu tức nhìn về phía Tiêu Chiến, trò chơi nên kết thúc. Hiện tại, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Tiêu Chiến trầm mặc không nói, chỉ là đem một nửa trường thương nằm ngang ở trước ngực. Đúng. Trán của hắn nổi gân xanh, dưới làn da mơ hồ có màu lam đường vân đang lưu động, những đường vân này như là ngọn lửa màu xanh lam, tại thân thể của hắn mặt ngoài lan tràn ra, băng thiên táng địa. Tiêu Chiến nói nhỏ, trước ngực trường thương giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, lơ lửng run nhẹ nhẹ, mùi thương như là la bàn gắt gao khóa chặt Châu Huyền. Châu Huyền nhạy cảm chú ý tới biến hóa này, cũng cảm nhận được Tiêu Chiến khí thế trên người chuyển biến, hắn nhíu mày, tiêu hao dị năng. Chẳng lẽ ngươi? Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ, Bắc Cảnh Tiêu gia, lấy mạng đổi mạng. Tiêu Chiến, ngươi? Châu Huyền con ngươi hơi co lại, sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hắn giờ phút này rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Cái này Tiêu Chiến không chỉ có là người điên, hơn nữa đối Chu gia hận ý đã đạt đến hắn khó có thể lý giải được điên cuồng tình trạng. Tuy nói Tiêu Chiến là Bắc Cảnh thế tử, địa vị cũng không kém, có thể hắn Châu Huyền cũng không phải chân chính Chu gia người, làm sao có thể thật vì Chu gia cùng Tiêu Chiến đổi mệnh. Châu Huyền còn muốn nói nhiều cái gì, lại thoáng nhìn Tiêu Chiến dưới làn da lam văn đã lan tràn đến cái cổ. Cái kia thanh đoạn thương đã bị màu lam băng tinh bao khỏa, tản mát ra từng cơn gió lạnh. Hàng khí đem Tiêu Chiến quanh mình giọt mưa toàn bộ ngưng tụ thành băng truy, lơ lửng trên không trung, đi theo đoạn thương nhắm chuẩn Phương Nôn, cùng nhau chỉ hướng Châu Huyền. Hai người phía dưới Triệu Trạch, lúc này cũng không ngừng phát ra răng rắc thanh âm, rơi xuống vết xương như băng sứ chặt chém giống như nhanh chóng đem Triệu Trạch đông kết. Nhưng mà, chỉ có long mạch vị trí không có bị đông lại, đầu kia xem trò vui lại bản long mạch chỉ là tại cảm nhận được khí lạnh rúc về phía sau rụt cổ, đem nửa cái đầu giấu vào Triệu Trạch bên trong, quan sát đến phía trên động tĩnh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên, Châu Huyền trong lòng hoảng hốt. Hắn đột nhiên hướng về sau triệt hồi, muốn kéo mở cùng Tiêu Chiến ở giữa khoảng cách. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, chỉ nghe Tiêu Chiến một tiếng gầm thét, muốn chạy trốn. Chỉ thấy Tiêu Chiến quanh thân làm quang đột nhiên tăng gọn, cả người hóa thành một thanh băng lang phóng lên tận trời. Trong không khí ngưng kết thành ngàn vạn băng nhận, đem Châu Huyền triệt thoái phía sau đường lui đóng chặt hoàn toàn, thậm chí ngay cả Châu Huyền trên thân đều bị băng tinh đông kết. Cái kia thanh đoạn thương đã hoàn toàn đem Châu Huyền khóa chặt. Tiêu Chiến, ngươi đây là đồng quy vu tận. Châu Huyền không khỏi giống giận, ngươi không nên ép ta. Tiêu Chiến lòng bàn tay dán lên đoạn mũi một súng trôi, phản phất muốn đem lực lượng toàn thân đều chút xuống trong đó, khóe miệng lộ ra điên cuồng ý cười, vậy thì cùng một chỗ xuống địa ngục. Chương 409, năng lực khắc chế chương 409, năng lực khắc chế Châu Huyền thấy Tiêu Chiến điên cuồng bộ dáng, cũng biết trận chiến đấu này đã không thể tránh né. Hắn hít sâu một hơi, năng lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra, mạnh mẽ làm vỡ nát trên người băng tinh. Ngay sau đó, Châu Huyền đột nhiên giật ra trước ngực quân phục, lộ ra bên trong trùng châu cờ xí, hắn bung tay lên trong miệng hô to, kết trận. Theo Châu Huyền ra lệnh một tiếng, nơi xa một mực quan chiến quân bộ giác tỉnh giả nhóm trong nháy mắt như mũi tên bật lên. Bọn hắn đã sớm kìm nén không được mong muốn xuất thủ tương trợ, lúc này nghe được mệnh lệnh, tự nhiên không chút do dự. Theo quân bộ đám người riêng phần mình đứng vững vị, thân thể của bọn hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay hướng về phía trước mở rộng, tạo thành một cái chặt chẽ trận thế. Một đạo năng lượng màu vàng nóng theo mỗi người thể nội chạy qua, đạo này năng lượng như là một đầu lao nhanh dòng sông, cuối cùng cấp tốc hội tụ vào một chỗ, trận thành. Quân bộ đám người đồng quát một tiếng. Mấy chục đạo kim sắc xiềng xích theo trong trận bạo khởi, xen lẫn thành một trường to lớn mạng. Tấm vong lớn màu vàng nóng ở giữa không trung như ẩn như hiện, tản mát ra khiến cho mọi người tim đập nhanh khí tức nguy hiểm. Kết thành đại trận sau, Châu Huyền nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường. Thử, Tiêu Chiến, ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng được nhiều người như vậy? Cái này long mạch hôm nay ta chắc chắn phải có được. Hắn vốn không muốn lợi dụng nhiều người ưu thế áp chế những người khác, nhưng nếu như hiện tại liền dùng ra lá bài tẩy của mình, lại không khỏi quá sớm chút. Dù sao còn có rất nhiều nút trong bóng tối thế lực vẫn không có độc thủ. Châu Huyền có tự tin dùng đại trận này thành công cướp đoạt long mạch. Mặc dù những này quân bộ giáp tỉnh giả không phải thực lực mạnh nhất, nhưng phối hợp lại thiên y vô phùng. Kết trận sau, bọn hắn đối phó Trung Châu cảnh nội đại đa số giáp tỉnh giả đều dư xài. Đây cũng là Châu Trấn Bắc thượng tướng vì có thể thuận lợi thu hoạch đầu này long mạch mà chuyên môn bồi dưỡng đoàn đội. Không chỉ có như thế, Châu Huyền còn hiểu rõ tới một vị khác Trung Châu thượng tướng Triệu Đức Dương đã từng áp dụng qua tương tự phương pháp. Triệu Đức Dương chính là dùng loại biện pháp này, kết trận sau thành công chế trụ cái khác tất cả tranh đoạt người, cuối cùng nhường đồ đệ của hắn một mình thu được long mạch tán thành. Nhìn trước mắt đại trận màu vàng nóng, Châu Huyền trong lòng tự dễ ước. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ dựa vào thực lực của mình liền có thể tranh tới long mạch, không nghĩ tới kết quả là mọi thứ đều tại dựa theo Châu Trấn Bắc thượng tướng kế hoạch phát triển tiến hành. Lúc này, nguyên bản định cùng Châu Huyền đổi mệnh Tiêu Chiến dừng lại động tác. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chăm chú những cái kia cấu thành đại trận kim sắc xiềng xích. Dường như mỗi một đầu xiềng xích bên trong đều ẩn chứa năng lượng cường đại, những năng lượng này đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại cường đại áp chế lực lượng. Tại đại trận năng lượng áp bách dưới, Tiêu Chiến quanh thân hàn khí lại bị mạnh mẽ xô tan, trên không băng truy đã bắt đầu dần dần hòa tan mất rơi, chiều trạch bên trên băng tinh cũng bắt đầu băng liệt. Tiêu Chiến cho dù là thế nào lỗ mãng, giờ phút này cũng minh bạch. Đối mặt như thế đại trận, nếu như hắn lựa chọn tiếp tục liều mệnh, chỉ sợ là Châu Chấu đá xe. Châu Huyền nhìn thấy đối diện Tiêu Chiến chậm chạp không động, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Tiêu Chiến, không cần nhìn, ngươi đã thua. Hắn cầm kia một nửa trường thương nhắm ngay Tiêu Chiến ngực, ở trên cao nhìn xuống nói rằng, ngươi bây giờ rút về Bắc Cảnh, ta có thể coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Lúc này, chung quanh những cái kia cũng chuẩn bị tranh đoạt long mạch người, tất cả đều chú ý tới Châu Huyền cùng quân bộ đám người chỗ đứng. Đại trận dường như tạo thành một loại vây quanh chi thế, đem long mạch chăm chú bao khỏa ở trong đó. Đại trận này không đúng Vân Triệt dẫn đầu nhìn ra mánh khóe, nhịn không được nhíu mày, lập tức khống chế tử sắc khí tức tiến lên đón đến chất vấn. Châu Huyền, ngươi chẳng lẽ muốn độc chiếm long mạch? Vì cái gì không thể? Châu Huyền nghe xong nhịn cười không được một tiếng, hỏi ngược lại, ta có thực lực, có hậu đại, còn có Trung Châu quân bộ duy trì. Huống chi, ta giờ phút này liền đứng tại đại trận trận nhãn phía trên, cái này long mạch, ta tự nhiên có tư cách độc chiếm. Mưa rơi vào Châu Huyền trên bờ vai Trung Châu cờ xí, hắn nhìn khắp bốn phía, trong tay một nửa thương chỉ hướng mọi người xung quanh, hiện tại, ta muốn dọn bãi, không quan hệ người lan. Châu Huyền thanh âm như là kinh lôi, trong lời nói không có chút nào chỗ thương lượng. Vừa dứt tiếng, trong trận quân bộ giáp tỉnh giả cùng nhau bộc phát năng lượng. Trong nháy mắt, kim sắc xiềng xích đại trận đống nhiên theo trên không giáng lâm. Kia cố kinh khủng áp chế lực, như là Thái Sơn áp đoán đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ông. Một hồi kịch liệt kim loại vù vù âm thanh sau. Những cái kia thân ở triệu trạch trên không giáp tỉnh giả nhóm, lập tức cảm giác thể nội dị năng như sa vào đầm lầy, vận chuyển trì trệ. mỗi một tia năng lượng lưu động đều giống như tại sền sệt bùn nhão bên trong gian nan dãy rủa. Một chút thực lực trên lệnh giác tỉnh giả, càng là trực tiếp đã mất đi đối dị năng trường khống, thẳng cấp từ không trung rơi xuống, chật vật ngã tại vụn băng bên trong. Châu Huyền, ngươi có ý tứ gì? Huyết Nguyệt lông mày đứng đấy, cũng đi theo chất vấn. Có ý tứ gì? Châu Huyền lộ ra một vẻ khinh thường cười nhạo, trong tươi cười tràn đầy ngạo mạn cùng tự phụ. Hắn cố ý kéo dài thanh âm, từng chữ nói ra nói, ý tứ chính là, nơi này, ta quyết định. Không chờ Châu Huyền nói xong, Huyết Nguyệt đã đôi mắt đẹp hàm sát, nàng chân dài dùng sức một đá, cả người cấp tốc phóng tới Châu Huyền. Cùng lúc đó, trong tay nàng máu phiến bá một tiếng trong nháy mắt triển khai, như là nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm. Vô số ám khí như bảy ong ra tổ giống như cuồng quyển mà ra, mang theo bén nhọn tiếng rít, phô thiên cái địa bắn về phía những cái kia duy trì đại trận quân bộ giáp tỉnh giả. Châu Huyền thấy cảnh này, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên, dường như phát hiện hiếm thấy chân bảo. Thì ra là thế, hắn trong cổ tràn ra đè nén cười nhẹ. Châu Huyền cũng không phải bởi vì nhìn thấy Huyết Nguyệt xuất quang, mà là bởi vì hắn phát hiện, Huyết Nguyệt cây quạt bên trong tất cả ám khí đều có thể bị hắn điều khiển. Tại cái kia đặc biệt cảm giác bên trong, theo máu trong quạt bắn ra những cái kia ngâm độc ngân châm, xoay tròn phi luân, thậm chí nan quạt bản thân, trong mắt hắn đều hóa thành khiêu động kim loại hạt. Mỗi một cái hạt đều phảng phất tại hướng hắn phát ra kêu gọi, chờ đợi chỉ thị của hắn. Loại cảm giác này hắn thực sự quá mức quen thuộc, đó là một loại có thể tùy tâm sở dục điều khiển kim loại vật chất bản chất thần kỳ lực lượng. Giờ phút này, hắn chính là kim loại chúa tể, tất cả kim loại đều phải thần phục với ý chí của hắn. Huyết Nguyệt ám khí phong bạo chưa chạm đến đại trận, Châu Huyền bàn tay đã vặn mèo thành chảo chạm. Duy trì đại trận quân bộ giác tỉnh giả nhóm còn chưa phát giác nguy cơ đánh tới, tất cả ám khí bỗng nhiên thay đổi phương hướng, mang theo sừng sững sát ý bắn về phía Huyết Nguyệt. Cái gì? Huyết Nguyệt kinh hãi, lảo đảo lui lại, dùng trong tay máu phiến không ngừng đón đỡ. Nàng mặc dù biết Châu Huyền nắm giữ điều khiển kim loại năng lực, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả chính mình dị năng bọc vào ám khí, vậy mà cũng biết dễ dàng như thế bị Châu Huyền trô điều khiển. Huyết Nguyệt vung vẩy máu phiến ngăn cản bắn về ám khí, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, lúc này cây quạt bên trong những cái kia không phát ra cái khác ám khí, cũng hoàn toàn đã mất đi khống chế của nàng. Càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là, trong tay mình máu phiến lại cũng bắt đầu hòa tan, biến thành một bãi chất lỏng kim loại sau, như là dòng suối nhỏ hướng Châu Huyền rũi ra đầu ngón tay. Châu Huyền lúc này cũng cười, nhịn không được trêu ghẹo nói, "Huyết Nguyệt ta, Huyết Nguyệt, ngươi thanh này cây quạt thật thú vị, nhưng ở trước mặt ta, nó bất quá là đồ chơi mà thôi." Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt, nhường Huyết Nguyệt sắc mặt biến càng thêm khó coi. Châu Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, tiếp tục giễu cợt nói, "Có thể nghĩ ra dùng kim loại chế thành ám khí tập kích bất ngờ ta, ngươi thật đúng là heo đụng vào tường, thông minh vô cùng à. Thật không biết như ngươi loại này đầu óc, là thế nào có thể ở Trung Châu Phong Vân bảng bên trên xếp tới thứ 29 tên. Xem ra cái này cái gọi là Trung Châu Phong Vân bảng, cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, phía trên thực lực căn bản có tiếng mà không có miếng." Huyền lời nói như là từng thanh lợi kiếm, đâm thẳng Huyết Nguyệt trái tim, nhường nàng tức giận đến toàn thân phát run. Người chương 410, khoảng cách long mạch vẹn vẹn cách xa một bước chương 410. Khoảng cách long mạch bèn bèn cách xa một bước Châu Huyền. Người muốn chết. Huyết Nguyệt hét lớn một tiếng, hung tợn trừng mắt Châu Huyền, gương mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Nàng tại Trung Châu cũng coi như có chút danh khí, chưa hề nhận qua làm nhục như vậy. Huyết Nguyệt mong muốn phản bác Châu Huyền lời nói, nhưng nhìn tới những cái kia bị Châu Huyền khống chế, ngược lại chỉ hướng ám khí của mình lúc, nhưng lại nhất thời nghẹn lời, trong lòng vừa bội vừa tức. Thế nào? Không phục. Châu Huyền khẽ miệng nổi lên một vẻ khinh miệt nụ cười, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua chúng quanh giác tỉnh giả nhóm, phản phất tại khiêu khích bọn hắn đồng dạng, vẫn là các ngươi đều không phục. Nhưng mà đối mặt Châu Huyền phách lối chất vấn, triều trạch phụ cận giác tỉnh giả nhóm lại đều trầm mặc không nói. Bọn hắn dị năng tất cả đều bị đại trận màu vàng nóng chô áp chế, có thể miễn cưỡng đứng tại triều trạch phía trên đã không dễ, càng đừng đề cập đáp lại Châu Huyền khiêu khích. Gặp tình hình này, Châu Huyền khỏe miệng nụ cười càng lớn, nhẹ nhàng nhún vai, tựa hồ đối với những người này phản ứng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó hắn liền cúi đầu nhìn về phía dưới long mạch vị trí, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Long mạch, là ta." Thân ở đại trận bên trong, Châu Huyền hành động tự nhiên, tựa như đi bộ nhàn nhã, không chút nào chịu kim sắc xiềng xích áp chế ảnh hưởng. Hắn liếc qua nằm ở triệu trạch bên trên đang say sưa ngon lành xem kịch đại bàn long mạch, lúc này mới không nhanh không chậm hướng phía long mạch vị trí chậm rãi rơi xuống. Theo Châu Huyền cùng long mạch khoảng cách càng ngày càng gần, đầu kia một mực vẻ vải nằm ở triệu trạch bên trên đại bàn long mạch rốt cục động. Nó khổng lồ mà to mọng thân thể theo triệu trạch bên trong hoàn toàn chui ra, một đôi kim sắc long đồng liếc nhìn toàn trường, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại trước mặt Châu Huyền trên thân. "Nô," đại bàn long phát ra một đạo rất nhỏ mà thanh âm trầm thấp. Gặp tình hình này, triệu trạch bên trên tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã ý thức được tình hình không ổn, cái này Châu Huyền chỉ sợ cũng muốn thành công thu hoạch được long mạch công nhận. Không tốt, mau ra tay. Ngay cả những cái kia một mực âm thầm chờ đợi thời cơ người, giờ phút này cũng đều ngồi không yên. Bọn hắn lo lắng hô to, phóng tới long mạch. Dấu ở nơi xa quan chiến thành chủ Ly Dương, nhìn thấy Châu Huyền như thế tới gần long mạch, sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn tại Dương Thành trấn thủ nhiều năm, Dương Thành bên ngoài mạnh này ăn người triệu trạch truyền thuyết cố sự một mực lưu truyền đến nay, hắn làm sao có thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì? Không thể đợi thêm nữa. Ly Dương cắn răng, đột nhiên đưa tay bóp nát ngọc trong tay phủ, ngay sau đó chợt giơ tay lên, lên. Triều trạch phía dưới dường như có một loại nào đó lực lượng cường đại đột nhiên nắm chặt. Giang giác. Triều trạch dưới đáy bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh thúy đứt gãy âm thanh, phản phất là cái gì kiên cố đồ vật bị cưỡng ép bẻ gãy. Ầm ầm, toàn bộ triều trạch bắt đầu kịch liệt rung động, tính cả mặt đất ầm ầm rung động. Thanh âm gì? Đầu kia long mạch giống như không nhúc nhích a. Quan cảnh đài đám người chung quanh cảm nhận được bất thình lình chấn động sau, không khỏi nhao nhao nghị luận lên. Phải biết chỉ có long mạch hoàn toàn quật khởi lúc mới có thể phát ra chấn động. Chỉ thấy triều trạch chỗ sâu trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo lỗ to lớn, vô số nước mưa lôi cuốn bùn nhão theo trong cái khe phun ra ngoài, cảnh tượng mười phần dọa người. Mà tại triều trạch đang phía dưới, chín cái trụ lớn chậm rãi dâng lên, đem đông kết vụn băng toàn bộ đẩy ra. Nguyên bản bị đông lại triều trạch giờ phút này cũng lần nữa kịch liệt quay cuồng lên, dường như bị một lần nữa rót vào sức sống. Cái này chín cái cột đá thật vừa đúng lúc ngăn khuất Châu Huyền trước mặt, không chỉ có ngăn cách đại bản long ánh mắt, càng là ngăn cách Châu Huyền cùng long mạch ở giữa kia như có như không liên hệ nào đó. Đáng chết. Châu Huyền muốn rách cả mí mắt, hai mắt trừng đến cơ hồ muốn thoát ra hốc mắt. Còn kém một chút. Hắn vừa mới rõ ràng cảm giác chính mình chỉ kém một chút như vậy, liền có thể thành công thu hoạch được long mạch công nhận, có thể biến cố bất thình lình đem mọi thứ đều đảo loạn. Châu Huyền lập tức đem chung quanh kim loại ngưng tụ, hóa thành một thanh kim loại đại truy. Hai tay của hắn cầm thật chặt truy trôi, giơ lên cao cao đại truy, hướng phía trước mặt trụ lớn mạnh mẽ đập tới. Tại một đòn toàn lực của hắn hạ, một cây trụ lớn ứng thanh mà đứt, bị nện đến nát bấy. Mắt thấy Châu Huyền cách long mạch lại tới gần một bước, chung quanh giác tỉnh giả nhóm cũng không dám lại do dự. Bọn hắn biết rõ, tiếp tục như vậy Châu Huyền liền thật thu hoạch được long mạch. Đám người nhao nhao bộc phát át chủ bài, dùng ra tự thân tất cả năng lượng, bắt đầu ra sức phản kháng kia áp chế bọn hắn đại trận màu vàng nóng. Trong hỗn loạn, Antonio trên người thánh bảo không gió mà bay, nhìn xem Trung Châu giác tỉnh giả nhóm tranh đoạt. Bây giờ những này Trung Châu giác tỉnh giả đã liên hợp lại, hắn cũng ý thức được chính mình đến độc thủ. Không phải coi như cái này Châu Huyền cuối cùng thất bại, cũng sớm muộn sẽ có cái khác Trung Châu giác tỉnh giả thành công thu hoạch được long mạch. Bởi như vậy, Trung Châu phương diện lại đem thu hoạch được một vị tinh quân, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nghĩ tới đây, Antonio chậm rãi quay đầu, nhìn về phía quan cảnh đại phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn chỉ là có chút không rõ, tại loại này thời điểm mấu chốt, vì cái gì thân làm tinh quân Lý Vũ nhìn cũng không tính ra tay giúp đỡ đâu. Hắn nguyên bản định chờ Lý Vũ tham dự vào lại chấp hành kế hoạch, hiện tại xem ra, đã không thể tiếp tục chờ đi xuống. Antonio đống nhiên bắt đầu thấp giọng ngâm sướng, một lát sau giơ lên cao cao ngực thập tự giá. Kia thập tự giá lóe ra chói mắt bạch sắc quang mang, tựa như một quả sáng chói sao trời. Lấy thánh phụ chi danh, thánh quang tẩy lễ. Theo hắn một tiếng hô to, thập tự giá bên trong nháy mắt bắn ra 12 đạo chói mắt thánh quang, những này thánh quang như là từng thanh lợi kiếm, đâm thẳng không trung, trên không trung hội tụ hình thành to lớn quang toàn. Thánh quang chiếu sáng toàn bộ triều trạch trên không, quang mang cực kỳ mạnh mẽ, cho dù khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy chục km, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Triều trạch bên trên ngay tại công kích đại trận những cái kia giáp tỉnh giả nhóm, giờ phút này cũng chú ý tới thánh quang phát ra dị động, nhao nhao kinh ngạc hướng phía Antonio nhìn lại, là cái kia ngoại tộc người. Hắn muốn làm gì? Giáo đình tập trung, hắn muốn hủy long mạch. Mặc dù đám người giờ phút này đều bởi vì tranh đoạt long mạch mà thi triển thủ đoạn, nhưng đối ngoại tộc nhân, bọn hắn đều giống nhau mang theo một cố địch ý sâu đậm. Dù sao, tùy tiện một cái Trung Châu người thu hoạch được long mạch, cũng tốt hơn long mạch bị ngoại tộc nhân hủy đi. Nhưng bây giờ bọn hắn đều thân ở đại trận màu vàng nóng bên trong, đang cùng đại trận đối kháng, căn bản không có cách nào ngăn cản Antonio. Huống chi Châu Huyền khoảng cách long mạch quá gần, chỉ sợ lập tức liền muốn thu hoạch được long mạch. Kia màu trắng thánh quang xoay tròn, chiếu sáng cả không. Ngôi quan cảnh đài bên trên Lý Vũ, cũng không khỏi tự chủ hướng phía thánh quang phương hướng nhìn sang. Trong lòng của hắn giống nhau hiếu kỳ, xem như tinh quân địch nhân, 12 thánh tọa một trong Antonio, đến tột cùng muốn làm thế nào khả năng ngăn cản long mạch quật khởi đâu. Thánh quang lực xuyên thấu cực mạnh, ngay cả ở xa Dương thành phụ cận người, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể thấy rõ ràng cái kia đạo thuần trắng thánh khiết quang mang. Phụ trách ngăn cản lưu dân Dương thành lính tuần tra nhóm, lúc này cũng là nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn không có chút nào chú ý tới, chung quanh những cái kiên nếm qua thánh quang bánh mì các lưu dân, khi nhìn đến thánh quang một phút này, trong nháy mắt hai mắt trắng bệnh, ánh mắt biến trống rỗng vô thần. Chương 411, tập thể bạo động, thất bại trong gang tấc. Chương 411, tập thể bạo động, thất bại trong gang tấc. Các lưu dân thân thể nhanh chóng bành trướng, dưới làn da lộ ra một tia nhàn nhạt thánh quang, giống như là đáp lại triệu hoán. Không được núp đích. Một gã lính tuần tra phát hiện lưu dân dị thường, lập tức dùng vũ khí nhắm ngay đi lên phía trước lưu dân. Nhưng mà cái kia lưu dân lại giống như là cái gì cũng nghe không đến, dưới chân bộ pháp không chỉ có không co dừng lại, ngược lại biến nhanh hơn, bước nhanh hướng phía lính tuần tra đi đến. Phanh! Một viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu lưu dân cánh tay, có thể khiến người khiếp sợ là, kia lưu dân lại không có bất kỳ thống khổ phản ứng, vẫn như cũ như là cái xác không hồn giống như, máy móc đi về phía trước tiến. Tại thánh quang chiếu dọi xuống, bọn này lưu dân bỗng nhiên giống như là đã mất đi lý trí, liều lĩnh xông phá lính tuần tra phòng tuyến, điên cuồng hướng phía triều trạch phương hướng đánh tới. Những này vốn chỉ là bình thường lại hư nhược lưu dân, giờ phút này lại tốc độ cực nhanh. Tại thánh quang gia trì hạ, bọn hắn không chỉ có thành công xuyên qua ly dương thiết trí trận pháp tường cao, thậm chí không lọt vào mắt kia làm cho người e ngại bị áp, thẳng tắp hướng phía triều trạch chỗ sâu phóng đi. Cảm nhận được thánh quang lực lượng dần dần tiếp cận, Antonio trên mặt lộ ra một tia lanh khốc thần sắc, nhàn nhạt mở miệng, là quang minh hiến thân thời điểm tới. Cùng lúc đó, quan cảnh đại đám người chung quanh đang hết sức chăm chú mà nhìn xem long mạch. Đột nhiên, nơi xa lại giống như thủy triều vọt tới mấy ngàn tên hai mắt hiện ra quỷ dị bạch quang lưu dân. Những này lưu dân dường như đã mất đi ý thức, trong thân thể đều phát ra như là thánh quang giống như bạch sắc quang mang, chiếu sáng chung quanh bọn họ một mảnh nhỏ khu vực. Lưu dân? Không đúng, bình thường lưu dân làm sao có thể tiến vào thành chủ Ly Dương bố trí trận pháp tường cao? Mau nhìn, bọn hắn giống như không thích hợp. Một gã giác tỉnh giả bỗng nhiên liên tưởng đến trước đó ngồi quan cảnh đại ngoại tộc người, lớn tiếng hoảng sợ nói, bọn hắn là giáo đình khôi lỗi. Đám người nghe vậy, nhao nhao phẫn nộ hướng phía phát ra thánh quang Antonio nhìn lại. Giáo đình người lại đem Trung Châu lưu dân xem như khôi lỗi điều khiển. Điều này cũng làm cho quan cảnh đài bên này Trung Châu giác tỉnh giả càng thêm xác định, cái kia ngoại tộc người chính là Trung Châu địch nhân. Trên không thánh quang khu xử lưu dân, điên cuồng phóng tới Triệu Trạch. Tại cái này một đoàn bị thánh quang bảo hộ lưu dân tới gần Triệu Trạch sau, bọn hắn vậy mà không chút do dự dùng huyết nhục chi khu điên cuồng đụng chạm lấy quân bộ giác tỉnh giả duy trì đại trận. Đại trận bên trong quân bộ giác tỉnh giả thấy thế, trên mặt lộ ra khinh thường, những này lưu dân bất quá là một đám không có ý nghĩa sâu kiến, làm sao có thể dùng nhục thể đánh vỡ đại trận. Bọn hắn nguyên bản không muốn để ý tới, nhưng sau một lát, bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, đại trận màu vàng nóng bên trong chẳng biết lúc nào trộn lẫn vào thánh quang khí tức, dẫn đến đại trận áp chế lực ngay tại dần dần yếu bớt. Quân bộ giác tỉnh giả rốt cục ý thức được vấn đề, vội vàng đối phía dưới Châu Huyền hô, "Nhanh, cái kia ngoại tộc người đang làm trò quỷ." Lúc này Châu Huyền tay cầm kim loại đại truy, mới khó khăn lắm đánh nát trụ lớn ngăn cản. Bây giờ nghe được quân bộ đám người la lên, hắn không khỏi đem hết toàn lực hướng phía long mạch phóng đi. Đại trận bên trong giác tỉnh giả thấy thế, nhao nhao đồng thời ra tay. Vân Triệt dẫn đầu đánh tới, quanh thân yêu khí màu tím cuộn, như là một đầu nổi giận tử giao một trường vỗ tại đại trận màu vàng nóng bên trên. Lập tức, đại trận rất nhỏ lay động, yêu khí màu tím không ngừng đánh thẳng vào bên trong quân bộ đám người. Huyết Nguyệt cũng một thanh giật xuống bên hông dây đỏ, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng cường một cái cấp bậc. Nàng đem huyết dịch ngưng tụ trong tay, kia huyết dịch phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, hóa thành một trường to lớn huyết bùn đại khẩu, hướng phía đại trận cắn một cái đi lên. Theo máu của nàng không ngừng rót vào, đại trận áp chế lực lần nữa hạ xuống, quang mang cũng biến thành càng thêm ảm đạm. Nam Cung Nguyệt cùng Bạch Chỉ giờ phút này cũng không còn khoanh tay đứng nhìn, cùng nhau ra tay. Nam Cung Nguyệt trong tay vạn người đồ quang mang đại thịnh, vô số tiểu nhân theo đồ bên trong bay ra, kêu gào phóng tới đại trận. Bạch Chỉ thì triệu hồi ra một cái to lớn bạch hạc hư ảnh, bạch hạc huýt dài một tiếng, như một đạo tia chớp màu trắng, hướng phía đại trận mạnh mẽ đập tới. Vào thời khắc này, tiêu chiến động. Đông. Một tiếng va chạm to lớn truyền đến, như là hồng trung tiếng vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Chỉ thấy tiêu chiến trong tay một nửa trường thương như dao long xuất hải, một thương mạnh mẽ cắm vào đại trận màu vàng nóng phía trên, vậy mà mạnh mẽ tại đại trận màu vàng nóng bên trên đâm ra một lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng màu lam băng xương lấp lóe, đại trận dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mẹ nó liều mạng. Còn lại giác tỉnh giả nhóm thấy thế, cũng đều không còn bảo lưu, cùng thi triển sở trường. Các loại cường đại dị năng nở rộ ra, như mưa to hướng phía đại trận màu vàng nóng công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng bốn phía. Tại mọi người quần công phía dưới, trong đại trận quân bộ giác tỉnh giả nhóm lập tức miệng phun máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã, hiển nhiên đã nhanh muốn duy trì không được. Cho dù bọn hắn có thể cùng hưởng năng lượng, trải phẳng tổn thương, giờ phút này cũng không chịu nổi nhiều như vậy cường đại công kích thay nhau xung kích. Tiêu Chiến trong mắt hàn quang lóe lên, cố ý lớn tiếng rêu cợt nói, "Châu Huyền, xem ra ngươi đại trận cũng không có gì đặc biệt." Thấy tất cả mọi người tại công kích đại trận ngăn cản chính mình, Châu Huyền giận dữ. Hắn trợn mắt tròn xoe, giống to, "Các ngươi đang làm gì?" Thấy không có người để ý tới hắn gầm thét, vẫn như cũ điên cuồng công kích tới đại trận, Châu Huyền giận quá thành cười, sắc mặt tái xanh hung hăng nói, "Các ngươi đây là tại muốn chết. Quân phản kháng bộ chính là cùng toàn bộ Trung Châu là địch. Các ngươi coi là quân phản kháng bộ sẽ có kết quả gì tốt sao?" Châu Huyền biết rõ, nếu như lần này cướp đoạt long mạch kế hoạch thất bại, không chỉ trường này tham dự phản kháng người tất cả đều phải chết. Hắn cũng muốn đi theo xong đời. Tiêu Chiến mỉm cười, không nhanh không chậm nhắc nhở, "Châu Huyền, ngươi đừng quên, nơi này cũng không chỉ có một mình ngươi mong muốn long mạch." Dứt lời, Tiêu Chiến lần nữa cơ trường thương, thương ảnh như rừng, mỗi một lần đâm ra đều mang lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem đại trận hoàn toàn đâm xuyên. Mắt thấy đại trận màu vàng nóng quang mang nhanh chóng ảm đạm, lảo đảo muốn ngã, Châu Huyền trong lòng thật trương. Hắn không còn dám có bất kỳ ngừng, quay đầu một bước liền vượt đến long mạch trước mặt. Nhìn về phía gần trong gang tấc đại bàn long, Châu Huyền lo lắng vạn phần hô, "Xuân Long, mau cùng lão tử đi." Trong mắt của hắn lóe lên vẻ điên cuồng, "Cho đến ngày nay, ngươi liền nên làm việc cho ta." Châu Huyền buông tay, ý đồ cùng long mạch thành lập liên hệ. Có thể trung quanh công kích nhường đại trận màu vàng nóng không ngừng lay động, thân thể của hắn cũng đi theo tả hữu đung đưa. Hắn cùng long mạch ở giữa vốn là yếu ớt liên hệ, giờ phút này biến càng thêm như có như không, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Đại bàn long dường như cũng không mua chướng, cảm nhận được trung quanh hỗn loạn cùng đông đảo tranh đoạt người, nó kim sắc long đồng bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, thân thể cao lớn có chút vặn mèo, điều chỉnh một chút tư thế, cũng không có lập tức trả lời Châu Huyền vội vàng yêu cầu. Châu Huyền hoàn toàn gấp, nhịn không được đối đại bàn long gầm hét lên, "Xuân Long, hiện tại còn không nhận chủ." "Ngao." Đại bàn long phát ra một đạo thanh âm quái dị, phản phất tại chế giễu Châu Huyền vô năng. Tại mọi người vây công hạ, long mạch không nhìn hạ, Châu Huyền cả người hoàn toàn nổi điên, cặp mắt của hắn biến đỏ bừng, thể nội dị năng như mãnh liệt hải khiếu giống như điên cuồng bộc phát, "Đều cút ngay cho ta." Kim loại chiều dâng. Theo hắn gầm lên giận dữ, vô số mảnh kim loại trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một trận kinh khủng lưỡi dao phong bạo. Những kim loại này mảnh vỡ mang theo bén nhọn tiếng rít, như là vô số đoạn mệnh lệ quỷ, hướng phía đại trận chung quanh tất cả mọi người điên cuồng cuốn tới, triển khai không khác biệt công kích. Chương 412, vô địch. 12 thánh tọa thực lực chương 412, vô địch. 12 thánh tọa thực lực phốc 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 thanh âm không ngừng vang lên. Phu cận giác tỉnh giả không tránh kịp, liên tiếp bị mảnh kim loại trúng đích, trên thân thêm ra mấy chục vết máu. Mọi người đều là sắc mặt thống khổ, không ít người toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà đại trận chung quanh những cái kia bị mảnh kim loại đánh xuyên khôi lỗi các lưu dân, giờ phút này nhìn càng là thê thảm vô cùng. Bọn hắn toàn thân mạch máu bạo liệt, máu tươi như suối trào phun ra, tại thánh quang chiếu rọi, lộ ra phá lệ quỷ dị cùng kinh khủng. Châu Huyền tại báo kim loại bên trong cung thiếu, tóc theo kim loại của mũ, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt, "Các ngươi bọn này thứ không biết chết sống, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta được đến long mạch." Dứt lời, Châu Huyền ánh mắt hung ác nhìn về phía Đại Bàn Long, thao túng trung quanh mảnh kim loại giả bộ công kích, đồng thời còn cố ý hung tợn lớn tiếng uy hiếp nói, lại không quy thuận ta sẽ phá hủy ngươi. Không đợi Châu Huyền công kích Đại Bàn Long, Ly Dương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, thần sắc hắn ngưng trọng phát ra hét lớn một tiếng, bảo hộ long mạch. Những cái kia trụ lớn tuấn gian di động lên, đem Đại Bàn Long nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở giữa, thành công ngăn khuất long mạch trước mặt. Điều này cũng làm cho Đại Bàn Long ánh mắt ngược lại rơi vào mới xuất hiện Ly Dương trên thân. Đại Bàn Long trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia dị dạng quan mang, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ly Dương, ta sớm nên đoán được. Châu Huyền nhìn lướt qua Ly Dương, long mạch cách Ly Dương thành gần như vậy, đưa đến thức ăn trong miệng, ngươi làm sao có thể không ăn? Mà ở phía xa, Antonio nhìn xem thánh quang dưới các lưu dân sắp chết đi, trên mặt lại không có mảy may vẻ thương hại, ngược lại trang trọng lên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà kiên quyết, ở trước ngực nhanh chóng vạch ra thập tự, trong miệng nói lẩm bẩm, nhân danh Chúa, tịnh hóa dị đoan. Vừa dứt tiếng, những cái kia bị mảnh kim loại đánh trúng lưu dân bỗng nhiên đình chỉ tiêu thảm, nguyên bản thống khổ mặt mũi vặn bẹo trong nháy mắt dừng lại. Sau đó, các lưu dân chống rồng trong con mắt nổi lên chói mắt bạch quang, chỗ ngực hiện ra mãnh liệt thanh quang, quang mang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng. Còn tại gian nan duy trì đại trận quân bộ giáp tỉnh giả, nhìn thấy chướng mắt một màn, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, theo bản năng hoảng sợ hô to, không tốt, những người này muốn, oan. Một cái sắp chết lưu dân ghé vào trên đại trận trong nháy mắt nổ tung, cả người hóa thành một đoàn màu trắng thánh quang lưu đạn, oanh kích đại trận. Đả kích cường liệt sóng thành công xông vào đại trận, trực tiếp tung bay đại trận sang bên ba tên quân bộ giáp tỉnh giả. Bọn hắn cũng không còn cách nào duy trì, thân thể trên không trung quần quật lấy trùng điệp ngã xuống. Ngay sau đó, đám kia thân thể dán tại đại trận màu vàng nóng bên trên cái khác các lưu dân, giờ phút này cũng như quân bài đố mì nổ đồng dạng, liên miên liên tiếp nổ tung lên. Oeng, oeng, oeng. Từng tiếng tự bạo tiếng vang truyền đến. Quân bộ giáp tỉnh giả đại trận màu vàng nóng, rốt cục tại liên tục thánh quang dưới vụ nổ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị triệt để đánh tan. Quang mang thời gian lập lòe, đại trận màu vàng nóng tại thánh quang bên trong hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Đại trận bên trong quân bộ giáp tỉnh giả nhóm lập tức gặp phản vệ trọng thương, nguyên một đám chật vật không chịu nổi theo trên không rơi xuống, như là hạ như sủi cảo ngã tại triều trạch bên trong. Bọn hắn có rên rỉ thống khổ lấy, có hôn mê bất tỉnh, cảnh tượng hỗn loạn tương bừng. Đại trận vừa mới tán loạn, vân triệt liền như là mũi tên đồng dạng, dẫm lên yêu khí màu tím, hóa thành một đạo tử sát thiểm điện đánh út về phía Đại Bàn Long, trong miệng còn lớn hơn hô hào, ha ha, long mạch là của ta. Châu Huyền nghe được vân triệt la lên, lập tức quay người, ngươi dám? Hắn đang muốn dùng trong tay trường đao phủ đầu bổ tới, lại cảm giác chính mình cánh tay một hồi mệt mềm bất lực, dường như đã mất đi trí giác. Châu Huyền bỗng nhiên thân thể lay động, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện sau lưng đầu kia Đại Bàn Long đang dùng một đoàn màu hồng sương mù, không ngừng gặm nuốt lấy cánh tay mình, thậm chí đã đem hắn toàn bộ cánh tay phải toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Phát giác được chính mình tiểu động tác bị người phát hiện, Đại Bàn Long lén lén lút lút miệng mở lớn hút về phấn sương mù. Sau đó lập tức giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, đem to lớn đầu rồng xoay qua một bên, dường như chuyện này cùng nó không có bất cứ quan hệ nào. Nghiêng xuống, Châu Huyền nhịn không được giận mắng một tiếng. Cánh tay của hắn tại vừa rồi đoàn kia phấn sương mù bảo, như là đánh mất cảm giác đau, vậy mà không có chút nào cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Cho tới giờ khắc này mất đi khí lực, hắn mới giật mình cánh tay đã biến mất. Tại Châu Huyền muốn phảng phất muốn ánh mắt giết người nhìn soi mói, Đại Bàn Long khoan thai tự đắc ghé vào triệu trạch bên trên, tiếp tục xem trùng quanh thế cục hỗn loạn. Con thỉnh thoảng còn chớp mắt to, ngẫu nhiên liếc trộm Châu Huyền một cái. Cái khác giác tỉnh giả lúc này đã phát hiện, cái này Đại Bàn Long nhìn dường như có trí khôn, hơn nữa còn vô cùng man thủ. Trước đó Châu Huyền đối với nó uy hiếp được mạng, nó hiển nhiên một mực ghi ở trong lòng. Không có Châu Huyền chặn đường, mắt thấy Vân Triệt liền phải đụng vào long mạch. Nhưng mà, ngay tại Vân Triệt vọt tới long mạch trước một phút này, một chùm thánh quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập vào trên đầu của hắn. Phúc. Vân Triệt miệng phun máu tươi, kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt yêu khí màu tím tại thánh quang chiếu rọi hạ, trong nháy mắt như sôi dầu rọi tuyết, cấp tốc tiêu tán. Hắn kêu thảm theo giữa không trung rơi xuống, đỉnh đầu nổ tung thánh quang như là nặng ngàn bạc cân, gắt gao đặt ở trên người hắn, không ngừng tước đoạt trong cơ thể hắn năng lượng. Tần Mây nhìn xem đang ở trước mắt long mạch, thân thể lại không thể động đậy. Lúc này tất cả mọi người bị kinh tới, Antonio vẹn vẹn chỉ dùng một kích, liền để phong vân bảng bên trên xếp hạng 35 Vân Triệt hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Đây chính là yêu quân Vân Triệt, thực lực cường đại vô cùng, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đánh bại. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Antonio tay cầm ngân thập tự giá, giẫm lên lưu dân bắn nổ tàn chi, trầm ổn đi hướng triều trạch trung ương. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà cao ngạo, miệng thì thầm, thánh quang sẽ tịnh hóa các ngươi tất cả tham lam linh hồn. Tiêu Chiến nghe được Antonio lời nói, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lời này nên đối tự ngươi nói. Tiêu Chiến trong tay hàn băng mũi thương thay đổi phương hướng, nhắm ngay Antonio, hắn rõ ràng không tin bất kỳ ngoại tộc người. Antonio khỏe miệng có chút dương lên, chỉ là dùng ngón tay đối với Tiêu Chiến nhẹ nhàng điểm một cái. Lại một đường thánh quang từ trên trời giáng xuống, Tiêu Chiến không tránh kịp, bị thánh quang đánh trúng, từ không trung rơi xuống. Mọi người chung quanh cảnh giác nhìn về phía trên không, dường như tìm kiếm thánh quang nơi phát ra. Đã thấy Antonio bạch bảo bung lên, mãnh liệt thánh quang trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ triều trạch. Kia thánh quang như là thực chất, tất cả giác tỉnh giả đều cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, như là vô hình công xiềng, đem bọn hắn áp chế gắt gao. Có chút giác tỉnh giả vẫn như cũ ra sức dãy rủa, lại bị quang mang chiếu xạ mà không cách nào tránh thoát. Không có khả năng. Châu Huyền che lấy miệng vết thương, kinh ngạc nhìn về phía Antonio. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương tùy ý thi triển thánh quang áp chế lực, vậy mà so với bọn hắn quân bộ hao phí to lớn tinh lực nghiên cứu ra được đại trận áp chế còn cường đại hơn. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn về phía Antonio, trong lòng giống nhau tràn ngập chấn kinh. Quá mạnh, đây rốt cuộc là thực lực gì? Chương 413, thánh tọa ra tay, phá hủy long mạch. Chương 413, thánh tọa ra tay, phá hủy long mạch. Mọi người ở đây, ai không phải tự nhận là trung châu thiên tài, thực lực siêu quần, hiếm khi gặp phải địch thủ. Nhưng hôm nay, bọn hắn tại đối mặt một cái ngoại tộc người lúc, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cái này thậm chí để bọn hắn một lần sinh ra đối tự thân thực lực hoài nghi. Có sức mạnh hệ giác tỉnh giả khắc phục, dùng sức vung hai nắm đấm, ý đồ chống cự lấy thánh quang áp chế. Lại phát hiện cho dù không ngừng đưa tay phản kích, đều giống như đánh vào một đoàn trên đông. Lúc này Antonio cũng không có đi quản những này bị thánh quang áp chế trùng châu giác tỉnh giả. Hắn chỉ là cầm thập tự giá, từng bước một hướng phía long mạch đi đến. Nguyên bản còn xem náo nhiệt đại bản long, giờ phút này cũng cuối cùng từ Antonio trên thân nhìn ra cái gì, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong nháy mắt hóa thành đầy mắt địch ý, nhưng là đối mặt Antonio trên người thánh quang, nó cảm nhận được to lớn uy hiếp, vẫn còn có chút sợ hãi lặng lẽ hướng về sau di chuyển thân thể. Thấy Antonio sắp đối long mạch ra tay, Châu Huyền gấp. Hắn chịu đựng cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, đối đám người hô to nhắc nhở, ngăn lại hắn. Hắn muốn hủy đi long mạch. Châu Huyền mặc dù cũng nghĩ giết cái khác giác tỉnh giả tranh thủ long mạch, cũng đã nói hắn muốn hủy long mạch. Nhưng hắn chỉ là trên miệng nói một câu, lừa gạt một chút đầu này đại bản long, hắn là tuyệt không có khả năng phá hủy long mạch. Bởi vì Châu Huyền đã theo thượng tướng trong miệng biết được một chút liên quan tới long mạch nội tình. Hắn biết, Trung Châu chỉ có 12 đầu long mạch, những này long mạch thật là quan hệ tới toàn bộ Trung Châu tương lai. Một khi có long mạch tại quật khởi trước bị hủy, liền đại biểu cho Trung Châu phương diện lại bởi vậy thiếu khuyết một gã chiến lược mạnh mẽ. Nay sẽ dẫn đến đằng sau Trung Châu tại cùng 12 thánh tọa mở ra lúc chiến đấu, sẽ ở thế yếu. Cho dù thu hoạch được long mạch không phải hắn, hắn cũng không thể để long mạch hủy ở cái này ngoại tộc trong tay người. Hắn Châu Huyền cũng không muốn bởi vậy trở thành Trung Châu tội nhân tiên cổ. Tại Châu Huyền nhắc nhở hạ, Ly Dương cũng ý thức được Antonio muốn làm cái gì. Hắn chau mày, lập tức chủ động tiến lên ngăn ở Antonio phía trước. Dù sao hắn cũng là Trung Châu một vị thành chủ, không có khả năng nhìn xem long mạch bị hủy. Đối mặt Ly Dương ngăn cản, Antonio không có ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh mở ra miệng, "Dương thành chủ, ngươi biết thân phận của ta cùng thực lực." Nói, mãnh liệt thánh quang theo trong cơ thể của hắn bắn ra, như là mặt trời nhỏ đồng dạng lóa mắt. "Hơn nữa ngươi cũng hẳn là biết, ở đây chỉ có một người có thể ngăn cản ta." Antonio nhìn lướt qua quan cảnh đại phương hướng, lúc này mới đối lấy Ly Dương tiếp tục nói, "Nhưng ở ta xem ra, người kia dường như cũng không tính nhúng tay." Nghe được Antonio nói chỉ có một người có thể ngăn cản hắn sau, bị thánh quang áp chế trong lòng mọi người đều đang suy đoán người này là ai, đến tột cùng ai khả năng chiến thắng cường đại như vậy ngoại tộc người. Nhưng vào lúc này, huyết nguyệt trong đầu đống nhiên hiện lên vị kia cực kỳ cường trắng người, lập tức trong lòng giật mình, chẳng lẽ là hắn? Ly Dương đang nghe Antonio lời nói sau, cũng biết rõ vô cùng đối phương đang nói ai. Ánh mắt của hắn cũng không khỏi nhìn về phía quan cảnh đài bên trên Lý Vũ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ chỉ có trở thành tình quân Lý Vũ ra tay, khả năng thành công ngăn cản Antonio hủy diệt long mạch kế hoạch. Đã phát giác được nguy hiểm lửa xém lông mày đại bản long, tại hai người đối thoại lúc đông nhiên phát động tập kích bất ngờ. Nó mở ra to lớn miệng, đối với Antonio phun ra một đại đoàn màu hồng chất nhầy. Xuy, những cái kia dịch nhờn như là axit sủn phiểu dịp như thế, tại tiếp xúc đến Antonio trùng quanh thánh quang lúc, liền phát ra kịch liệt tiếng hủ thực. Mặc dù ăn mòn trình độ kinh người, nhưng vẫn như cũng bị thánh quang tất cả đều triệt tiêu. Hơn nữa, thân ở màu hồng dịch nhờn bên trong Antonio lại mỉm cười. Nụ cười kia tại thánh quang chiếu rọi, lộ ra phá lệ quá dị. Antonio cười nhìn về phía đại bản long, nhắc nhở lần nữa nói: Ta nói qua, ngươi còn không có chọn chúng người thừa kế, không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, ta cũng sẽ không để ngươi trở thành đối thủ. Dứt lời, Antonio yên lặng xuất ra một bản thánh điển, trang sách bên trên văn tự dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn nhìn như tùy ý lật ra một tờ, trong nháy mắt liền có tráng kiện thánh quang từ đó bắn ra, trực tiếp xua tán đi trên người hắn dịch nhận. Antonio giơ lên trong tay thánh điển, đang muốn nhắm ngay đại bản long lúc, bên hai một đạo kim loại ma sát duệ vang đống nhiên nổ tung. Dừng tay. Chỉ thấy một bên Châu Huyền hét lớn một tiếng, lại mạnh mẽ dùng sức giật xuống còn lại lưu lại kia tiểu tiết cánh tay phải. Cánh tay chỗ đứt tuôn ra không phải máu tươi mà là thể lỏng kim loại, tại thánh quang hạ lóe ra kim loại sáng bóng. Hắn đỉnh lấy thánh quang áp chế lực gian nan đứng lên, nhìn xem Antonio tràn đầy quyết tuyệt trầm giọng nói, đây là thuộc về Trung Châu long mạch. Ngươi mơ tưởng hủy đi. Châu Huyền dùng sức quay người, vung ra chỗ cụt tay thể lỏng kim loại. Chất lỏng trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành xiềng xích, cuốn lấy Antonio nắm thánh điện cổ tay. Bẩn thỉu dị giáo đồ. Antonio nhìn xem chỗ cổ tay xích sắt, chán ghét mở miệng. Sau đó quanh thân thánh quang bỗng nhiên tăng vọt, kim loại xiềng xích trong nháy mắt tại thánh quang nhiệt độ cao bên trong dung thành nước thép, nhỏ xuống đi. Vừa mới ngẩng đầu, đã thấy Châu Huyền còn không có từ bỏ, hắn như cũ chuẩn bị dùng sau cùng năng lượng tiếp tục phát động công kích. Lúc này Châu Huyền xương cốt phát ra kim loại tiếng ma sát, hắn bắt đầu bộc phát toàn lực, tiêu hao dị năng của mình, nhường thân thể tiến vào siêu phụ tải vận chuyển trạng thái. Châu Huyền cái cổ bạo khởi mạch máu bên trong, màu bạc kim loại huyết dịch đang lấy mất khống chế tốc độ điên cuồng tuần hoàn. Đứt gãy cánh tay phải miệng vết thương, thể lỏng kim loại không còn là ung dung chảy xuôi, mà là như là sôi trào nham tương giống như kịch liệt cuộn, phun tung tóe ra kim loại dịch nhỏ tại giữa không trung liền ngưng kết thành bén nhọn mũi khoan kim loại. Châu Huyền hai mắt màu bạc gắt gao nhìn chằm chằm Antonio, trong cổ phát ra như dã thú gào thét, kim loại lồng giam. Toàn bộ triều trạch kim loại đồ vật lần nữa phóng lên tận trời, các loại vật phẩm kim loại tạo thành che trời lồng giam, đem Antonio vây ở trung ương. Ngay sau đó, lồng giam đột nhiên co vào, ý đồ đem Antonio gắt gao khóa lại. Nhưng mà, ngay tại kim loại lồng giam sắp khép lại trong nháy mắt, Antonio vẫn đứng ở kia chói mắt thánh quang bên trong khẽ gật đầu, phảng phất là đối Châu Huyền Ương ngạnh tinh thần biểu thị tán thành. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng lật ra trong tay thánh điện tờ thứ nhất, kinh văn màu vàng nóng lập tức hiện hiện. Nên kết thúc, thánh tài giáng lâm. Sữa khiết thánh quang như là nước chảy theo trang sách bên trong hiện ra đến, cuối cùng hội tụ thành một đoàn to lớn thánh quang, mạnh mẽ đụng vào kim loại lồng giam phía trên. Đông. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang, kim loại lồng giam tại thánh quang trùng kích vào trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô số mảnh kim loại văng từ phía. Châu Huyền cả người cũng nhận lực lượng cường đại phản vệ, miệng phun máu tươi, như một viên sao băng giống như bay rất ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua trọng thương ngã xuống đất Châu Huyền, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, vậy mà nhịn không được mở miệng tán dương, "Châu Huyền, ngươi nếu là không làm Chu gia chó săn, cũng là sát thực tính đàn ông." Dứt lời, Tiêu Chiến đột nhiên nhấc lên trong tay một nửa băng thương ngắm nhìn một phía, đối với ở đây còn lại đám người cao giọng hô, "Đều đừng có lại che giấu, mọi người cùng nhau xông lên." Nghe được Tiêu Chiến la lên, đám người nhao nhao hưởng. Bọn hắn cũng biết, ngoại địch chưa trừ diệt, long mạch khó đảm bảo. Mỗi người đều lập tức bộc phát ra toàn lực, phản kháng lấy thánh quang áp chế, đồng thời thi triển ra mạnh nhất dị năng công kích. Trong lúc nhất thời, các loại dị năng như mưa to gió lớn đồng dạng hướng phía vị kia tóc vàng mắt xanh ngoại tộc người chút xuống mà đi. Lý Dương thấy thế, cũng tranh thủ thời gian thao túng còn thừa trụ lớn, tại long mạch trước tạo thành phòng tuyến cuối cùng. Mọi người ở đây coi là hợp lực có thể đối kháng ngoại tộc người lúc, Antonio thanh âm đột nhiên tại thánh quang bên trong quanh quẩn, thần nói, thẩm phán thời điểm đã tới. Chương 414, ngoài ý muốn xâm nhập khách không mời mà đến chương 414, ngoài ý muốn xâm nhập khách không mời mà đến thanh âm này như cùng đi tự thiên đường thẩm phán, mang theo một loại không cách nào ngôn ngữ kinh khủng uy áp. Sau đó, hào quang chói sáng từ bên trên chiếu xạ mà đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo như thiên thạch giống như khổng lồ thanh quang, thần thánh quang huy từ trên trời giáng xuống. Thánh quang thiên thạch như là hủy diệt báo hiệu, sáng chói chói mắt, đem toàn bộ mây đen dày đặc bầu trời đều nhuộm thành thánh khiết màu trắng. Vẹn vẹn bằng vào tự thân ẩn chứa cường đại quang mang, liền dễ như trở bàn tay đem mọi người phát ra toàn bộ dị năng công kích hoàn toàn đánh tan. Triều Trạch bên trên giác tỉnh giả nhóm, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, vẫn lấy làm kiêu ngạo dị năng công kích tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Bị thánh quang chiếu xạ tất cả mọi người, đều giống như bị rút đi trong thân thể năng lượng, trong nháy mắt mất đi khống chế, tất cả đều cùng nhau theo trên không ngã xuống. Nguyên bản mới hình thành đối kháng chi thế, trong nháy mắt này sụp đổ, hóa thành hư ảo. Thánh quang thiên thạch chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhõm liền phá hủy ngăn khuất long mạch trước mấy cây trụ lớn, tiếp lấy tình thế không giảm, tiếp tục hướng phía đại bàn long đập tới. Đại bàn long mắt thấy tình thế nguy cấp, tự nhiên cũng không muốn ngồi chờ chết, nó cũng không muốn chờ đợi bị hủy diệt vận mệnh. Nó đội vàng ngửa đầu, mở ra miệng lớn phun ra một đạo màu hồng long tức. Đạo này long tức như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt đem Antonio hoàn toàn bao phủ trong đó. Long tức bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại đường thánh quang đều bốc cháy lên. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, ở đằng kia tầng màu trắng hộ thuẫn bảo vệ dưới, Antonio vậy mà tại long mạch công kích đến vẫn như cũ lông tóc không hư hại. Thân thể của hắn bị màu trắng thánh quang chặt chẽ bao vây lấy, dường như cùng thánh quang hòa làm một thể. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn sừng sững bất động Antonio, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là kiến càng lay cây. Đừng nói bọn hắn dị năng, ngay cả long mạch công kích đều bị đỡ được. Thánh quang thiên thạch không chỉ có đánh tan tất cả mọi người công kích, càng là biến thành Antonio cá nhân thực lực biểu hiện ra. Mắt thấy đỉnh đầu thánh quang càng ngày càng gần. Đại bàn long biết rõ, thân làm long mạch nó, nếu như không bật khởi là không cách nào rời đi nơi đây. Thế là, nó cũng chỉ có thể hội tụ năng lượng, từ trong miệng bộc phát ra một đại đoàn màu hồng sương mù, toàn lực chống cự lại rơi xuống thánh quang thiên thạch. Toàn bộ triều trạch lần nữa bị màu hồng mê vụ bao phủ, những này phấn sương mù cấp tốc tụ lại, vậy mà thật đem thánh quang thiên thạch nâng. Màu hồng sương mù cùng màu trắng thánh quang lẫn nhau chống lại, quang mang xen lẫn, cảnh tượng quỷ dị mà hùng vĩ. Lúc này, Antonio phiêu phủ ở trên không. Phía sau hắn thánh quang đã hóa thành hai đôi cánh khổng lồ, quang dục bên trong dường như có một cái nắm giữ trắng đoán hai cánh rồng phương Tây hư ảnh hiện hiện. Kia rồng phương Tây toàn thân tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức, phản phất là đến từ một cái thế giới khác. Tất cả mọi người nhìn ra, Antonio lúc này muốn toàn lực xuất thủ. Antonio chỉ là tiện tay nhẹ nhàng vung lên, liền xua tán đi trên người mình đang thiêu đốt long tức. Hắn cúi đầu xuống, đem ánh mắt lạnh như băng đặt ở ngay tại ương ngạnh phản kháng đại bản long trên thân, chậm rãi giơ tay lên nhẹ giọng mở miệng, ngươi là không cách nào chống cự, chuẩn bị tiếp nhận tịnh hóa. Antonio thanh âm như là tiếng vang run không ngừng, nhưng lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người thánh khiết quang mang từ phía sau lưng cánh bên trong chiếu xạ mà ra, cuối cùng hội tụ làm một điểm, tinh chuẩn chiếu xạ khắp nơi đại bản long trên thân. Ngao đại bản long mạch bản năng cuộn mình lên thân hình khổng lồ, màu hồng lân phiến tại thánh quang bên trong phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Vẫn chỉ là long mạch hình thái nó, vậy mà thật bị cái này cường đại thánh quang thương tổn tới. Ý thức được chính mình có lẽ không cách nào thành công bậc khởi, đại bàn long trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, nó ra sức dây rủa lấy, nhưng lại bất lực phản kháng kia cường đại thánh quang. Thấy cảnh này, Tiêu Chiến băng thương len ken rơi xuống đất, phát ra đẻ nén gầm nhẹ. Chiếu vào bên trên đám người cứng tại nguyên địa, trong cổ như bị vô hình cự thủ bóp chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem long mạch dây rủa. Ngay cả nơi xa quan cảnh đài trung quanh giáp tỉnh giả nhóm tất cả đều nhịn không được kinh hô, kết thúc. Trung Châu long mạch sắp xong rồi. Có người tuyệt vọng hô, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Lý Dương lòng nóng như lửa đốt, vội vàng quay đầu nhìn về phía quan cảnh đại phương hướng, trong ánh mắt mang theo một tia vội vàng cùng bối rối, thầm nghĩ trong lòng, Lý Vũ còn không xuất thủ. Mắt thấy long mạch liền bị hủy, ngôi quan cảnh đại bên trên Thi Đà Diêm cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Vũ. Hắn đều cảm thấy long mạch bị hủy cực kỳ đáng tiếc, chẳng lẽ Lý Vũ liền không có ngăn trở ý tứ? Một cái, hai cái, tầm mắt của mọi người không tự chủ được tất cả đều hướng phía Lý Vũ nhìn chăm chú mà đến. Cuối cùng, quan cảnh đài chung quanh tất cả giác tỉnh giả ánh mắt, lúc này đều nhao nhao nhìn về phía Lý Vũ. Trong lòng bọn họ, có lẽ chỉ có được xưng là Trung Châu anh hùng Lý Vũ, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, đem Trung Châu long mạch theo bên bờ hủy diệt yếu. Chỉ thấy Lý Vũ ngồi ngay ngắn ở quan cảnh đài trung ương nhất trên ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa, dường như bên kia còn có càng đáng giá hắn chú ý sự tình. Ngay tại long mạch sắp bị thánh quang thôn vệ sát na, Triều Trạch phụ cận truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng gào, "Lục Phàm, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Lục Phàm chật vật hướng phía Triều Trạch phương hướng liều mạng trốn đến, phía sau là cao giai giáp tỉnh giả cùng phán quan bao vây chặn đánh. Y phục trên người hắn đã bị oanh kích rách nướp, nhưng tốc độ vẫn như cũ kinh người. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn một cái phía trước tràn ngập màu hồng mê vụ, nguyên bản đã tuyệt vọng trên mặt, lúc này rốt cục có một tia sống sót hy vọng. Bởi vì hắn đã thông qua cảm giác dị năng, cảm nhận được khí tức quen thuộc ngay tại phía trước. Hắn biết mình phục sinh là có hạn, lại bị giết tiếp hắn thật sẽ chết. Lục Phàm đang muốn ra tốc thoát đi. Siêu, một cái đinh tựa như tia chớp phóng tới, trong nháy mắt từ sau cong xuyên thấu thân thể của hắn. Thân thể của hắn chấn động mạnh, con ngươi phóng đại, sau đó trên mặt đất lộn vài vòng. Vốn nên hẳn phải chết Lục Phàm, vậy mà trong nháy mắt khôi phục ý thức, đang lăn lộn bên trong cấp tốc điều chỉnh tốt thân hình, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng phía trước chạy đi. Sau đó Lục Phàm lại sợ bị cái đinh miểu sát, vội vàng phát động mấy lần thuần di, lợi dụng không gian năng lực lần nữa kéo ra không ít khoảng cách. Phía sau truy kích Diệp An Chấn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt không hợp thói thường đến cực điểm, đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn đánh giết Lục Phàm. Dọc theo con đường này, hắn nhiều lần đều thành công đuổi kịp Lục Phàm, cũng cho một kích chí mạng, đem nó đánh giết. Có thể mỗi lần đòn công kích chí mạng đánh vào Lục Phàm trên thân, liền cùng châu đất xuống biển, không thấy tung tích. Ngay sau đó, Lục Phàm liền cùng phục sinh như thế, không chỉ có lần nữa sinh long hoạt hổ chạy, tốc độ lại còn nhanh hơn. Chết đi Lục Phàm thậm chí giống như là bị hắn cái đinh bổ sung năng lượng, lại có thể phát động không gian năng lực, lần nữa kim tiền thoát xác. Nếu không phải là hắn sức chịu đựng giống nhau kinh người, có lẽ thật làm cho tiểu tử này trốn thoát. Diệp An Chấn tin tưởng, đã Diệp Thuần đã chết, mình vô luận như thế nào nhất định phải đem cái này Lục Phàm bắt được. Không phải Lục Phàm tại trước mắt hắn giết Diệp Thuần, sau đó thành công chạy trốn, chuyện này nếu là chuyển đi quả thực sẽ để cho hắn cả một đời không ngóc đầu lên được. Hơn nữa, Diệp An Chấn lúc trước truy kích Lục Phàm thời điểm phát hiện, đối phương dường như vẫn là toàn hệ giác tỉnh giả. Không gian, tốc độ, lực lượng, các loại thuộc tính dị năng tựa hồ cũng biết một chút, đây quả thực là không thể nào sự tình. Tiểu tử này trên thân tuyệt đối có vấn đề. Chương 415, nửa đường giết ra chương 415, nửa đường giết ra nếu như có thể đem Lục Phàm bắt được mang về thật tốt nghiên cứu một phen, cho dù chết 10 cái Diệp Thuần cũng không quan trọng. Tiểu tử này kỳ quái phục sinh năng lực tuyệt đối giá trị phi phàm, nhất định sẽ mang đến cho hắn càng nhiều lợi ích. Nghĩ tới đây, Diệp An Chấn dưới chân lần nữa phát lực, duy trì liên tục truy kích mà đi. Mà tại phía sau hai người, Lôi Đỉnh cục cái khác truy kích người tất cả đều bị hoàn toàn hất ra, liền Lam phán quan cùng Đoạn phán quan đều đã theo không kịp. Bọn hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy phía trước bóng lưng của hai người, chỉ có thể thông qua Diệp An Chấn thuận tay lưu lại ký hiệu tiếp tục truy kích. Lục Phàm thân ảnh tại trong mưa nhanh chóng xuyên thẳng qua, cấp tốc xông vào trước mặt màu hồng trong sương mù. Ngay tại truy kích Diệp An Chấn cũng không có mơ tưởng, đi theo đâm thẳng đầu vào. Nếu bàn về kháng độc tính, hắn tự nhận là cũng sẽ không bại bởi phía trước cái này chạy trốn tiểu tử. Tiếp tục truy kích sau một lát, Diệp An Chấn kinh ngạc phát hiện, phía trước một mực tại chạy trốn Lục Phàm, giờ phút này đột nhiên đứng ở nơi đó không lúc đích. Trên mặt hắn vui mừng, cầm trong tay đinh sắt, như mãnh hổ chụp mồi vọt lên tiến lên, hô lớn một tiếng, "Lục Phàm, chịu chết đi." Theo trước mắt màu hồng sương mù bị Diệp An Chấn khí thế cường đại tách ra, phía trên kia cỗ chói mắt thánh quang cũng chiếu ở trên mặt của hắn. Đang muốn đối Lục Phàm xuất thủ, Diệp An Chấn không tự giác đưa tay ngăn cản một chút quang mang chói mắt, lúc này mới chú ý tới tình huống hiện trường. Trung quanh lại có nhiều người như vậy, vừa mới màu hồng sương mù ẩn giấu đi đám người năng lượng ba động, lại thêm hắn một lòng chỉ cố lấy khóa chặt truy kích Lục Phàm, vậy mà hoàn toàn không có phát hiện trong sương mù dị thường. Giờ phút này chú ý tới không thích hợp, Diệp An Chấn ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy trên không Antonio như thiên sứ hạ phàm, cánh sau lưng chiếu sáng thánh quang. Ngoại tộc người. Diệp An Chấn nhíu mày, có chút không dám tin tưởng. Tại sao có thể có ngoại tộc người dám ở Trung Châu cảnh nội ra tay làm loạn? Mà Antonio phía dưới, nguồn ngang lộn xộn tất cả đều là bị đánh bại Trung Châu giáp tỉnh giả. Những cái kia thụ thương giáp tỉnh giả bên trong, có thật nhiều mặc Trung Châu quân bộ trang của người, thậm chí còn có Lôi Đỉnh của người. Mà ở phía xa đài cao phương hướng, dường như còn có vô số giáp tỉnh giả năng lượng ba động chuyển đến. Lúc này Diệp An Chấn chỉ cảm thấy chính mình xâm nhập cái gì dị thường chuyện phiền phức bên trong. Có thể hắn theo cái kia ngoại tộc người ánh mắt định thần nhìn lại, lại thấy được làm hắn trong lòng mừng như điên sự tình. Long mạch. Nhìn thấy đại bàn long sau Diệp An Chấn, kém chút kích động la lên. Hắn lúc này rốt cuộc biết, vì sao lại có nhiều như vậy giác tỉnh giả tụ tập ở chỗ này, mà đứng tại nguyên chỗ bất động Lục Phàm, cũng bị đại bàn long cùng Antonio ở giữa đối kháng chấn kinh. Long. Lục Phàm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn tại thực nghiệm tất chúng cái gì dị thú chưa thấy qua, có thể nói đến cùng, những dị thú kia phần lớn đều là biến dị cùng tiến hóa sau động vật mà thôi. Nhưng hôm nay, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại long, vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, đây quả thực đột phá Lục Phàm nhận biết cực hạn. Lục Phàm theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xa quan cảnh đài. Hắn cũng không nghĩ đến, Lý Vũ sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Cùng lúc đó, Triều Trạch bên trên tất cả mọi người, ánh mắt tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bỗng nhiên xâm nhập chiến trường hai vị khách không mời mà đến. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, loại này thời điểm mấu chốt lại còn sẽ có những người khác tùy tiện đến. Bất quá nhìn hai người đều là mặt mày kinh sợ bộ dáng, dường như lúc trước cũng không biết nơi này là Long mạch quật khởi chi địa. Trung Châu Long mạch, há lại cho ngoại tộc đúng chạm. Diệp An chấn động nhiên quát lên một tiếng lớn, trong tay cái đinh bỗng nhiên hóa thành một đạo hàn mang bắn về phía Antonio. Hắn lại tạm thời buông xuống đối Lục Phàm truy sát, ngược lại công hướng ra phía ngoài tộc nhân. Tại Diệp An chấn xem ra, hiện trường đông đảo giác tỉnh giả bên trong, cũng chỉ có Antonio một người còn nắm giữ sức chiến đấu. Hơn nữa Antonio xem ra còn tại duy trì liên tục cùng Long mạch đối kháng, Long mạch cũng không có cơ hội. Đây quả thực là ngàn năm một thở kế hoạch. So sánh trước mắt Long mạch, Lục Phàm lại coi là cái gì? Ken, Antonio trên người thánh quang bình chướng vậy mà trong nháy mắt vỡ ra, tại tầng thứ 2 thiên sứ chi dược tự động bảo vệ dưới, hắn lúc này mới mạo hiểm khỏi bị tổn thương. Cảm nhận được uy hiếp, Antonio nhíu mày, nhìn về phía mới xuất hiện Diệp An chấn, siêu cửu giai giác tỉnh giả. Phải biết, loại thực lực này giác tỉnh giả đã đột phá cực hạn, bình thường là sẽ không cướp đoạt Long mạch. Không chỉ có là bởi vì cao giai giác tỉnh giả thu hoạch được Long mạch tăng lên cực kỳ có hạn, càng nhiều nguyên nhân là Long mạch sẽ rất ít lựa chọn cao giai giác tỉnh giả tiến hành truyền thừa. Loại này ngầm thừa nhận quy tắc tại trên thế giới được công nhận, không chỉ là Trung Châu như thế, ngay cả bọn hắn giáo đình cũng không ngoại lệ. Phần lớn cao giai giác tỉnh giả vẫn là lựa chọn đem cơ hội lưu cho gia tộc mình người trẻ tuổi, bọn hắn càng nhiều hơn chính là phụ trách tòa trấn. Chưa từng nghĩ, hôm nay hắn thế mà tại Trung Châu gặp phải một cái mong muốn tranh đoạt Long mạch cao giai giác tỉnh giả. Bất quá, đã trở thành 12 thánh tọa một trong Antonio, hiển nhiên cũng không e ngại thực lực cường đại Diệp An trấn. Antonio còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, vừa mới bị tiên sứ chi dược chặn đường cái đinh bỗng nhiên đang ở trước mắt nổ tung. Cửu tiêu lôi ngục. Cái đinh bên trên lôi điện chi lực trong nháy mắt hóa thành đầy trời lôi bóng. Diệp An chấn toàn lực ra tay, vừa thấy mặt liền trực tiếp thả ra sát chiêu, mong muốn đem cái này ngoại tộc người một kích mất mạng. Ngay tại lôi vong sắp bao phủ Antonio Sana, hô. Antonio cánh sau lưng bên trong hai cánh bạch long miệng phun thanh quang, đem lôi điện toàn bộ cách trở bên ngoài. Cái gì? Diệp An chấn con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn nhìn về phía Antonio phía sau kia uy phong lấm lấm hai cánh bạch long. Hắn lúc này rốt cục ý thức được, trước mắt cái này ngoại tộc người dường như không có đơn giản như vậy, xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Diệp An chấn trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lục Phàm, chẳng lẽ là ngươi cố ý dẫn ta tới đây? Không chờ Lục Phàm đáp lời, lại nghe Diệp An chấn bỗng nhiên cười lên ha ha, bất quá ngươi cũng quá coi thường ta, cái này long mạch quả thực là thượng tiên lễ vật tặng cho ta. Diệp An chấn lần nữa nhìn về phía Antonio, trong tay lại xuất hiện cái đinh, đừng nói chỉ là một cái ngoại tộc người, đến lại nhiều người ta cũng không sợ. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên trở tay vung ra ba cái tử sắc cái đinh, đinh nhập trùng quanh triệu trạch mặt đất. Nhìn kỹ lại, mỗi một mai cái đinh bên trên đều quấn quanh lấy tràn đầy nhỏ bé lôi điện. Diệp An chấn một tay vừa nhấc, trong nháy mắt chống lên hình tam giác tử sắc kết giới, đem hắn cùng trùng quanh một phiến khu vực bao phủ trong đó. Hắn quanh thân dâng lên năng lượng màu tím thẫm, không ngừng quần quật nhảy vọt, trong miệng tùy ý nói rằng, ta đã tới, liền không còn muốn chạy. Diệp An chấn đảo qua chiến trường đám người, cuối cùng khóa chặt tại đại bản long mạch trên thân, lớn tiếng tuyên cáo, Trung Châu long mạch về ta. Ngoại tộc người, ngươi có thể lăn. Antonio nghe vậy, phía sau hai cánh bạch long hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện sắc ý, hắn lạnh lùng mở miệng, mang theo không hiểu ý ác, vô chi sâu kiến, dám đối thần sứ khoa tay múa chân. Antonio đưa tay vung lên, nguyên bản đặt ở đại bản long trên người thánh quang thiên thạch, trực tiếp quay đầu đánh phía Diệp An chấn tử sắc cái giới. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, toàn bộ triều trạch chấn động kịch liệt, sóng xung kích đem chúng quanh ngã xuống đất giác tỉnh giả nhóm toàn bộ tung bay ra ngoài. Ngay cả không có thụ thương Ly Dương, đều bị thánh quang thiên thạch nổ tung năng lượng đánh bay ra ngoài. Chỉ có Lục Phàm một người còn đứng yên tại nguyên chỗ, không chút nào động. Trên người hắn bỗng nhiên đồng thời hiện ra thánh quang cùng lôi điện lực lượng, cùng thuộc tính lực lượng đan vào lẫn nhau triệt tiêu, nhường hắn thành công kháng trụ xung kích. Tử sát kết giới bị trọng thương sau, Diệp An chấn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt chiến ý càng tăng lên, tốt. Lúc này mới có ý tứ. Diệp An chấn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt long mạch, cả người dần dần điên cuồng, nhìn ta. Diệp An chấn hô to một tiếng, tất cả mọi người cho ta nhìn kỹ. Ta đem dùng thực lực nói cho các ngươi biết, cái này long mạch tại sao là ta. Chương 416, vị thẩm phán giả chương 416, vị thẩm phán giả Diệp An chấn khí thế trên người càng thêm cường thịnh, phảng phất muốn xông phá chân trời. Ngữ khí của hắn cũng biến thành càng phát ra cuồng vọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gật ra, tràn đầy không ai bị nổi ý vị, cao thủ chân chính, xưa nay cũng không phải là trên bảng xếp hạng những cái kia chỉ có bề ngoài chủ nghĩa hình thức. Nói xong, hắn giống như là đã mất đi lý trí đồng dạng đống nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười kêu bén nhọn mà tùy tiện, tại triều trạch trên không tùy ý quanh quẩn ha 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 bất quá, chỉ có thu hoạch được long mạch sau ta, mới là thế gian mạnh nhất. Một màn bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Rất nhiều người đều đã chú ý tới Diệp An chấn không thích hợp, nhao nhao châu đầu ghé tai, hắn chuyện gì xảy ra? Nhìn tựa như là bị điên. Có người nhìn thấy Diệp An chấn trên thân nồng đậm màu hồng khí tức, như có điều suy nghĩ phân tích nói, theo ta thấy, hắn đây là chúng độc, hơn nữa nhìn bộ dáng không ít hút vào loại kia màu hồng sương mù. Quan cảnh đài mọi người chung quanh nghe xong liên tục gật đầu, cái này trạng thái điên cuồng, xác thực cùng trước đó hút vào phấn sương mù những người kia triệu chứng hoàn toàn tương tự. Ngay tại tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở Diệp An chấn trên thân lúc, nguyên bản nhìn tràn ngập nguy hiểm, lập tức liền muốn bị thánh quang hủy diệt đại bản long, lúc này bình tĩnh nhìn hướng lên phía trên Antonio cùng Diệp An chấn. Đầu rồng bên trên tròn căng trong ánh mắt vậy mà nhiều hơn một tia trêu tức. Lý Vũ thấy thế, trong lòng hơi động. Hắn lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra kịp phản ứng, vừa rồi thế yếu đều là cái này đại bản long cố ý làm bộ. ngay cả hắn dạng này thấy tận mắt long mạch quật khởi người, đều bị cái này đại bàn long mạch diễn kỹ lừa gạt. Ha ha ha. Diệp An chấn tiếng cười lần nữa tại Triệu Trạch trên không quanh quẩn, trong mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt tự tin, dường như thế giới đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đột nhiên dùng sức chỉ hướng Antonio, quát lớn, ngoại tộc người, chịu chết đi. Diệp An chấn trong tay trong nháy mắt bắn ra mấy viên tử sắc cái đinh, trường tâm lôi vực đồng thời ầm vang nổ tung, cả bầu trời đều bị nhuộm thành yêu dị ám tử sắc. Bàng bạc lôi điện năng lượng lôi cuốn lấy cái đinh, như là lưỡi dao nhanh chóng mở ra thanh quang, thẳng đến Antonio bắt tới. Diệp An chấn trong ánh mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, dường như đã thấy Antonio bị cái đinh xuyên thấu cảnh tượng. Nhưng mà, mới vừa rồi còn vẻ mặt đề phòng Antonio, lúc này lại lắc đầu, ngựa khí mang theo một tia khinh thường cùng thương hại, ta thu hồi trước đó lời nói, thực lực của ngươi thái hư. Ngươi bất quá là bị che đậy tâm trí, chỉ có một thân man lực người bình thường, chỉ có bề ngoài mà thôi. Trong mắt hắn, một cái liền phấn xương mù đều ngăn cản không nổi, từ đó cảm xúc nhận mạnh mẽ ảnh hưởng người, căn bản cũng không xứng trở thành đối thủ của hắn. Trước đó Diệp An chấn trên thân kia cỗ siêu cựu giai khí thế, bây giờ nhìn lại cũng bèn bèn dọa người biểu tượng mà thôi, cũng không có gia tăng cái gì thực chất sức chiến đấu. Ngay tại Diệp An chấn cái đinh sắp đánh trúng Antonio trong nháy mắt, Antonio sau lưng màu trắng cánh như là một đóa nở rộ to lớn bạch liên, nhanh chóng triển khai. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thánh quang như núi lửa bộc phát ra, hào quang chói sáng cơ hồ khiến người mở mắt không ra. Cỗ này cường đại thánh quang lực lượng, trực tiếp đem Diệp An chấn phóng tới cái đinh hoàn toàn đánh nát, hóa thành vô số nhỏ xíu bột phấn phiêu tán trên không trung. Thấp kém đổ giọng. Antonio kinh miệt liếc qua những cái kia vỡ vụn cái đinh, trong mắt tràn đầy xem thường, đây chính là ngươi cái gọi là mạnh nhất. Quả thực không chịu nổi một kích. Diệp An chấn công kích thất bại, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị triệt để nhóm lửa, không khỏi thẹn quá hóa giận, xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy trong tay hắn cái đinh như mưa rơi dày đặc bắn về phía Antonio, đồng thời ngoài miệng còn điên cuồng kêu gào, cuồng vọng ngoại tộc người. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi ép thành một mịn, nhường thế gian này biết được ta Diệp An chấn uy danh. Mỗi một đạo hào quang màu tím bắn ra, đều mang gào thét phong thanh, thẳng tắp mở ra thánh quang mà đi. Antonio như đi bộ nhàn nhã giống như, trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên, vừa lúc tránh đi Diệp An chấn kia đòn công kích chí mạng. Hắn một bên né tránh, một bên tiếp tục thất vọng lắc đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, ta lại còn đối ngươi có chỗ chờ mong, thật sự là buồn cười. Antonio ánh mắt run lên, rốt cục không còn né tránh. Tham dò kết thúc. Diệp An chấn bề ngoài nhìn như siêu cựu giai giác tình giả, kỳ thật chỉ là hoa gối đầu mà thôi. Antonio đưa tay giơ lên thánh điện, từ đó bắn ra thần thánh quang huy, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cái to lớn thánh quang thập tự giá. Diệp An chấn chỉ cảm thấy thập tự giá tán phát thánh quang nhẹ nhõm xuyên thấu chính mình hộ thể lôi thuẫn. Ngay sau đó, thánh quang liền bắt đầu nhanh chóng tước đoạt lực lượng của hắn. Diệp An chấn con người đột nhiên co lại, đông cảm giác không ổn, đồng thời nhanh chóng hội tụ năng lượng. Nhanh! Ra lệnh một tiếng, dưới chân trong nháy mắt tử lôi phun trào. Hắn mong muốn thi triển dị năng nhanh chóng tránh né, lại phát hiện quanh thân không gian đã bị đều bị thánh quang giam cầm. Khắp nơi đều chiếu sáng thánh quang, hắn tựa như một cái bị vây ở lồng bên trong gia thú, không cách nào trốn tránh. Antonio khoẹt miệng có chút dương lên, đưa tay dùng sức một chảo. Diệp An chấn liền giống bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, lập tức bị thánh quang xé thành chữ lớn huyền không. Một giây sau, thánh điện bên trong thánh quang cái đình bắn ra, trong nháy mắt lây xét đánh chi thế xuyên qua hai tay của hắn, đem hắn gắt gao đính tại to lớn thánh quang trên thập tự giá. À, Diệp An chấn chỉ cảm thấy toàn tâm kịch liệt đau nhức đánh tới, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Cú mặc kệ hắn dùng lực như thế nào dãy rủa, kia nhìn như nho nhỏ thánh quang cái đình lại như là mọc rễ đồng dạng sinh trưởng ở trên thập tự giá, mảy may cũng không tránh thoát. Không có khả năng Diệp An chấn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thánh quang không ngừng xâm nhập thân thể, trong cơ thể hắn năng lượng như là như vỡ đê nhanh chóng trôi qua, thân thể rất nhanh liền tiến vào cực độ hư nhược trạng thái. Ta rõ ràng Diệp An chấn mở môi run rẩy, mong muốn nói cái gì, nhưng lại khó mà tổ chức lên hoàn chỉnh ngôn ngữ. Đối diện Antonio đã lạnh lùng mở miệng, thẩm phán. Thánh quang tẩy lễ. Thẩm phán. Nghe được quen thuộc tới cực điểm từ ngữ, Diệp An chấn giống như là bị chọc giận thú bị nhốt giống như điên cuồng giống to, chỉ có ta khả năng thẩm phán người khác. Trên thập tự giá thánh quang không ngừng tràn vào Diệp An chấn thể nội. Diệp An chấn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự thánh quang lực lượng tại thể nội xuyên thẳng qua, làm hắn thân thể dường như bị hóa đá đồng dạng, dần dần biến cứng ngắc. Theo thời gian chuyển rời, cỗ lực lượng này thậm chí bắt đầu gột rửa tinh thần của hắn thể cùng linh hồn, làm hắn không cách nào tập trung lực chú ý, cũng không cách nào suy nghĩ. Diệp An chấn trong mắt điên cuồng cùng tự tin đang không ngừng biến mất, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, khí tức tử vong không ngừng đem hắn bao phủ. Ta là mạnh nhất giác tình giả, ta còn có vô hạn tương lai, ta còn không thể chết. Nhất định còn có hy vọng. Diệp An chấn ánh mắt nhanh chóng chuyển động, tràn đầy cầu sinh dục vọng nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như nhìn về phía long mạch, khàn cả giọng hô, "Long mạch nhận chủ." Chương 417, thí luyện chương 417, thí luyện phi long. Nhanh ta mới là long mạch chủ nhân, nhận ta làm chủ. Ách a. Diệp An chấn lần nữa miệng phun máu tươi, sinh mệnh khí tức bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Bị đính tại thánh quang trên thập tự giá, hắn thậm chí ngay cả mình bảo mệnh át chủ bài đều không thể dùng ra. Đại bàn long chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên tất cả, vẫn như cũ không lúc đích. Không Diệp An chấn cuối cùng phát ra một tiếng yếu ớt kêu thảm, nhưng thanh âm rất nhanh liền bị thánh quang tiếng oanh minh bao phủ. Tại cương đại thánh quang tẩy lễ hạ, hắn cường hãn tới cơ hồ vô địch thân thể, thế mà cấp tốc sụp đổ, thể nội hào quang màu tím cũng dần dần ảm đạm. Thân thể của hắn đang đau nhức hạ run không ngừng suy nghĩ muốn quan xoắn, trong miệng không ngừng từng ngụm phun ra máu tươi, ánh mắt dần dần đã mất đi hào quang. Diệp An chấn động nhiên hồi quang phản chiếu giống như chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Long Mạch cái khác đạo nhân ảnh kia, Lục Phàm hắn giờ phút này là hy vọng dừng nào, mình đã thu được Lục Phàm phục sinh bí mật, có thể mọi thứ đều không còn kịp rồi. Diệp An chấn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phàm, dường như còn muốn nói nhiều cái gì. Sau một khắc, hắn liền bị thánh quang rút đi tất cả lực lượng, mềm nhũn ngồi phịch ở trên thập tự giá, không còn có động tĩnh. Antonio hất lên thánh bảo, to lớn thánh quang thập tự giá ầm vang rơi đập, phanh một tiếng nổ tung. Diệp An chấn thân thể cũng như yên hoa giống như đi theo cùng nhau nổ tung, huyết nhục cùng tử sắc lôi quang tại thánh quang chiếu dọi hạ hóa thành một biển. Mọi thứ đều bị thánh quang hoàn toàn tịnh hóa, trung quanh màu hồng sương mù cũng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một mảnh làm cho người bất an yên tĩnh cùng tường hòa. Triều trách phụ cận giác tỉnh giả nhóm thấy cảnh này, cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý chết. Theo trước đó kia cố khí thế cường đại nhìn lại, Diệp An chấn thật là không thể giả được cao giai giác tỉnh giả, mà một vị bọn hắn chỉ có thể trung thân ngưỡng vọng cao giai giác tỉnh giả, cứ thế mà chết đi. Trước đó ai cũng không nghĩ tới, Antonio vậy mà như thế cường đại, vẹn vẹn một kích liền đem nhìn như khí thế hung hăng Diệp An chấn hoàn toàn đánh bại, như là bóp chết một con kiến. Quan cảnh đài bên trên đám người càng là một mảnh xôn xao, nguyên bản còn đối Diệp An chấn ôm lấy vẻ mong đợi bọn hắn, giờ phút này hoàn toàn tuyệt vọng. Trước mắt cái này ngoại tộc người quá cường đại, liền Trung Châu cao giai giác tỉnh giả đều không thể cứu vớt Long Mạch, chỉ sợ coi như Lý Vũ tự mình ra tay, cũng khó có thể cải biến trước mắt cái này nhìn như đã định trước kết cục. Nhưng vào lúc này, những cái kia trước đó bị đánh bại giác tỉnh giả nhóm rốt cục chậm quá mức nhi đến, một lần nữa bò lên. Tiêu Chiến lần nữa cầm lấy kia cắt đứt thương, vẻ mặt kiên nghị đối với chung quanh giác tỉnh giả hô: "Các vị, lần này chúng ta nhất định phải cứu Long Mạch." Vừa mới đứng lên đám người nghe vậy, không khỏi trừng to mắt, nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái đồ đần. Đối mặt vô địch tư thái Antonio, bọn hắn lại đến đi cùng chịu chết có gì khác? Thật sự là nhóm ngoan cố người. Antonio nhìn xem lần nữa đứng dậy đám người, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Trong tay hắn thánh điện lần nữa bùng lên, như mặt trời đồng dạng nóng bỏng chói mắt. Trong chốc lát, 12 đạo thiên sứ hư ảnh hiện lên ở Antonio sau lưng. Bọn chúng người mặc trắng loan cánh chim, cầm trong tay kim sắc thủ cầm, bắt đầu cùng kêu lên ngâm sướng. Kia mỹ diệu tiếng ca như tiếng trời, trong không khí quanh quẩn, nhưng không ai dám say mê trong đó. Thiên sứ hát đệm bên trong, Antonio bình tĩnh vươn hai tay, theo chói mắt thánh điện quang mang bên trong nhẹ nhàng một nắm, lập tức từ đó lấy ra một thanh thánh quang đại kiếm. Thanh này đại kiếm không có thực thể, toàn thân lóe ra thánh khiết quang mang, dường như thiên đường bên trong quang mang ngưng tụ mà thành. Ngay tại thanh này thánh quang đại kiếm xuất hiện trong nháy mắt, bình tĩnh vượng hoàng cung phát ra một hồi lý, thân cung trong nháy mắt giấy lên một tia hỏa diễm, hóa thành hỏa điệu tại trên cung đi khắp, dường như đã chuẩn bị kỹ càng muốn phát động công kích. Lý Vũ nhìn về phía cái kia thanh thánh quang tùy ý đại kiếm, hắn hiểu được cái này mới là Antonio xem như 12 thánh tọa một trong chân chính vũ khí. Uy lực của nó chỉ sợ vượt xa trước đó hắn chỗ cho thấy những năng lực kia. Antonio hai tay nắm chặt thánh quang đại kiếm, đem nó đứng ở trước ngực, thân ảnh của hắn tại thánh quang chiếu rọi lộ ra vô cùng thần thánh mà uy nghiêm, dường như biến thành một gã thiên đường thẩm phán quan. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía dưới đại bàn long, nghiêm túc lại không tình cảm chút nào băng lãnh mở miệng: "Thẩm phán chi kiếm, chạm." Trong tay sáng chói thánh quang đại kiếm như là bị nhen lửa thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên một phát, trong nháy mắt hóa thành trăm mét tự kiếm, hướng phía đại bàn long chém bổ xuống đầu. Ngao! Đại bàn long đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên long ngầm, nguyên bản thật thà tròn mắt trong nháy mắt hóa thành kim sắc dựng thẳng đồng, trong mắt lóe lên khí phách. Long mạch thần thái chuyển biến ở giữa, khổng lồ long thân vậy mà tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí thế, thể nội ẩn chứa lực lượng vô tận dâng lên mà ra. Theo đuôi rồng nhẹ nhàng hất lên, địa thủy hỏa phong bốn loại năng lượng xen lẫn thành bình chướng, càng đem thẩm phán chi kiếm mạnh mẽ chống đỡ giữa không trung, chậm chạp không cách nào rơi xuống. Antonio con người đột nhiên co lại, hai tay bởi vì dùng sức quá độ run nhẹ nhẹ, đây không có khả năng. Vẹn vẹn chỉ là long mạch hình thái mà thôi, vì sao lại có cường đại như thế lực lượng? Mà tại quan cảnh đài bên trên, Lý Vũ thấy cảnh này sau, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Lý Vũ ở trong lòng âm thầm cảm thán, cái này đại bàn long bề ngoài thật sự là quá có lửa gạt tính, để cho người ta hoàn toàn không cách nào đưa nó cùng cường đại liên hệ với nhau. Nói trở lại, lại mập long dù sao cũng là một đầu long mạch à, mịt mờ khí tức cường đại như thế, lại thế nào có thể sẽ bị dễ dàng như vậy bị ngoại lực hủy đi? Mà ngồi ở cách đó không xa Thi Đà Diêm, đột nhiên kích động mặt quỷ run rẩy, bụt một chút từ trên ghế đứng lên, trong miệng của hắn lần nữa hồ ngôn loạn ngữ: "12 ẩn tinh hiện, trước nhận tứ tự cướp." Thi Đà Diêm tại quan cảnh đài bên trên bước nhanh đi tới đi lui, ánh mắt một mực chăm chú nhìn xa xa long mạch, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, đồng thời còn không ngừng vỗ bắp đùi của mình: "Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, trước đó ở trên núi nhìn quyển kia sách nát nói là sự thật. Mong muốn thu hoạch long mạch truyền thừa, vậy mà thật cần tiếp nhận thí luyện cùng khảo nghiệm." Thi Đà Diêm cảm khái qua đi, lại đột nhiên vẻ mặt tiếc hận, trên mặt lộ ra thần sắc hối tiếc: "Hỏng, ta lúc ấy hẳn là đem quyển sách kia lấy đi." "Thí luyện?" Lý Vũ nghiêng tai lắng nghe, cái từ này với hắn mà nói thật là tương đối lạ lẫm. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói kế thừa long mạch cần khảo nghiệm. Bất quá lời này chợt nghe xong, tựa hồ có chút đạo lý. Cẩn thận hồi tưởng lại, dường như bây giờ mấy vị tinh quân, bao quát chính hắn trở thành tinh quân trước, tựa hồ cũng trải qua một loại nào đó hình thức lựa chọn cùng khảo nghiệm, cái này không giống như là một câu lời nói dối. Lý Vũ tiếp tục xem hướng long mạch, chỉ thấy xa xa Triệu Trạch bên trên, tứ sát quang đoàn đồng thời bộc phát ra kinh khủng uy áp. Một cỗ cường đại phong bạo, quét sạch toàn bộ Triệu Trạch. Giống. Long trảo trên mặt đất dùng sức vỗ, lực lượng cường đại đánh vào đại địa phía trên. Mặt đất vỡ ra vực sâu, nóng hổi nham tương như suối phun dâng trào, toàn bộ Triệu Trạch trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Vô số đạo bén nhọn nham thạch từ dưới đất phá đất mà lên, bao vây lấy nham tương hướng về Antonio bay bụt. Triều Trạch phụ cận giác tỉnh giả nhóm trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Mau lui lại. Không biết là ai gào to một tiếng. Cái này âm thanh la lên phảng phất là một đạo kinh lôi, đem những cái kia bị chấn động giác tỉnh giả nhóm bừng tỉnh. Chương 418, kinh khủng thích hướng lực chương 418, kinh khủng thích hướng lực nhiệt độ cao dường dực hạ, giác tỉnh giả nhóm sắc mặt trắng bệnh, không chút do dự xoay người, liều mạng hướng phía Triều Trạch bên ngoài chạy như điên. Giờ phút này, không có người lại quan tâm long mạch, cũng không có người dám lên trước tiếp tục tham dự tranh đoạt, bọn hắn chỉ muốn thoát đi Triều Trạch. Tất cả ở đây giác tỉnh giả đều đã ý thức được, trận này liên quan tới long mạch tranh đoạt đã vượt xa khỏi bọn hắn thực lực bản thân có khả năng tiếp nhận phạm vi. Nhưng cuối cùng như thế, vẫn là có mấy cái không sợ chết giác tỉnh giả, đỉnh lấy nhiệt độ cao đứng tại chỗ. Những người này trong lòng giống nhau tin tưởng, chỉ cần bọn hắn rời đi mảnh này Triều Trạch, liền mang ý nghĩa hoàn toàn đã mất đi tranh đoạt long mạch cơ hội. Đang muốn tiến lên trợ giúp long mạch tiêu chiến, lúc này cũng bị bách dừng bước lại. Dị năng của hắn tại nhiệt độ cao hạ bị khắc chế gắt gao, ngay cả trong tay một nửa huyền băng thương cũng đã bị nham tương nhiệt độ cao hạ hoàn toàn tiêu cháy. Tiêu chiến không thể không từ bỏ trường thương, tại sóng nhiệt bộc phát hạ chật vật liên tiếp lui về phía sau, khó mà tiếp tục tiến lên mảy may. Vừa mới tỉnh lại Châu Huyền, cảm nhận được chung quanh kia làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao, hao hết toàn lực đứng dậy, trực tiếp không nói một lời quay đầu quay người rời đi. Sau một khắc, đại bàn long chung quanh thân thể dâng lên mãnh liệt dòng nước. Chỉ thấy nó ngửa đầu mở ra to lớn miệng rồng, một đạo tráng kiện cột nước từ trong miệng phun ra, một mạch thổi lên không trung. Bầu trời lập tức thiểm điện tứ ngược, vốn là như chút nước mưa to trong nháy mắt hóa thành hồng thủy, như là thác nước từ không trung chút xuống. Cùng lúc đó, đại bàn long trên thân lại tản mát ra một cỗ cường đại phong nguyên làm. Cùng phong gào thét lấy, cùng kia cỗ như thác nước dòng nước đan vào lẫn nhau, tạo thành từng đạo to lớn gió lốc thủy long quyển. Những này thủy long quyển tựa như từng đầu gào thét cự long, dương nhanh múa bước hướng phía Antonio quét sạch mà đi. Địa thủy hỏa phong, bốn loại nguyên tố đụng vào nhau dung hợp, sau đó lại xảy ra bạo tạc cùng bãi xích, không ngừng phát ra oanh minh. Huyết Nguyệt, Vân Triệt mấy người cũng ý đồ lưu lại, có thể cuối cùng không cách nào chống cự thuộc tính khác nhau năng lượng bộc phát, tại năng lượng đối xông bên trong thân bất do kỳ bị đẩy lên Triều Trạch bên ngoài. Hôm nay mọi thứ đều quá mức không hợp thói thường, không chỉ có xuất hiện thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn hắn ngoại tộc người, hơn nữa long mạch dường như cũng không dễ dàng đạt được như vậy, nhường thân ở phong vân bảng bên trên mấy người trong lòng đều dâng lên cảm giác bất lực. Các loại năng lượng cường đại như là kinh đảo hải lãng tại Antonio bên người điên cuồng bạo tạc. Tia sáng chói mắt kia, tiếng vang đinh tai nhức óc, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng, sinh lòng kính sợ. Ngay tại Antonio giáng chống đỡ lấy đã xuất hiện từng tia khe hở thánh quang hộ thuẫn, coi là công kích đều nhanh phải kết thúc lúc, đại bàn long trên thân nhưng lại như là không bao giờ khô cạn nguồn suối đồng dạng, không ngừng bộc phát ra mới lực lượng cường đại. Theo vút rồng vồ một cái, một cơn gió rét thấu xương quyển mang theo băng truy, gào thét lên quét sạch mà đi. Những này băng truy bên trong lại còn lóe ra từng tia lôi điện, như ẩn như hiện, tại băng truy ở giữa xuyên thẳng qua nhảy bọn, phát ra lốt bốt tiếng vang. Long chảo tùy ý vung ra, ngay cả vừa rồi đã tán đi báo kim loại, đều lần nữa trà sát lên. Vô số bén nhọn mảnh kim loại lần nữa lơ lửng, như là mạn thiên phi vũ châu chấu, trên không trung điên cuồng xoay tròn, hướng phía Antonio vô thiên cái địa đánh tới. Năng lượng cường đại một đợt nối một đợt lấy long mạch làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến. Đại bàn long thể nội dường như ẩn chứa một cái vô tận năng lượng, liên tục không ngừng phóng xuất ra làm cho người sợ hãi than lực lượng. Tại lực lượng nguyên tố không ngừng oanh kích hạ, Antonio trong tay thánh quang đại kiếm rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Trước người thánh quang phòng ngự cùng tiên sứ quang dực cũng dần dần có chút không chịu nổi, thánh quang không ngừng hóa thành lông vũ nhao nhao bay xuống, cánh quang mang bắt đầu biến ảm đạm. Antonio lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường trung châu long mạch, thể nội vậy mà có được cường đại như thế lại hải lượng lực lượng kinh khủng. So với vị kia giáo đình tiếng tăm lừng lấy đại thiên sứ giải, cũng có hơn chứ không kém. Antonio nhìn qua đại bàn long trên thân còn đang không ngừng bộc phát năng lượng ba động, trong lúc nhất thời lại có chút hối hận. Nếu như sớm biết sẽ là cục diện như vậy, hắn còn không bằng chờ long mạch kế thừa sau khi thành công, lại ra tay trực tiếp giết chết thu hoạch được long mạch vị kia trung châu tinh quân. Dù sao, so sánh với trước mắt đầu này như là quái vật ác ma giống như cường đại long mạch, đối phó một vị vừa mới tấn thăng tinh quân, hiển nhiên muốn so phá hủy long mạch dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Trên đời cũng không có hậu hối hận thuốc có thể ăn. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở long mạch truyền thừa thất bại, hoặc là ngoài ý muốn nổi lên, cuối cùng long mạch tự hành bay đi. Cứ như vậy, hắn mục đích của chuyến này có lẽ còn không tính quá thất bại, cũng không đến nỗi ở chỗ này thất bại trong gang tấc. Antonio cắn răng, cưỡng ép ổn định lão đảo muốn ngã thân hình. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng kéo dài thời gian. Nếu như cái này long mạch vẫn có thể tiếp tục lấy loại cường độ này phát động liên tục công kích, hắn cũng chỉ có thể trước lựa chọn rút lui. Nhưng vào lúc này, quan cảnh đài phụ cận một chút mắt sắc giác tỉnh giả bỗng nhiên phát hiện gì rồi, chỉ vào nơi xa khiếp sợ quát to lên, mau nhìn, còn có người. Những người còn lại nghe được la lên, nhao nhao theo ngón tay phương hướng nhìn lại, lại thật trông thấy một bóng người tại bên trong cơn báo năng lượng như ẩn như hiện, cũng không có bị bốn phía năng lượng thôn phệ. Đám người nhìn chăm chú quan sát, tại trong một mảnh hỗn loạn, Lục Phàm hai chân vững vàng giẫm tại nóng hở nham tương phía trên, kia nham tương tại dưới chân hắn lăn lộn phun trào, lại dường như đối với hắn không hề ảnh hưởng, liền như là chân của hắn cùng nham tương hòa làm một thể. Trên đỉnh đầu của hắn, mưa gió như là như phát điên đan xen tứ ngược, thô to như thùng nước thủy long quyển không ngừng nện ở trên người hắn, cuồng phong ý đồ đem hắn thổi ngã, nhưng hắn nhưng như cũng không lúc đích. Hai tay của hắn nắm thật chặt đánh tới băng truy cùng lôi điện, băng xương tản ra lạnh lẽo thấu xương, lôi điện lóe ra hào quang chói sáng, hai loại nhìn như tương khắc lực lượng, trong tay hắn lại hài hòa cùng tồn tại. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Lục Phàm trên thân còn bao vây lấy một tầng nhàn nhạt thanh quang, lại còn đồng thời chống cự lấy đến từ Antonio phát ra thanh quang chiếu rọi. Tại cái này hoàn toàn khác biệt, thậm chí khắc chế lẫn nhau các loại năng lượng bên trong, Lục Phàm thân hình vững như Thái Sơn, đứng tại long mạch phủ cận không hề động một chút nào. Thể nội dị năng khống chế vừa đúng, cùng chung quanh kia cuồng bạo hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể, để cho người ta không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Quan cảnh đài chung quanh không ngừng truyền đến tán dương tiếng nghị luận, các ngươi nhìn kỹ, trên người hắn có thật nhiều loại dị năng. Người kia là ai, lợi hại a? Không biết, bất quá cuồng bạo như vậy năng lượng đều có thể gánh vác được, xem ra thật sự có tài. Đám người châu đầu ghé hai, đối Lục Phàm cho thấy mấy loại năng lực đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, một người có thể đồng thời nắm giữ hai loại dị năng liền đã khó lường. Ngay tại không ngừng phát động phạm vi lớn năng lượng công kích long mạch, cũng chú ý tới phía dưới này quái dị một màn. Nó chậm rãi thấp xuống khổng lồ đầu rồng, nhìn về phía cách đó không xa Lục Phàm. Nhìn thấy Lục Phàm trên người nhiều loại dị năng lúc, nó con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia tinh mang. Antonio tự nhiên cũng chú ý tới long mạch ánh mắt, theo ánh mắt của hắn cũng rơi vào Lục Phàm trên thân. Khi hắn trông thấy Lục Phàm trên thân đồng thời kiêm dung các loại tương khắc năng lượng nguyên tố, thậm chí còn nắm giữ thánh quang lực lượng lúc, lập tức giật nảy cả mình. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Chương 419, lộ ra răng nanh, sát thủ hành động. Chương 419, lộ ra răng nanh, sát thủ hành động. Antonio khiếp sợ nhìn qua Lục Phàm, trên người đối phương tán phát thánh quang tuyệt đối không phải giả, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó nhu hòa thánh quang của mình. Có thể cùng nhiều như vậy có thể sản xuất hàng loạt sinh cộng minh, nhưng trong lòng của hắn một lần hoài nghi Lục Phàm căn bản không phải nhân loại. Antonio lông mày chăm chú khóa lại với nhau, hắn rốt cục ý thức được, có lẽ phía dưới người trẻ tuổi kia thật sự có khả năng thu hoạch được long mạch tán thành. Hắn không khỏi lần nữa quay đầu nhìn về quan cảnh đại phương hướng, Trung Châu tinh quân mới vừa rồi không có ra tay, không có nghĩa là mới tinh quân sau khi xuất hiện cũng sẽ không ra tay. Vừa rồi mình đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, lúc này cũng không nắm chắc chính diện đánh bại Lý Vũ. Một khi long mạch thành công quật khởi, đối mặt hai vị tinh quân hợp tác, thế cục sẽ biến càng thêm phức tạp khó giải quyết. Mọi người ở đây đều bị Lục Phàm hấp dẫn lấy ánh mắt thời điểm, đại bàn long trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm màu hồng năng lượng. Phốc, một đoàn năng lượng như là bom khói đồng dạng, cấp tốc tản ra, hóa thành nồng đậm mê vụ. Đại lượng màu hồng sương mù lần nữa tràn ngập tại triều trạch phía trên, dường như bị mạng che mặt bao phủ. Chỉ có điều, lần này sương mù nồng độ so trước đó càng mạnh, mật độ cũng lớn hơn, đến mức đứng ở đằng xa quan cảnh đại phương hướng người, đã thấy không rõ triều trạch bên trong tình huống cụ thể. Antonio thấy thế không dám kinh thường, lập tức dùng thánh quang phong bế miệng mũi, ngăn cản sương mù hút vào. Có thể màu hồng sương mù vẫn tại không ngừng ăn mòn hắn thánh quang phòng ngự. Mỗi một tia sương mù tiếp xúc đến thánh quang đều phát ra tư tư tiếng vang, ngay cả ăn mòn cường độ cũng mạnh mấy phần. Ngay tại Antonio chống cự phấn sương mù lúc, chiều trạch biên giới màu đen trong bóng tối đột nhiên toát ra mấy đạo nhân ảnh. Nồng đậm màu hồng sương mù cơ hồ đã ngăn cách tầm mắt của bọn hắn. Mẹ nhà hắn, ẩn giấu đi thời gian dài như vậy, đều nhanh đem ta nín chết. Đầu chọc tại xuất hiện một phút này lập tức liền mắng lên. Mang theo mặt nạ màu trắng nam nhân không có để ý hắn phàn nàn, mà là hết sức chăm chú nhìn về phía mê vụ chỗ sâu. Đôi mắt của hắn nhanh chóng chuyển thành dựng thẳng đồng, có thể xuyên thấu qua sương mù thấy rõ ràng triệu trạch bên trong tình hình chiến đấu. Ý thức được mặt nạ nam nhân ngay tại bên cạnh, vốn định mắng nữa vài câu đầu chọc đội vàng thu hồi tức giận, ngược lại thấp giọng nói xin lỗi, liên nhượng đại ca, thật có lỗi, ta không phải là đang nói ngươi. Nhìn thấy Antonio cùng long mạch đối kháng tiến vào gây cấn giai đoạn, được xưng là liên nhượng mặt nạ nam nhân rốt cục không nhẫn lại được. Hắn đi về phía trước hai bước, đống nhiên hạ lệnh, động thủ đi. Băng tưởng vi có chút ngoài ý muốn liên nhượng chọn thời cơ này hành động, ra ngoài trước sau như một chặt chẽ cẩn thận thái độ, nàng mở miệng dò hỏi. Số mấy kế hoạch. Không chờ liên ngưỡng trả lời, một bên đầu chọc lập tức ngừng một mực run run chân, một cái đi nhanh xông lên phía trước, không kịp chờ đợi nhìn về phía quan cảnh đại hưng phấn nói, rốt cục có thể hành động, liên ngưỡng, chúng ta bây giờ muốn đi trực tiếp giết Lý Vũ sao? Đầu chọc nói ma quyền sát trưởng, hoạt động có chút người cứng ngắc, dường như đã không kịp chờ đợi muốn làm một vụ lớn. Sau đó, hắn cũng kịp phản ứng băng tường vi lời nói, cũng tiếp tục dò hỏi, giết Lý Vũ thời điểm, chúng ta là lần lượt bên trên, vẫn là cùng tiến lên. Lý Vũ. Liên ngưỡng trong miệng thì thào đọc lấy cái tên này, ánh mắt lại không có một khắc rời đi lo mạch. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, cười nhạo một tiếng, tựa hồ đối với nhiệm vụ lần này mục tiêu cũng không thèm để ý, không cần lên, chờ ta thu hoạch được long mạch sau, Lý Vũ như thế nào lại là đối thủ của ta. Đầu chọc nghe xong cả người sững sờ, lập tức lộ ra vẻ hơi do dự. Ngay cả băng tường vi cũng đã nhận ra liên ngưỡng phản ứng có chút không đúng, lúc này tiến lên mở miệng thăm dò, liên ngưỡng, ngươi ha ha, ngươi cho rằng ta trúng độc. Liên ngưỡng cười ha ha, trực tiếp cắt ngang băng tường vi muốn hỏi. Nói cho các ngươi biết, ta hiện tại rất thanh tỉnh. Liên ngưỡng mắt không chấp nhìn xem long mạch, thân thể bởi vì kích động run nhẹ nhẹ, trên thân không hiểu tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn nhìn về phía phấn trong xương mù ánh mắt để lộ ra một loại điên cuồng khát vọng, hơn nữa ta chưa từng có như thế thanh tỉnh qua. Tiểu thất nhẹ nhàng bắt lấy băng tường vi cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cũng không dám nhìn liên ngưỡng, cũng không dám nói chuyện. Nghe được liên ngưỡng trả lời, băng tường vi giờ phút này chỉ cảm thấy đáy lòng trở nên lạnh lẽo, sự tình phát triển đã vượt qua trước đó dự tính tình huống. Nếu như biết liên ngưỡng cũng biết mất khống chế, nàng thậm chí sẽ buông tha cho nguyên bản ám sát nhiệm vụ. Hoặc là nói, nàng lần này tới trước đó, nhất định sẽ đem mấy vị khác sát thủ cũng tất cả đều kêu lên. Liên ngưỡng cũng chú ý tới mấy người vẻ mặt dị dạng, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, cả người tràn đầy khí tức ngột ngạt, thế nào? Ta bây giờ nói chuyện không dùng được. Băng Tưởng Vi hít sâu một hơi, cố nén nội tâm bất an, cố gắng để cho mình ngự khí biến tận lực dịu dàng, ý đồ thuyết phục Liên Ngưỡng trở lại quỹ đạo. Liên Ngưỡng, chúng ta nhiệm vụ lần này là ám sát Lý Vũ, đây là cấp trên mệnh lệnh. Nếu là chúng ta tự tiện cải biến kế hoạch, trở về không có cách nào bàn giao. Liên Ngưỡng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, cái gì cấp trên mệnh lệnh, bất kể là ai, tại Long Mạch trước mặt đều không đáng một đồng. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, dường như đặt quyết tâm, không muốn để ý tất cả cướp đoạt Long Mạch, chỉ cần có thể đạt được Long Mạch, trở thành trên đời này người mạnh nhất, thì sợ gì? Các ngươi nếu là không muốn cùng ta, hiện tại liền có thể đi. Đầu chọc do dự một chút, cuối cùng không dám cự tuyệt, đứng ở Liên Nhượng sau lưng. Trong lòng của hắn tinh tường Liên Nhượng thủ đoạn, lúc này rời đi, chỉ sợ là muốn chết. Liên Nhượng thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, xoay người vô vô đầu chọc bà bay, ngữ trọng tâm trường nói rằng, Nô Đô, lựa chọn của ngươi là chính xác, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Liên Nhượng cố ý dừng lại một chút, tiếp lấy dùng ngữ khí băng lãnh tiếp tục nói, nếu như là ánh mắt tiện cận người, vậy đối với ta mà nói, nhưng là không còn dùng. Đầu chọc Nô Đô nghe xong, thân thể nhịn không được lắc một cái, Liên Nhượng lời này rõ ràng là đang uy hiếp bọn hắn. Tiểu Thất càng là cắn chặt môi, hoàn toàn giấu ở Băng Tưởng Vi sau lưng, không dám lộ đầu ra. Nô Đô lấy lại tinh thần, đội vàng phối hợp Liên Nhượng, theo hắn lại nói xuống dưới, nói không sai, Long Mạch đúng là đồ tốt, nếu là Liên Nhượng đại ca có thể được tới nó, chúng ta về sau coi như lên như diều gặp gió. Nô Đô vừa nói, một bên vụng trộm cho Băng Tưởng Vi nháy mắt, ra hiệu nàng không cần ở thời điểm này cùng Liên Nhượng sinh ra xung đột. Dù sao, Liên Nhượng lúc này trạng thái rõ ràng không thích hợp. Bọn hắn thật là đều gặp Liên Nhượng tàn nhẫn thủ đoạn, nếu như bị Liên Nhượng loại người này coi là địch nhân, như vậy thì tính cùng là sát thủ, trong lòng cũng nhịn không được sẽ cảm thấy sợ hãi. Băng Tưởng Vi không nghĩ tới, luôn luôn xúc động đầu chọc Nô Đô lúc này lại tâm tư kín đáo, ngược lại một mực đối bọn hắn không tệ Liên Nhượng, đột nhiên hung quang chợt hiện, tựa như biến thành người khác dường như. Đã không có ý kiến, vậy thì đi theo ta. Liên Nhượng dứt lời, liền quay đầu hướng phía màu hồng trong sương mù đi đến. Băng Tưởng Vi nhíu mày, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nàng mở miệng lần nữa ý đồ thuyết phục, thật là, kia ngoại tộc người thực lực mạnh mẽ phi thường, hơn nữa cùng Long Mạch đối kháng sau giống như cũng không có thụ thương, chúng ta bây giờ tùy tiện ra tay, có thể quá mạo hiểm hay không? Liên Nhượng cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa toàn thân tản ra thánh quang trắng loãng thân ảnh, Antonio. Ta biết hắn. Liên Nhượng trong giọng nói tràn đầy xem thường, hắn bất quá là giáo đỉnh chó săn mà thôi, nói thế nào tranh đoạt Long Mạch. Chương 420, bọ ngựa bắt ve. Chương 420, bọ ngựa bắt ve. Hơn nữa, Antonio hiện tại đã bị Long Mạch công kích khiến cho sức đầu mẹ chán, tự thân khó đảm bảo. Chúng ta thừa cơ hội này ra tay, vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Liên Nhượng tiếp tục mở miệng, lộ ra một tia giảo hoạt cùng tính toán. Về phần những người khác, Liên Nhượng có chút khinh thường nhìn thoáng qua Antonio cùng Long Mạch ở giữa lục phàm, có chút hất cằm lên, vẻ mặt tiêu căng, bỏ người bắt ve chim sẻ nút đằng sau, thêm ra một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, không đáng để lo. Chờ chúng ta giải quyết Antonio, lại thu hoạch Long Mạch, đến lúc đó hắn nếu không muốn chết, tự nhiên sẽ thức thời rời đi. Tiểu Thất theo Băng Tưởng Vi sau lưng cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, run run rẩy rẩy nhỏ giọng nói, thật là thủ lĩnh nói qua, nhất định phải lấy Lý Vũ là nhiệm vụ mục tiêu. Thanh âm của hắn dần dần yếu ớt rồi môi, mang theo một chút do dự cùng sợ hãi. Có thể thủ lĩnh không ở nơi này. Liên Nhượng ánh mắt ngưng tụ, hung ác nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất bị cái này ánh mắt dọa đến rụt rụt đầu, giống một cái phạm sai lầm thú nhỏ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Liên Nhượng, ngươi thanh tỉnh một chút. Băng Tưởng Vi vội vàng ngăn khuất trước người. Trong thanh âm của nàng mang theo một cỗ đặc thù năng lượng, cái kia năng lượng như là một dòng suối trong, ý đồ dùng cái này xua tan đã làm nhiêu tới Liên Nhượng tâm trí phấn sương ngủ. Thanh tỉnh. Cảm nhận được Băng Tưởng Vi thanh âm bên trong năng lượng ba động, Liên Nhượng cũng minh bạch nàng ý đồ, ngươi vẫn cảm thấy ta trúng độc. Vừa dứt tiếng, Liên Nhượng quanh thân bỗng nhiên dâng lên cùng cảnh vật chúng quanh giống nhau như lúc màu hồng sương ngủ. Cái này nồng độ. Băng Tưởng Vi con ngươi đột nhiên co lại, cái này đã không đơn thuần là trúng độc, thậm chí có thể nói Liên Nhượng cả người đều bị xương độc chiều sâu ăn mòn. Có thể trong nội tâm nàng tràn đầy lo nghĩ, giống nhau thân ở trong xương mù mấy người các nàng đều không có chuyện, thế nào vẹn vẹn Liên Nhượng sẽ trúng độc. Không chờ nàng nghĩ lại, Liên Nhượng đã giơ tay lên. Phía trước nồng đậm màu hồng xương mù đột nhiên chậm rãi phiêu động, tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng kết, dường như hoàn toàn nhận khống chế của hắn. Nhìn thấy Băng Tưởng Vi mấy người ánh mắt khiếp sợ, Liên Nhượng không có giải thích, chỉ là phối hợp nói, vừa rồi, làm ta nhìn thấy loại này năng lượng lúc, ta liền đã minh bạch Long Mạch căn bản không cần cái gì chó má người thừa kế, nó muốn là có thể gánh chịu tất cả dị năng vật chứa. Liên Nhượng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Long Mạch, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng, mà ta mới là hoàn mỹ nhất vật chứa. Băng Tưởng Vi lúc này mới giật mình, Liên Nhượng quanh thân khí tức lại cùng Long Mạch màu hồng xương mù hoàn toàn đồng điệu, căn bản không giống như là trúng độc dáng vẻ. Liên Nhượng bỗng nhiên quay người đối mặt mấy người, trên mặt chưa hề lấy xuống mặt nạ màu trắng răng rắc một tiếng vỡ ra, rớt xuống đất, lộ ra một trường bỏ đầy vảy dầu mặt. A! Tiểu Thất dọa đến vội vàng nhắm mắt lại, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Băng Tưởng Vi lập tức cũng bị kinh tới, ngay cả luôn luôn gan lớn đầu chọc Nô Đô nhìn hậu tâm bên trong đều hoảng sợ, dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố quái vật. Yêu tộc Băng Tưởng Vi nhịn không được nhẹ giọng nỉ non. Nhìn xem hiện tại ta Liên Nhượng con ngươi đều đã biến thành dựng thẳng đồng, thanh âm mang theo không phải người khàn giọng, đây là ta duy nhất cơ hội thay đổi. Nhìn trước mắt cái này tràn đầy vảy dầu mặt, mấy người trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn cùng Liên Nhượng nhận biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn dưới mặt nạ chân diện mục. Dường như mở ra một tấm khăn che mặt bí ẩn, lại thấy được làm cho người sờn hết cả gai ốc chân tướng. Liên Nhượng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn thoáng qua nơi xa chuẩn bị kết thúc đối kháng, dẫn đầu đi vào phấn trong sương mù, tấm lưng kia lộ ra một cố quyết tuyệt, đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Sau lưng Băng Tưởng Vi cùng Ngô Đô liếc nhau, nội tâm dãy rủa một lát sau, vẫn là lựa chọn đuổi theo. Mà Băng Tưởng Vi sau lưng Tiểu Thất, vẫn như cũng là một bộ bị dọa phát sợ bộ dáng, thân thể không cầm được run nhẹ nhẹ, cả người đều nhanh ôm ở Băng Tưởng Vi trên thân. Ngô Đô liếc nhìn đi đường đều không lưu loát Tiểu Thất, hơi bĩu môi. Cái này Tiểu Thất đều ở Băng Tưởng Vi trước mặt giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu hài tử bộ dáng, có thể đợi đến Băng Tưởng Vi không có ở đây thời điểm, đốt giết cướp giật kia là mọi thứ đều đến, quả thực chính là một cái mười phần tiểu ác ma. Bất quá hắn cũng không có ở trước mặt mặt trận, nhanh chóng đi theo. Chiều trách phía trên, Antonio cùng Long Mạch cầm tự được. Đối mặt thao thao bất tuyệt như sóng biển công kích, thân làm 12 thánh tọa hắn vậy mà cũng có chút lực bất tòng tâm. Mà liền tại lúc này, nhìn xem trong sương mù dày đặc lại đi tới mấy người, Antonio trong lòng âm thầm may mắn, cuối cùng có thời gian thở dốc. Antonio, liên ngưỡng thanh âm dẫn đầu chuyển đến. Antonio nghe được tên của mình, một lần nữa nhìn kỹ lại. Khi hắn thấy rõ phấn trong sương mù đi ra người, lại cũng bị kia mọc đầy vảy rồng kinh khủng hình dạng giật nảy mình, nhịn không được thốt ra, nhân tạo long duệ. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, tại bọn hắn giáo đình đều đã sớm đã bị nghiêm lệnh cấm chỉ, thậm chí còn bị đơn độc thiết lập là giáo đình cấm thuật một trong. Người là tuyệt đối không thể cùng dị thú kết hợp sinh sôi, kia là vi phạm thiên lý luân thường cấm kỵ. Bất quá, Antonio vẫn là một cái liền nhận ra liên nhượng thân phận, là người sắc mặt của hắn cũng không khỏi nghiêm túc lên, trong trí nhớ hiện ra một cái mang theo mặt nạ màu trắng nam nhân. Nếu như nhớ không lầm, cái này đầy mặt vảy rồng nhân tạo long duệ là Trung Châu Thích Khách Minh một thành viên. Mặc dù tại hắn mới vào Trung Châu thời điểm, cùng Thích Khách Minh người từng có tiếp xúc, nhưng bất quá là sơ giao, thậm chí lẫn nhau đều giữ lại chuẩn bị ở sau, chưa hề chân chính tín nhiệm qua đối phương. Lúc này đối phương đống nhiên xuất hiện, tuyệt không phải đến giúp hắn. Ngươi không làm gì được cái này Long Mạch, xem ở gặp mặt một lần phân thượng, ngươi bây giờ rời đi à? Liên ngưỡng một bộ vương tha đối phương bộ đáng chậm rãi nói. A, Antonio không nghĩ tới đối phương là loại ý tứ này. Hắn nhìn thoáng qua Long Mạch, lại nhìn một chút Liên ngưỡng, trong lòng trong nháy mắt có một cái chủ ý tuyệt diệu. Antonio đầu tiên là đối với Liên ngưỡng làm ra mời động tác, thân sĩ khiêm được nói, tốt, ta hiện tại thì rời đi, cái này Long Mạch cho ngươi. Ngay sau đó, trên người hắn thánh quang đột nhiên bộc phát, trực tiếp dùng ra toàn lực, cưỡng ép tránh thoát Long Mạch đối với hắn áp chế cùng quá chặt. Ngay cả Liên ngưỡng chính mình cũng không nghĩ đến Antonio bằng lòng như thế lưu loát. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Antonio cũng không có làm cái gì tiểu động tác, mà là thật cùng Long Mạch kéo ra cực xa khoảng cách, thậm chí còn một mạch rút lui tới chiều trạch biên giới chỗ. Sau một lát, Antonio xa xa dừng lại ở nơi đó quan sát, dường như thật từ bỏ phá hủy Long Mạch, biến thành một cái người đứng xem. Cái gì? Chẳng lẽ cái kia ngoại tộc người bỗng nhiên nổi tính? Ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Thấy cảnh này người nhất thời trừng to mắt, trong lòng kia là tuyệt không tin. Trước đó còn kêu gào lấy muốn hủy diệt Long Mạch Antonio, vậy mà quỷ thần xui khiến tiếp nhận đối phương điều kiện. Lúc này, ánh mắt của mọi người lại tất cả đều đặt ở Liên Ngưỡng trên thân, chẳng lẽ cái này mới tới yêu tộc phía sau có cái gì kinh khủng thân phận? Ngay cả đại bàn long trong mắt đều hiện lên vẻ ngoài ý mớn, thánh tọa xem như bọn chúng thế hệ địch nhân, làm sao có thể dễ dàng như vậy rời đi? Làm đại bàn long túi đầu hiếu kỳ nhìn về phía Liên Ngưỡng thời điểm, cũng cảm giác được trên người đối phương một loại nào đó cực kỳ yếu ớt cộng minh chi lực. Liên Ngưỡng cũng đang không ngừng hấp thu chung quanh màu hồng sương mù, phản phất tại hướng Long Mạch chứng minh cái gì. Nhìn xem Liên Ngưỡng đang hấp thu sương mù, Lục Phàm giờ phút này cũng ý thức được, có lẽ hắn cũng có cơ hội thu hoạch được Long Mạch tán thành. Lục Phàm không do dự, cũng lập tức phát động tương tự dị năng, bắt đầu hấp thu chung quanh màu hồng sương mù. Theo Liên Ngưỡng cùng Lục Phàm cấp tốc hấp thu, quan cảnh đại phụ cận khán giả rốt cục lại thấy rõ triệu trạch tình huống bên trong. Mau nhìn, sương mù tản. Chương 421, toàn năng, thôn vệ, đồng hóa, lòng tham không đáy dị năng. Chương 421, toàn năng, thôn vệ, đồng hóa, lòng tham không đáy dị năng. Chỉ thấy to lớn Long Mạch bên cạnh đứng đấy hai đạo nhân ảnh, chỗ xa hơn thì đứng đấy Băng Tưởng Vi mấy người. Mà Antonio đã sớm rút lui tới triệu trạch biên giới, dường như không có ý định tiếp tục tham dự vào. Phấn xương mù hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn, đại bàn long đồng tử màu vàng tại Lục Phàm cùng Liên Ngưỡng trên thân qua lại liếc nhìn. Đột nhiên, nó quanh thân quang mang đại thịnh, năng lượng vàng bạc hướng phía Lục Phàm cùng Liên Ngưỡng đồng thời quét sạch mà đi. Trong chốc lát, thuộc tính khác nhau nguyên tố lực như quán đỉnh đồng dạng, điên cuồng tràn vào Lục Phàm cùng Liên Ngưỡng thân thể. A, hách hai người đều phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cắn răng kiên trì. Mới đầu, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, có thể theo năng lượng càng ngày càng nhiều, hai người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn bị no bạo đồng dạng, cảm giác đau nhức không ngừng theo thể nội đánh tới. Mỗi một tấc lục thể đều đang chịu đựng thống khổ to lớn, kịch liệt đau nhức phía dưới, Liên Ngưỡng trên mặt đống nhiên lộ ra điên cuồng thân sắc. Đến hay lắm, trên người hắn vảy rồng lóe ra quỷ dị quang mang, bán long hóa thân thể cấp tốc bành trướng, lấy một loại gần như tham lam dáng vẻ hấp thu năng lượng. Cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt đem hắn lân phiến đốt xuyên, lộ ra dưới đáy khiêu động màu hồng mạch máu. Thụ thương sau Liên Ngưỡng lại mở ra che kín răng nanh miệng lớn, phát ra điên cuồng tiếng cười, đem năng lượng hồng lưu hóa thành đồ ăn trực tiếp ướt tới đi. Nhưng càng nhiều lực lượng tiến đến, Liên Ngưỡng giang hai tay ra, phản phất muốn ôm ấp tất cả năng lượng. Vật chứa liền nên có vật chứa giác ngộ, Long Mạch chi lực đều nên thuộc sở hữu của ta. Trong miệng của hắn phát ra gào trầm thấp, phát tiết lấy khát vọng đối với lực lượng. Lục Phàm cắn chặt răng, trên trán hiện đầy mồ hôi, hiển nhiên không giống Liên Ngưỡng nhẹ nhàng như vậy. Hắn có thể cảm giác được kinh mạch của mình cùng xương cốt đều muốn bị xé rách, ngũ tạng lục phủ đều đang chịu được áp lực lớn. Nhỏ bé lôi điện tại xung quanh thân thể của hắn lấp lóe, băng xương tại da của hắn mặt ngoài ngưng kết, hỏa diễm tại dưới làn da chảy xuôi. Lục Phàm không ngừng vận chuyển các loại dị năng, ý đồ tìm tới một cái điểm thăng bằng. Nhìn xem long mạch lực lượng tràn vào hai người thân thể, tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Tiêu Chiến tại Triều Trạch biên giới nhìn trợn mắt hốt hoồm, nhịn không được băng tụ, cái này mẹ hắn là đang hấp thu long mạch bản nguyên. Vân Triệt dùng ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm cùng là yêu tộc liên lưỡng, trong miệng tức giận nói, hai cái ngu xuẩn đều đang tìm cái chết, chờ bọn hắn bị năng lượng no bạo, cái này long mạch còn không phải ta vật trong bàn tay. Huyết Nguyệt nghe xong cực kỳ khinh thường nhìn hắn một cái, không nghĩ tới đều lúc này, Vân Triệt còn tại giáng khoác lác. Đứng ở đằng xa Antonio cũng mật thiết chú ý hai người tình huống, chỉ cần long mạch còn tại, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Tất cả quả nhiên như hắn dự liệu như vậy phát triển, long mạch thời gian không nhiều lắm, mong muốn thành công quật khởi nhất định phải lựa chọn một cái người thừa kế. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể chờ long mạch rời đi thời điểm lại động thủ. Long mạch trên người nguyên tố loại hình không ngừng biến hóa, tại đủ mọi màu sắc năng lượng điên cuồng rót vào hạ, Lục Phàm cùng Liên Nhượng thân thể đều tới cực hạn. Long mạch thấy thế lần nữa phát lực, mở ra miệng lớn, trực tiếp phun ra năng lượng hồng lưu đánh út về phía hai người, trong đó lại xen lẫn một chút đời trước tinh quân bản nguyên lực lượng. Tiếp xúc bản nguyên trong nháy mắt, Liên Nhượng ầm vang quỳ rạp xuống đất, bán long hình thái trên thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, máu tươi từ vảy rồng khe hở bên trong chảy ra, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ, tiếp tục điên cuồng hấp thu năng lượng. Mơ hồ phát giác được không thích hợp hắn, nhịn không được nhìn về phía cùng hắn cùng nhau đấu Lục Phàm. Thấy đối phương tại như thế lực lượng anh kích hạ như cũ đứng thẳng, Liên Nhượng hít một hơi lãnh khí. Không có khả năng, ta mới là thiên mệnh vật chứa. Liên Nhượng gào thét bên trong mang theo không cam lòng, cưỡng ép tăng tốc huyết dịch lưu động, trái tim điên cuồng nhảy lên, phản phất muốn xông phá lồng ngực, cho ta tiếp tục chống đỡ. Cùng lúc đó, Lục Phàm thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn cảm giác chính mình giống như không chịu nổi, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, trước mắt một vùng tăm tối. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một thanh âm đang gieo họ, không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Đây là chính hắn thanh âm. Không đúng. Lục Phàm bỗng nhiên kịp phản ứng, thân thể không khỏi rung động, đây là Lục Thần thanh âm. Lấy lại tinh thần, Lục Phàm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Lục Thần không phải một cái người chân thật. Lục Thần chỉ là hắn khi còn bé một người cực kỳ cô độc lúc, tại trong đầu tưởng tượng ra tới bằng hữu. Khi đó, trong thế giới của hắn chỉ có bóng tối vô tận cùng cô độc, lúc này mới có Lục Thần tại trong đại não đối thoại với hắn. Về sau theo Lục Phàm không ngừng lớn lên, hắn cũng ý thức được người bạn này là giả, cho nên cùng Lục Thần đối thoại cũng càng ngày càng ít, thậm chí một lần quên đi cái này huyễn tưởng bằng hữu tồn tại. Lúc này, Lục Thần lần nữa nói chuyện, cùng trong thân thể mạnh mẽ báo hòa cảm giác đều để Lục Phàm quen thuộc như thế. Đây hết thảy hắn đều dường như tự mình trải qua một lần, giống như đã từng quen biết. Loại cảm giác này tựa như là về nhà như thế. Lục Phàm dần dần bình tĩnh trở lại, ý thức của hắn cũng trong nháy mắt về tới thanh thành, về tới cái kia tối tăm không mặt trời dưới mặt đất thực nghiệm thất. Đã từng chính mình là yếu đuối như vậy, thân thể gầy yếu bị khống chế tại trên bàn thí nghiệm, mỗi ngày đều bị ép rót vào đủ loại gen cùng tế bào. Những cái kia băng lãnh kim tiêm lần lượt đâm vào thân thể của hắn, mặc kệ là dị thú dị năng, vẫn là giác tỉnh giả dị năng, đều lấy khác biệt phương thức cưỡng ép dung nhập thân thể của hắn. Loại này thí nghiệm ngày qua ngày, nhường Lục Phàm mỗi ngày đều phát ra đau đến cốt tủy tiêu rên, sinh ra tuyệt vọng. Mà một mực tại không ngừng nói cho hắn biết, nhất định phải kiên trì, chính là lúc ấy chính mình tưởng tượng ra được bằng hữu Lục Thần. Có Lục Thần mỗi ngày giao lưu cùng cổ vũ, hắn lúc này mới tại mãnh liệt báo thù ý chí hạ, đem mọi thứ đều chịu nổi. Giờ phút này, Lục Phàm rốt cuộc minh bạch tới, Lục Thần thì ra vẫn luôn tại trong đầu của mình, xưa nay liền không có rời đi. Bởi vì, Lục Thần chính là chính hắn. Lục Phàm chấn động trong lòng, trong nháy mắt theo trong hồi ức tỉnh táo lại. Năm đó ngay cả những cái kia ăn huyết thực thịt dị thú tế bào đều không thể đem hắn giết chết, những này đến từ long mạch đại bổ năng lượng lại tính là cái gì? Lục Phàm trực tiếp phát động tham ăn dị năng, điên cuồng hấp thu tràn vào thân thể năng lượng khổng lồ. Năng lượng quá bao lớn không được cho ăn bể bụng chính mình. Chỉ cần hắn không chết, những năng lượng này hắn liền tất cả đều muốn. Lục Phàm trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy kiên định, tại duy trì tham ăn dị năng đồng thời, còn lần lượt hoán đổi sử dụng chính mình cái khác dị năng. Làm Lục Phàm ở đằng kia cổ mãnh liệt năng lượng bàng bạc trùng kích vào, nỗ lực hoán đổi tới một loại ngày bình thường cực ít sử dụng đồng hóa dị năng lúc, thể nội những cái kia hấp thu chậm rãi màu hồng năng lượng, đột nhiên đã xảy ra một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Thân thể của hắn tại đồng hóa ảnh hưởng dưới, dần dần cùng long mạch có thể sản xuất hàng loạt sinh một loại vi diệu liên hệ, hô ứng lẫn nhau lên. Loại này hô ứng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Đây là chương 422, Lục Phàm, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Chương 422, Lục Phàm, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lục Phàm ngạc nhiên phát hiện, mình đã có thể càng thêm tự nhiên hấp thu tràn vào năng lượng trong cơ thể. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Hắn vội vàng toàn lực phát động đồng hóa dị năng, đồng thời tăng nhanh tham ăn thôn vẻ màu hồng năng lượng tốc độ, đem nó nhanh chóng dung nhập thân thể của mình. Theo long mạch rót vào năng lượng bị không ngừng đồng hóa hấp thu, Lục Phàm ngoại hình cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, tứ chi đã bắt đầu xuất hiện bộ phận long hóa. Cứng rắn vảy rồng theo lòng bàn tay lặng yên sinh sôi, một đường uốn lượn hướng lên, dọc theo cánh tay lan tràn đến cái cổ. Bất quá trong nháy mắt, Lục Phàm nửa người liền bị kia tinh mịn mà kiên cố vảy rồng bao trùm. Cũng chính được nhờ vào cái này thần kỳ đồng hóa quá trình, Lục Phàm cùng long mạch bên trong năng lượng đạt đến một loại gần như hoàn mỹ phù hợp trạng thái. Loại này phù hợp khiến cho hắn đối long mạch năng lượng hấp thu tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, dường như mở ra một đạo thu hoạch lực lượng cao tốc thông đạo. Cùng lúc đó, thể nội cố năng lượng kia báo hòa cảm giác cũng nhanh chóng tan đi. Thì ra là thế, Lục Phàm dường như phát hiện vấn đề, thân thể của mình lại trong bất chi bất giác, cùng loại này màu hồng năng lượng đạt thành chiều sâu đồng hóa. Đã tìm tới điểm đột phá, hắn như thế nào buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở. Lục Phàm quyết định thật nhanh, lần nữa ra tốc hấp thu long mạch năng lượng, như là tham lam thao thiết, lòng tham không đáy. Hắn thừa cơ mượn nhờ cỗ này tình thế, dự định đem thân thể của mình hoàn toàn dị hóa, dùng cái này đến hấp thu toàn bộ năng lượng. Sau một lát, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, Lục Phàm thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn thân của hắn đã hoàn toàn bị vảy rồng chặt chẽ bao khỏa, cả người thành công chuyển hóa làm nửa người nửa rồng hình thái, dường như dung hợp trí tuệ của nhân loại cùng long tộc lực lượng cường đại. Những cái kia vảy rồng mỗi một phiến đều lóe ra quang trạch, so Liên Nhưỡng nhìn càng thêm hoàn mỹ. Liên Nhưỡng nguyên bản đang điên cuồng hấp thu năng lượng, liều mạng kiên trì, ý đồ đạt được long mạch tán thành. Nhưng mà, khi hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Lục Phàm thân thể biến hóa kinh người lúc, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Người cũng là yêu tộc? Không, tuyệt không có khả năng này. Tại trong sự nhận thức của hắn, một cái phổ phổ thông thông nhân loại, làm sao có thể nắm giữ bọn hắn yêu tộc đặc hữu năng lực, hơn nữa còn là thần bí nhất, cường đại long tộc biến hóa. Đây quả thực lật đổ thế giới quan của hắn. Cảm giác cực kỳ không cam lòng như là hừng hực liên hỏa, tại Liên Nhưỡng trong lòng điên cuồng thiêu đốt. Hắn không cam tâm cứ như vậy bại bởi người khác, thế là liều lĩnh gia tăng hấp thu năng lượng cường độ. Có thể Liên Nhưỡng thân thể tại bàng bạc năng lượng rót vào hạng, sớm đã không chịu nổi gánh nặng, giờ phút này càng là đã đạt tới đầy hạ cực hạn. Tựa như một cái bị lấp đầy đến cực hạn vật chứa, lại nhiều một giọt chất lỏng đều có thể dẫn đến nó vỡ tan. Nhìn xem còn tại liên tục không ngừng rót vào thân thể năng lượng, Liên Nhưỡng trong lòng minh bạch, hắn không thể lại tiếp tục hấp thu đi xuống. Bán Long Hóa đã là hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, lại cưỡng ép tiếp tục đánh bác, nên đón hắn chỉ có bạo thể mà chết đầu này tuyệt lộ. Liên Nhưỡng đỏ lên hai mắt, trong mắt lóe lên đập nồi dìm thuyền giống như điên cuồng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối cách đó không xa Băng Tưởng Vi mấy người la lớn, mau giết hắn. Còn không đợi Băng Tưởng Vi mấy người động thủ, Liên Nhưỡng liền hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình bởi vì năng lượng quá nhiều, đã bắt đầu mất khống chế. Không tốt, phân tâm. Liên Nhưỡng trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng mong muốn vận chuyển dị năng phóng thích năng lượng, làm dịu thể nội sắp buộc phát nguy cơ. Lúc này hắn mới phát hiện, năng lượng trong cơ thể đã trầm tích chồng chất lên nhau, cho dù hắn như thế nào phát lực đều không nhúc nhích tí nào. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Liên Nhưỡng bán long thể cuối cùng không chịu nổi năng lượng hồng lưu xung kích, đã xảy ra đáng sợ năng lượng bên trong bạo. Liên Nhưỡng hét thảm một tiếng, một cái cánh tay trực tiếp tại nổ tung, cả người cũng bị bạo tạc đánh bay ra ngoài, trên không trung không bị khống chế lộn tầm vài vòng, mới trùng điệp té ngã trên đất. Liên Nhưỡng đại ca! Nô Đô thấy thế kinh hô một tiếng, vội vàng xông lên trước xem xét tình huống. Liên Nhưỡng hoàn toàn không để ý nhìn thấy mà giật mình thương thế, một thanh dùng sức đẩy ra Nô Đô, điên cuồng gầm thét, không, đây không có khả năng. Hắn gắt gao nhìn về phía Lục Phàm, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Lục Phàm ăn sống nuốt tươi. Dựa vào cái gì? Ta mới là vật chứa, dựa vào cái gì không phải ta? Liên Nhưỡng trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng thống khổ mà biến vặn mèo. Hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận, chính mình tại vừa rồi trong quyết đấu vậy mà thua trận. Chuyện này với hắn mà nói là một loại không thể thừa nhận sỉ nhục. Tại Liên Nhưỡng bị tạc bay đồng thời, tất cả người vây xem đều mở to hai mắt nhìn, cùng nhau nhìn về phía còn đứng vững vàng tại nguyên chỗ Lục Phàm. Đáp án đã rất rõ ràng, Lục Phàm không hề nghi ngờ chính là trận này long mạch tranh đoạt người thắng cuối cùng. Hắn tất nhiên có nhất định thành phần vật khí, nhưng không thể phủ nhận là hắn cũng xác thực thật sự chịu đựng được long mạch khảo nghiệm. Long mạch trong mắt lóe lên khen ngợi, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lục Phàm. Sau đó, nó nhanh chóng thu liễm lại tất cả ngoại phóng năng lượng cùng khí tức, chuẩn bị đứng dậy bay ra triệu trạch. Ngay tại đại bàn long mở ra miệng rộng sắp phát ra long ngâm lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi bén nhọn tiếng rít. Đó là không khí bị cao tốc vạch phá sinh ra tiếng ma sát. Lục Phàm ở đằng kia, một tiếng bao hàm phẫn nộ gầm thét xa xa truyền đến. Chỉ thấy hơn 10 vị mặc lôi đỉnh cục đặc thủ phục sức giác tình giả, như đầu máy xe lửa đồng dạng tại phía trước mở đường, khí thế hung hăng hướng về Lục Phàm nhanh chóng lao tới. Hóa ra là một mực truy kích Lục Phàm Lam phán quan cùng Đoạn phán quan rốt cục chạy tới. Nhìn xem Lục Phàm đứng ở nơi đó bất động, bọn hắn cho rằng Lục Phàm đã là vật trong bàn tay. Nhìn thấy lôi đỉnh của người tới, sát thủ Băng Tưởng Vi nghiêng mặt đi, Nô Đô trong lòng cũng là thầm kêu không tốt, hắn lập tức ôm lấy trọng thương Liên Nhưỡng, cùng Băng Tưởng Vi mấy người cấp tốc rút lui tới nơi xa, xa xa né tránh. Bọn hắn thích khách minh loại thân phận này, cũng không muốn cùng lôi đỉnh cục liên hệ, thậm chí cách càng xa càng tốt. Xông lên phía trước nhất mở đường chấp pháp đội dài vừa mới vừa rơi xuống đất, liền khí thế hung hăng trực tiếp chỉ vào hoàn toàn bị vảy rồng bao khỏa Lục Phàm, gân cổ lên quát, "Lục Phàm, đừng có lại ngụy trang, ngươi coi như hóa thành cho ta đều nhận ra được. Ngươi đã người đeo số án, tội đáng chết vạn lần, lần này ngươi có chắp cánh cũng không thể bay." Chấp pháp đội mọc ra chút đắc ý, hắn thấy Lục Phàm đã bị Diệp An chấn trọng thương, cho nên không cách nào tiếp tục chạy trốn. Nhìn ngươi tới lại là chấp pháp đội dài, Lục Phàm cũng là cực kỳ kinh ngạc, nhịn không được thốt ra, "Ngươi vậy mà không chết?" Chỉ thấy chấp pháp đội dài đủ thân cháy đen, quần áo trên người bị đốt ra mấy cái lô lớn, rách bước. Nhưng tinh thần đầu lại 10 phần, xem bộ dáng là bị người toàn lực cứu chữa tốt. Điều này cũng làm cho Lục Phàm trong lòng không khỏi có chút bội phục lôi đỉnh cục trị liệu hệ giác tỉnh giả, có thể đem bị sét đánh thành gần chết người đều theo quỷ môn quan kéo trở về, dị năng trị liệu thuật chi tinh xảo, có thể thấy được luồng đốn. "Hừ, ngươi rủa ta chết cũng vô dụng." Chấp pháp đội dài mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ ngang ngược càng rỡ, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia kiên kỵ, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí lui về sau hai bước, sợ Lục Phàm bỗng nhiên nổi lên, cho mình đến trở tay không kịp. Dù sao Lục Phàm lúc trước vẹn vẹn một kích, thiếu chút nữa bắt hắn cho điện giật chết. Đương nhiên, chấp pháp đội dài giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đầu tiên là nhìn xung quanh, không có tìm được mục tiêu sau, lúc này mới đối lấy Lục Phàm chất vấn, "Lục Phàm, Diệp cục phó đâu?" Chương 423, toàn dân công địch, cuối cùng hiệp. Chương 423, toàn dân công địch, cuối cùng hiệp. Tại chấp pháp đội dáng dấp trong nhận thức biết, lấy Diệp An Trấn tốc độ, theo lý thuyết đã sớm hẳn là đuổi kịp đồng thời đem Lục Phàm cầm xuống. Nhưng hôm nay Lục Phàm mặc dù bị bắt rồi, có thể Diệp An Trấn nhưng không thấy bóng dáng, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Lục Phàm thần sắc bình tĩnh, khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên mặt đất những cái kia dính máu chế phục mảnh vỡ, mở miệng cười giải thích nói, các ngươi phó cục trưởng chẳng phải đang các vị dưới trấn a? Cái gì? Chấp pháp đội dài trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chừng đến phảng phất muốn theo trong hốc mắt đụng tới đồng dạng, viết đầy không thể tin. Trong lòng của hắn hoàn toàn không tin, vội vàng theo Lục Phàm chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy dưới chân trên mặt đất xác thực lưu lại một chút thịt nát cùng mấy cái tổn hại nghiêm trọng cái đinh, những cái kia thịt nát còn tản ra một kia mùi máu tanh, cái đinh bên trên cũng có quen thuộc tử sắc khí tức, tất cả đã không cần nói cũng biết. Hai vị phán quan nghe vậy, biểu lộ cũng trong nháy mắt nghiêm túc lên, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cũng cúi đầu nhìn về phía chung quanh triệu trạch mặt đất. Trải qua cẩn thận quan sát hạng, những mảnh vỡ này quả nhiên đều là chút Diệp An Trấn quần áo trên người, kia quen thuộc vật liệu, đường vân cùng lôi đỉnh cục tàn phá tiêu chí, để bọn hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Phó cục trưởng chết. Hai vị phán quan sắc mặt tái xanh, khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn thế nào cũng không dám tin tưởng, luôn luôn cao cao tại thượng, thực lực cường đại Diệp cục phó, vậy mà liền dạng này lặng yên không tiếng động chết tại nơi này. Mà chấp pháp đội mở to mắt thần bên trong hiện lên một vẻ bối rối, bờ môi run nhẹ nhẹ, lắp bắp nói, cái này sao có thể? Diệp cục phó làm sao lại giờ phút này? Trong lòng của hắn giống như rời sông lấp biển, loạn thành một đoàn. Xong đời. Đây là chấp pháp đội dài giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất. Lần này đi ra đuổi bắt Lục Phàm hành động, không chỉ có dẫn đến Diệp đại thiếu chết, hiện tại ngay cả phó cục trưởng cũng đã chết. Nếu như bọn hắn dám cứ như vậy xám xịt trở về Ninh Thành, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị Diệp gia truy trách, lấy Diệp gia kia có thủ tất báo thủ đoạn, chính mình sẽ là kết cục gì đã có thể nghĩ, nhất định là vạn kiếp bất phục. Vẫn luôn dám cùng Lục Phàm chính diện kêu gào chấp pháp đội dài, giờ phút này tựa như mất hồn như thế, thất thần giống như đứng ở nơi đó. Hai chân của hắn như nhũ ra, cơ hồ đứng cũng không vững. Nghe được Diệp An Trấn tin chết, lôi đỉnh cục đám người trong nháy mắt như gặp đại địch, nhao nhao bày ra phòng bị dáng vẻ, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác chăm chú nhìn Lục Phàm. Đúng lúc này, một cái to lớn đầu rồng lặng yên dò ra triệu trạch, thân thể cao lớn giống như núi nhỏ đứng lặng tại Lục Phàm sau lưng. Long. Long bị sợ vỡ mật chấp pháp đội dài, lúc này mới chú ý tới khí tức hoàn toàn nội liễm long mạch, nguyên bản sợ hai sắc mặt biến càng thêm trắng bệnh, như là gặp ma. Phía sau Lam phán quan cùng Đoạn phán quan nhìn thấy đại bàn long sau, cũng lập tức sợ nói không ra lời, miệng há thật lớn, trái tim đều chậm nửa nhịp. Đây là long mạch. Lam phán quan thanh âm đột nhiên cất cao. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phàm sau lưng tôn này quái vật khổng lồ, hai mắt không dám nháy một cái, thân thể không khỏi lui lại nửa bước đâm vào Đoạn phán quan trên thân. Hai người nhìn qua tôn này lơ lửng tại Lục Phàm sau lưng đầu rồng, hầu kết đồng thời nhấp nô. Lam phán quan càng là kinh nghi bất định, ánh mắt tại Lục Phàm cùng long mạch ở giữa lắc lư, trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn nhịn không được ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ long mạch đã quật khởi? Hơn nữa lựa chọn người thừa kế vẫn là Lục Phàm. Lam phán quan lúc này thanh âm đều đang run rẩy, mang theo một tia thăm dò dò hỏi, "Lục Phàm, Diệp cục phó thật sự là không phải ngươi giết?" Lục Phàm vẻ mặt chấn định, không chút hoang mang đưa tay chỉ vào xa xa Antonio, "Ta nói là cái kia ngoại tộc người ra tay, các ngươi tin à?" "Ta tin." Lam phán quan chăm chú trả lời, giọng nói kia ngoài ý liệu thành khẩn. Lục Phàm sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tại trong ấn tượng của hắn, những này linh thành người luôn luôn không thèm nói đạo lý. Bọn hắn bây giờ không phải là phải nói chính mình đang giả biện, sau đó tiến hành nói xấu, nói hắn đem chịu tội giá họa cho người khác ra thế nào lần này đỗng nhiên lựa chọn tin tưởng mình. Chẳng lẽ có lừa dối? Ngay tại Lục Phàm trong lòng nghi hoặc lúc, sau lưng long mạch cũng đang muốn có hành động. Đỗng nhiên, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió truyền đến, có đồ vật gì giống như quỷ mị lặng yên mà tới. Hưu, Lục Phàm đột nhiên lệch ra đầu, một thanh hàn quang lập lòe kim loại lưỡi đao theo trước mắt của hắn bay qua. "Tiểu tử, phản ứng cũng tệ." Châu Huyền gặp hắn một kích tập kích bất ngờ không trúng, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Châu Huyền cũng là không che giấu, hào phóng hướng long mạch đi tới, mang trên mặt một tia thong dong. Thân thể của hắn xem ra đã khôi phục không ít, lần nữa đi vào triệu trạch trung tâm. Tiêu Chiến cùng Huyết Nguyệt bọn người thấy thế đều có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Châu Huyền còn có cái gì át chủ bài có thể tranh đoạt long mạch? Đáp án rất nhanh liền xuất hiện. Chỉ thấy đông nam phương hướng có một nhóm lớn người của quân bộ nhanh chóng chạy đến. Thần binh trên trời rơi xuống. Châu Huyền trong miệng khẽ nói, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn đã sớm biết Châu Trấn Bắc thượng tướng còn lại chuẩn bị ở sau, nhất định sẽ vì để phòng bất nhất, đối Dương Thành bên này tiến hành báo hòa thức tiếp viện. Dù sao Trung Châu long mạch có hạn, còn lại cơ hội cũng không nhiều. Đội ngũ chỉnh tề trong nháy mắt xông vào hiện trường, bọn hắn mặc dù người mặc quân bộ trang phục, nhưng ngực thống nhất in dấu lấy Chu gia huy hiệu. Cầm đầu tướng lĩnh trưởng Thương bỗng nhiên, quân bộ nhiệm vụ, người không có phận sự lui tán. Mới vừa rồi còn hề bại Châu Huyền trong nháy mắt thẳng tắp cái eo, nội tâm vui mừng như điên. Nhìn xem hiện trường thế cục, hắn một lần nữa dâng lên cướp đoạt long mạch hy vọng. Có những này quân bộ tiếp viện, lại thêm lôi đỉnh cục những người này, hắn liền có thể lần nữa khống chế cục diện. Liền xem như còn lại giáp tỉnh giả cùng tiến lên, tại cường đại như thế quân đội lực lượng trước mặt, cũng tuyệt không phản kháng khả năng. Quân bộ trợ giúp tới, tiểu tử này quá sức. Đúng vậy a, còn kém một chút, thật sự là đáng tiếc. Tạo hóa trêu ngươi. Quan cảnh đài người chung quanh ngươi một lời ta một câu, đều tại thay kèm chút thu hoạch được long mạch Lục Phàm tiếc hận. Bây giờ đống nhiên thêm biến số nữa, ai cũng không nhìn nữa tốt một thân một mình Lục Phàm. Lục Phàm cũng nhạy cảm đã nhận ra người chung quanh ánh mắt biến hóa, bọn hắn nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy kích động. Hắn quay đầu liếc nhìn một vòng, lúc này cũng ý thức được, dường như tất cả mọi người ở đây đều đang ngăn trở hắn thu hoạch được long mạch. thậm chí liền phía sau long mạch đều dừng động tác lại. Trận này vây quanh long mạch phân tranh đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, mà chính mình đang đứng ở phong bạo trung tâm. Triều Trạch bên trên giường như bị đè xuống yên lặng hóa, chỉ có mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước. Lúc này quan cảnh đài bốn phía yên tĩnh, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, tất cả mọi người thấy nhìn không chuyển mắt. Ngay tại lúc quan cảnh đài đám người chung quanh bên trong, một người nhìn chung quanh lén lén quan sát hồi lâu, liên tục xác nhận đợi ở chỗ này vô cùng an toàn sau, hắn trực tiếp móc ra một đài máy ảnh, cung cấp tốc đem một cái ngực bài treo ở trước ngực, quang minh thân phận của mình. Ngực bài phía trên rõ ràng viết Trung Châu Nhật Báo phóng viên mấy chữ. Nhường một chút, nhìn dầu. Người phóng viên này là gan cực lớn, gạt mở đám người sau, vậy mà nên ngang bỏ lên trên quan cảnh đài.